Chương 251, Âm Minh Thánh Tử. Chương 251, Âm Minh Thánh Tử. Dù cho là có đại trận bao phủ tại Thanh Ngọc Thánh Địa trên không, nhưng cái này đột phá lúc sinh ra linh khí giao hội cùng thiên địa dị tượng, lại là đại trận cũng không cách nào che giấu. Phạm vi ngàn dặm, ngẩng đầu có thể thấy được, có thể nói là động tĩnh cực lớn. Nhất là kia từng đạo thiên địa dị tượng, càng là đủ để khiến bình thường tu sĩ kinh hãi vô cùng. Mà Thanh Ngọc Thánh Địa đám người cũng là nhao nhao hướng phía cấm động phủ vị trí nhìn lại, trong lòng đều là tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Thành công, thánh nữ sắp đột phá hóa thần cảnh. Thánh nữ đặt chân tiên đồ bất quá hơn 100 năm, vậy mà liền đã muốn nhập hóa thần chi cảnh, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a. Không hổ là kiếm tiên chuyên nhân. Ta Thanh Ngọc Thánh Địa chỉ cần có thánh nữ tại, tất có thể phát triển không ngừng. Lục Vân Yên sắp đột phá hóa thần, đây đối với Thanh Ngọc Thánh Địa mà nói đúng là một cái cực kỳ làm cho người phấn chấn chuyện. Thanh Ngọc Thánh Địa suy yếu lâu ngày đã lâu, vẫn luôn là thất đại thánh địa xếp hạng hạng chót hai vị. Đã từng còn một lần bị vô lượng thánh địa đè ép một đầu, biến thành hạng chót tồn tại. Nhiều năm trước còn vẫn lạc một vị thái thượng trưởng lão, liền thánh chủ Khúc Vân Trời đều trọng thương ngã gục, kém chút một mệnh ô hô. Cũng may cùng vô lượng thánh địa một trận chiến là Thanh Ngọc Thánh Địa hơn một chút, xem như vãn hồi một chút xu hướng suy tàn, nhưng vẫn như cũ không cải biến được Thanh Ngọc Thánh Địa thế yếu thế cục. Lại thêm Âm Minh giáo tái hiện, làm cho Thanh Ngọc Thánh Địa không thể không toàn lực ứng đối. Những năm gần đây thánh địa tu sĩ có nhiều thương vong, tiêu hao tài nguyên cũng là nhiều vô cùng. Hơn 10 năm trước Hoàng Phong Lĩnh xảy ra kỳ biến, dẫn tới nam vực các phương tiến đến tranh đoạt cơ duyên, kết quả ngược lại là chết rất nhiều người. Thanh Ngọc Thánh Địa bên này may dẫn đội tôn trưởng lão làm người cẩn thận ổn trọng, tiến vào Hoàng Phong Lĩnh mười mấy người tất cả đều còn sống nhận ra. Đồng thời còn theo Hoàng Phong Lĩnh bên trong lộ ra một chút đồ tốt, xem như cho Thanh Ngọc Thánh Địa bổ một lần. Nếu không phải có tôn trưởng lão lần này dẫn đội tiến Hoàng Phong Lĩnh thu hoạch, Thanh Ngọc Thánh Địa bây giờ tình cảnh sẽ còn càng hỏng bét. Mà giờ khắc này, Lục Vân Yên đột phá hóa thần chính là một lần to lớn cơ hội xoay chuyển. Một cái tu luyện không đến 200 năm liền nhập hóa thần cảnh tuyệt thế thiên tài, lại là kiếm tiên Lục Vân Trúc chuyển nhân, tương lai quả thực bất khả hà lượng. Khoảng cách Thanh Ngọc Thánh Địa tây bắc nhị ngoài trăm dặm nào đó chỗ ngọn núi bên trên, tương đạo áo bào đen thân ảnh đứng tại đỉnh núi chỗ, cùng nhau nhìn Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng, nhìn chăm chú lên Thanh Ngọc Thánh Địa trên không xuất hiện thiên địa dị tượng. Mà tại những này áo bào đen thân ảnh chen chúc phía dưới, thình lình chỉ thấy một trường đen nhánh uy nghiêm vương tọa. Vương tọa phía dưới phủ lên từng khỏa đầu lâu, như là vương tọa nền tảng. Một cái thân mặc trường bào màu tím thẫm, chân đạp bạch dày, khuôn mặt tuấn lãng, phong thái bất phàm nam tử trẻ tuổi ngồi dựa vào cái này sơn hắc vương tọa phía trên, tay phải đặt ở vương tọa trên lan can bên cạnh, chống đỡ gương mặt của mình, nhìn có chút lười biếng tùy tính. Hắn một đôi mắt trông rất đẹp mắt, mang theo vài phần cảm giác không linh, nhưng mặt mày ngũ quan tụ cùng một chỗ nhưng lại có mấy phần yêu dị. Thánh tử, Thanh Ngọc Thánh Địa bên kia xuất hiện thiên địa dị tượng, nên là kia Lục Vân Yên sắp đột phá. Một vị người áo đen đứng tại vương tọa bên cạnh, dùng cung kính ngựa khi đối với cái này tuấn lãng nam tử nói rằng: "Ta nhìn thấy." Tuấn lãng thanh âm nam tử cũng là vẻ ngoài, cũng không có bao nhiêu uy nghiêm cảm giác, chỉ là trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc phát ra băng lãnh khí tức, lại là làm cho quanh mình người áo đen một khắc cũng không dám buông lỏng. Thời điểm duy trì thật sâu kính sợ, càng bởi vì là thân phận của người này, cũng đủ làm cho những này tu vi bất phàm người áo đen tại trước mặt túi đầu túi đầu. Âm Minh giáo thánh tử, cũng là vị kia vô cùng thần bí Âm Minh giáo chủ truyền nhân duy nhất. Âm Minh giáo trên dưới, vị này Âm Minh thánh tử địa vị gần với giáo chủ cùng phó giáo chủ, càng tại hai đại hộ pháp, tứ đại pháp vương phía trên. Khá lắm Thanh Ngọc thánh nữ, khá lắm kiếm tiên truyền nhân, khá lắm Lục Vân Yên. Âm Minh thánh tử nhìn nơi xa chân trời hiện hiện từng đạo thiên địa dị tượng, tuấn mỹ tà dị trong đôi mắt nổi lên trận trận dị sắc. Không đến 200 tuổi liền có thể đột phá hóa thần cảnh, lại đột phá thời điểm có thể xuất hiện nhiều ngày như vậy dị tượng, quả nhiên là được trời ưu ái. Phóng nhãn đương thời tu hành giới nữ tử bên trong, có thể cùng sánh vai người có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ nam vực, càng là chỉ có một mình nàng. Không hổ là bị ta nhìn trúng nữ tử. Tốt, rất tốt a. Âm Minh thánh tử nết miệng cười khẽ, trong lời nói càng là mang theo không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Dường như đối với hắn mà nói, Lục Vân Yên càng là xuất sắc, trong lòng của hắn thì càng hài lòng. Thánh tử, dưới mắt cái này Lục Vân Yên đang sắp đột phá, chúng ta nếu là giờ phút này ra tay tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Địa, có lẽ có thể ảnh hưởng nàng đột phá, nhường hóa thần thất bại. Một cái khác người áo đen mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, chủ động đề nghị muốn tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Địa. Âm Minh Thánh Tử lại là quay đầu lườm người này một cái. Tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Địa, là ngươi đi tập kích bất ngờ vẫn là bản Thánh Tử đi tập kích bất ngờ? Người áo đen mặt lộ vẻ xấu hổ. Ách, cái này Âm Minh Thánh Tử nụ cười trên mặt sán lạ. Thanh Ngọc Thánh Địa cố nhiên là thất đại thánh địa yếu nhất hai cái, có thể lạc đà gầy cuối cùng so mã đại. Ngươi nhường bản Thánh Tử đi tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Địa, là quá coi thường Thanh Ngọc Thánh Địa, vẫn là quá để cao bản Thánh Tử. Hoặc là ngươi muốn hại bản Thánh Tử vẫn lạc tại Thanh Ngọc Thánh Địa? Lời này vừa nói ra, cái khác người áo đen đều là biến sắc, mà vừa rồi đề nghị đánh lén người áo đen càng là dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thánh Tử, thuộc hạ tuyệt không có ý đó, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy có thể ngăn cản kia Lục Vân Yên đột phá hóa thần. Thuộc hạ đối Thánh Tử trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng, lại càng không có bất kỳ mưu hại Thánh Tử suy nghĩ a. Mời Thánh Tử minh giám. Âm Minh Thánh Tử cười mỉm nhìn xem quỳ gối trước mặt không ngừng dập đầu người áo đen, đứng dậy vỗ nhẹ đầu vai của hắn, dọa đến người này run dường như run dậy. Đề nghị của ngươi rất không tệ, bản Thánh Tử thận trọng suy tính một phen cảm thấy có thể thực hiện. Người áo đen kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Âm Minh Thánh Tử chỉ cách đó không xa Thanh Ngọc Thánh Địa. Như vậy đi, đánh lén nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta cảm thấy ngươi tương đối có tài năng, nhanh đi à. A, người áo đen lập tức choáng váng. Thánh Tử là là nhường thuộc người kế tiếp đi tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Điện. Đúng thế, đây không phải ngươi chủ động đề nghị sao? Có thể thuộc hạ thế đơn lực bạc, chỉ sợ a. Âm Minh Thánh Tử ánh mắt lập tức biến âm trầm, có thể nụ cười trên mặt hắn nhưng như cũng duy trì, khiến cho hắn cả khuôn mặt để lộ ra một loại cực kỳ âm trầm cảm giác đáng sợ, làm cho người sởn hết cả gai úc. Chính ngươi nói lên ý nghĩ, hiện tại cho ngươi đi làm việc, nhưng ngươi ra sức khước từ. Vậy là ngươi đang cùng bản thánh tử trò đùa sao?
Không không không,
thuộc hạ tuyệt không ý này.
Vậy ngươi còn không mau đi?
Ta tuân mệnh. Hắc bào nhân này sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, há to miệng nhưng cũng không dám lại nói cái gì từ chối chi tử. Hắn run rẩy đứng dậy, kiên trì một thân một mình hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa bay đi. Mà Âm Minh Thánh Tử thì là cười tủm tỉm nhìn qua hắn đi xa thân ảnh. Không sai không sai, ta Âm Minh giáo liền cần cái loại này anh dũng không sợ người. Lời còn chưa dứt, đã thấy người áo đen kia vừa bay ra ngoài không đến trăm dặm, liền lập tức hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng cấp tốc chạy trốn. Hắn không dám chống lại Âm Minh Thánh Tử mệnh lệnh, lại cũng không dám thật lẻ loi một mình đi tập kích bất ngờ Thanh Ngọc Thánh Địa. Chỉ có thể trốn, không trốn chính là chết. Trốn còn có một tia sinh cơ. Mà mắt thấy Hắc Bảo Nhân này lại để cho trốn, Âm Minh Thánh Tử nhưng cũng chưa lộ ra bất kỳ tức giận gì chi sắc, chỉ là tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc nha. Sau một khắc, một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lam theo người áo đen kia trên thân đột ngột dấy lên, trong nháy mắt đem nó cả người thôn vệ. A, tiêu thê lương thảm thiết, vang vọng chân trời. Chương 252, tịch diệt hồn hỏa. Chương 252, tịch diệt hồn hỏa. Thanh Ngọc Thánh Địa trên không thiên địa dị tượng kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Tới ngày thứ tư sáng sớm, tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa lúc, đóng chặt hơn 10 năm cấm động phủ rốt cục được mở ra, một đạo lộng lẫy, thanh lệ xuất trần thân ảnh tự trong động phủ chậm rãi đi ra. Mà tại động phủ bên ngoài, sớm có thật nhiều người chờ nơi này. Thánh địa chi chủ Khúc Vân Thiên, đại trưởng lão Lưu Trường Hà cùng hơn 10 vị thánh địa trưởng lão, còn có Lục Vân Yên thân truyền đệ tử Lý Thanh Ngọc. Tất cả mọi người đang nhìn đi ra động phủ Lục Vân Yên. Một cỗ cường đại mà hùng hậu khí tức đập vào mặt, đúng là nhường ở đây mấy vị hóa thần trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sợ. Thánh nữ vừa mới đột phá, không ngờ có cái loại này kinh người khí tức. T. Chỉ sợ là so bình thường hóa thần trung kỳ đều muốn càng lớn một bậc a. Đây chính là tạo hóa huyền thể thiên phú sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là vừa xuất quan Lục Vân Yên, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không tại hóa thần trung kỳ phía dưới. Lại thêm pháp bảo của nàng, công pháp, thần thông chờ một chút, thậm chí có thể cùng hóa thần hậu kỳ có lực đánh một trận. Hơn nữa sẽ không có người đi chất vấn Lục Vân Yên thực lực. Kiếm tiên truyền nhân liền ứng nên như vậy. Nếu không ha có thể xứng với kiếm tiên truyền nhân cái loại này tên tuổi. Làm Lục Vân Yên đi vào trước mọi người, lấy đại trưởng lão cầm đầu hơn 10 vị trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ. Chúc mừng thánh nữ có thể đột phá. Chúc mừng sư tôn đột phá. Lý Thanh Ngộng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, thần sắc lộ ra tương đối kích động. Chính mình sư tôn trở thành hóa thần đại tu sĩ, nàng cái này thân truyền đệ tử tự nhiên cũng là cùng có vinh yên. Lục Vân Yên đầu tiên là hướng phía thánh chủ Khúc Vân Tiên hành lễ, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Ngộng, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười. Thanh Ngộng, ngươi cũng đột phá. Nắm sư tôn chi phúc, đệ tử 3 năm trước đây may mắn đột phá tới kết đan trung kỳ. Lý Thanh Ngộng cung kính mở miệng, trên mặt cũng là có không giấu được vui mừng. Nàng theo lúc trước một cái thiên phú thường thường, xuất thân tầng dưới chót trúc cơ nữ tán tu, nhảy lên trở thành bây giờ Thanh Ngọc Thánh Địa kết đan trung kỳ tu sĩ, càng là Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên duy nhất đệ tử, có thể nói là cá chép vượt long môn, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Nếu là nhiều năm trước kia, Lý Thanh Ngộng căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hôm nay chính mình. Nàng làm tán tu thời điểm, nguyện vọng lớn nhất cũng bất quá là bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa làm cái phổ thông thông ngoại môn đệ tử mà thôi. Cho dù là như thế điểm nguyện vọng, năm đó nàng đều bởi vì tư chất không đủ mà không có bị Thanh Ngọc Thánh Địa thu vì đệ tử. Nếu như không phải làm quen Mạnh Vân Chu, Lý Thanh Ngộng kết quả chính là tại trúc cơ cảnh dễ rủa tu luyện, cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Làm sao có nàng bây giờ? Lý Thanh Ngộng mỗi lần nghĩ tới những thứ này, cảm khái vận mệnh trêu người đồng thời, càng sẽ ở trong lòng cảm kích Mạnh Vân Chu. Vân Yên, chúc mừng ngươi bước vào hóa thần chi cảnh. Thánh chủ Khúc Vân Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, trong mắt càng có tán thưởng cùng cảm khái. Nếu không phải thánh chủ cùng chư vị trưởng lão tương trợ, Vân Yên cũng khó có hôm nay. Lục Vân Yên khiêm tốn nói. Khúc Vân Thiên nuốt dâu gật đầu, đúng rồi, Thanh Thiên Huyền Ngọc công ngươi tu luyện đến thứ mấy trọng cảnh giới? Hồi bẩm thánh chủ, Vân Yên đã xem này công tu luyện đến đệ lục trọng. Lục Vân Yên như nói thật nói. Cái gì? Đệ lục trọng? Nghe xong lời này, Khúc Vân Thiên mặt lộ vẻ kinh sợ, ở đây các trưởng lão nguyên một đám cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Hóa thần sơ kỳ không ngờ đem Thanh Thiên Huyền Ngọc công tu luyện tới đệ lục trọng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Thánh nữ không hổ là ta Thanh Ngọc Thánh Địa từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Như thế nói đến, thánh nữ bây giờ thần thức cùng linh khí, đủ để thắng qua bình thường hóa thần trung kỳ. Sáu trọng cảnh giới đều có thể ngưng luyện ra thanh thiên thần quang, cũng khó trách những này Thanh Ngọc Thánh Địa trưởng lão hội như thế giật mình. Thanh Thiên Huyền Ngọc công chính là Thanh Ngọc Thánh Địa đệ nhất công pháp, cũng là đương thời đứng đầu nhất tu luyện công pháp một trong. Chính là Thanh Ngọc Thánh Địa lão tổ căn cứ một bộ thái cổ tuế nguyện không chọn vẹn công pháp sáng tạo, lại kinh nghiệm Thanh Ngọc Thánh Địa nhiều đời người tu bổ cải tiến, cuối cùng trở thành bây giờ Thanh Thiên Huyền Ngọc công. Nay công huyền diệu đông đảo, tổng cộng có 7 trọng cảnh giới, có thể khiến cho luyện khí tu sĩ một đường tu luyện tới đại thừa chi cảnh. Lại nếu là tu luyện tới đệ lục trọng, có thể ngưng luyện ra Thanh Ngọc thần quang, có thể khắc chế âm tà chi vật, uy lực cực mạnh, có thể xưng cùng cảnh vô địch tồn tại. Mà hóa thần tu sĩ, nhiều lắm là có thể đem cái này Thanh Thiên Huyền Ngọc công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5 mà thôi. Nhưng Lục Vân Yên cũng đã là tu luyện tới tầng thứ 6. đủ để thấy Lục Vân Yên thiên phú là như thế nào kinh người.
Tốt, rất tốt. Khúc Vân Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, hắn vui vẻ là phát ra từ nội tâm. Chính mình cái này Thanh Ngọc Thánh Địa có tài đức gì, có thể nắm giữ Lục Vân Yên dạng này xuất sắc truyền nhân. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Rất nhanh, Lục Vân Yên liền cùng mọi người cùng đi tới đại điện bên trong. Đã thấy đại điện trên mặt đất trưng bày một bộ tàn khuyết không đầy đủ cháy đen thi thể, đã nhìn không ra hình người. Thánh chủ, đây là? Lục Vân Yên có chút nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn cô thi thể này. Tại ngươi đột phá thành công lúc, Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng tây bắc có Âm Minh giáo người xuất hiện, vừa lúc bị Tôn trưởng lão cảm giác xem xét. Tôn trưởng lão tiến về xem xét, vừa vặn trông thấy một người quanh thân bị lam sắc hỏa diễm nuốt mất, đợi cho đem hỏa diễm dập tắt về sau, liền chỉ còn lại cô này tàn thi. Khúc Vân Tiên trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía một bên Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão, liền là lúc trước dẫn đội đi hướng Hoàng Phong lĩnh vị kia cẩn thận, trầm ổn trưởng lão. Chỉ thấy Tôn trưởng lão tay vừa nhấc, một sợi bị phong cấm lên màu xanh thẳm ngọn lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thánh nữ mời xem, cái này một sợi ngọn lửa chính là lão hủ theo cỗ này tàn thi trên thân thật vất vả bảo tồn lại, vì đem nó phong cấm cũng là có phần phí hết một phen khí lực. Tôn trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói rằng. Lục Vân Yên đôi mi thanh tú cao lại, này lửa có gì huyền cơ? Ai? Tôn trưởng lão thở dài, này lửa rất có thể chính là trong đồn đãi tịch diệt hồn hỏa. Tịch diệt hồn hỏa. Lục Vân Yên thần sắc trong nháy mắt biến sắc. Cổ tịch từng trở, tịch diệt hồn hỏa chính là thập đại âm hỏa bài danh thứ ba tồn tại, chính là đốt cháy hồn phách chi hỏa, hỏa nguyên có thể tự hồn phách bên trong sinh ra. Trước đốt hồn phách, lại hủy nhục thân. Dù cho là tu sĩ cũng không cách nào chống cự này lửa, cực kỳ đáng sợ. Lục Vân Yên mắt lộ ra ngưng trọng. Lại là này lửa. Nàng giờ mới hiểu được vì sao thánh địa sắc mặt của mọi người đều có chút nặng nề, còn để cho mình cùng nhau sang đây xem một kiện đồ vật. Hóa ra là phát hiện tịch diệt hồn hỏa. Nay lửa biến mất đã gần đến vào năm, bây giờ lại độ xuất hiện, đủ để chứng minh Âm Minh giáo bên trong có người tu luyện ra tịch diệt hồn hỏa. Khúc Vân Tiên ngữ khí 10 phần chắc chắn nói, nay lửa bí lực không tầm thường, tu sĩ có khả năng chống cự, lại một khi hồn phách bị này lửa dính vào cơ hồ không có tan hiệu phương pháp. Mặc kệ Âm Minh giáo bên trong có mấy người nắm giữ này lửa, dù là chỉ có một người có thể thi triển, nguy hại cũng không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây nhao nhao gật đầu, nguyên một đám thần sắc đều là tương đối nặng nề. Bọn hắn đều biết rõ tịch diệt hồn hỏa trô đáng sợ, lại Thanh Ngọc Thánh Địa cũng không có có gì tốt phương pháp có thể chống cự này lửa. Vân Yên, ta vốn không nên hỏi nhiều, nhưng Vân Trúc kiếm tiên truyền cho ngươi trong túi chứa vật nhưng có đối phó này hỏa chi vật. Khúc Vân Tiên có chút lúng túng hỏi. Lục Vân Yên suy tư một chút. Sư tôn cũng là để lại cho ta một thiên hồn phách bí pháp, tên là Thiên Lôi Rèn Hồn Thuật, có thể tăng lên hồn phách chi lực, lại có thể đem bất diệt thần lôi nuốt trong hồn phách biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng phương pháp này tu luyện không dễ, lại hao tốn thời gian, vội vàng ở giữa chỉ sợ Khúc Vân Trời cũng minh bạch Lục Vân Yên ý tứ. Tuy có hồn phách bí pháp, nhưng tu luyện cũng không dễ dàng, còn muốn hao phí rất nhiều thời gian khả năng thấy hiệu quả. Trong thời gian ngắn căn bản ứng phó không được tịch diệt hồn hỏa. Như thế xem ra, chỉ có một cái biện pháp. Khúc Vân Tiên hít sâu một hơi, mời Tây Bực Phật Môn ra tay. Chương 253, ông nội ta như thế có mặt nhi. Chương 253, ông nội ta như thế có mặt nhi. Mời Phật Môn ra tay. Nghe thấy lời ấy, ở đây một đám thánh địa cao tầng đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Lục Vân Yên giống nhau mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Khúc Vân Thiên trước đó cũng không cùng bất luận kẻ nào thương nghị qua mời Phật Môn ra tay một chuyện, giờ phút này là đột nhiên đề cập, cho nên tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bất quá Khúc Vân Thiên đề nghị này cũng là rất sáng suốt, đối phó tịch diện hồn hỏa loại này kinh khủng quỷ dị đồ vật, mời Phật Môn ra tay tựa hồ là thích hợp nhất. Nghe nói Tây Vực Phật Môn Thiên Thiền Tự có một vị Tịnh Không Đại Sư Phật duyên thâm hậu, chính là ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong tu di Phật chủ quan môn đệ tử, bây giờ cũng là Thiên Thiền Tự nhất là xuất chúng tăng nhân. Đại trưởng lão Lư Trường Hà tiếp lời đầu tiếp tục nói, năm đó tu di Phật chủ Phật pháp thông thiên công tham tạo hóa, lấy chớ đại Phật lực hàng phục thập đại dương hỏa bên trong một nửa hỏa chủng, phong tồn tại Tây Thiền Tự Thiên Hỏa Phật trong tháp. Mà thập đại dương hỏa bên trong có một loại tên là linh phách sinh viêm hỏa diễm, tại thập đại dương hỏa bên trong xếp hạng thứ 6, vừa vặn có thể khắc chế kia tịch diệt hồn hỏa. Như Tây Thiền Tự Thiên Hỏa Phật trong tháp vừa vặn có cái này linh phách sinh viêm, thì Âm Minh giáo tịch diệt hồn hỏa không đủ gây sợ. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, mọi người đều là nhao nhao gật đầu. Theo vừa rồi tâm thần nặng nề, lập tức liền có một loại nhìn thấy hy vọng cảm giác. Khúc Vân Thiên tắc là nhìn về phía Lục Vân Yên, thần sắc có chút xấu hổ cũng phức tạp. Chỉ là ta Thanh Ngọc Thánh Địa cùng Tây Vực Phật Môn từng có hiềm khích, mặc dù đã là chuyện cũ năm xưa, nhưng từ đầu đến cuối cùng Tây Vực Phật Môn không có cái gì qua lại, càng chưa nói tới nửa chút giao tình. Cho nên ta Thanh Ngọc Thánh Địa như là muốn mời Phật Môn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chỉ có thể Lục Vân Yên cũng là thông minh nữ tử. Khúc Vân Thiên nói như vậy, nàng tự nhiên là một chút liền rõ ràng. Đây là muốn thông qua chính mình cái tầng quan hệ này đến mời Tây Vực Phật Môn ra tay. Thanh Ngọc Thánh Địa tại rất nhiều năm trước cùng Phật Môn từng có hiềm khích, mặc dù chuyện không coi là quá lớn, nhưng cũng khiến cho Tây Vực Phật Môn cùng Thanh Ngọc Thánh Địa không có qua lại. Loại tình huống này, Thanh Ngọc Thánh Địa thật sự là không có cách nào mặt dạn mày dày đi mời Phật Môn người tương trợ. Nhưng Lục Vân Yên khác biệt. Nàng tuy là Thanh Ngọc Thánh Địa thánh nữ, nhưng cũng là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân duy nhất. Lục Vân Trúc, tu di Phật chủ cùng là vang danh thiên hạ Chu Ma Ngũ Thánh, lẫn nhau ở giữa giao tình tự không cần nhiều lời. Nếu là Lục Vân Yên lấy kiếm tiên truyền nhân thân phận đi mời Phật Môn tương trợ, nghĩ đến Phật Môn xem ở năm đó Chu Ma Ngũ Thánh quan hệ trong đó bên trên, sẽ không cự tuyệt xuất thủ tương trợ. Chỉ là Lục Vân Yên chính mình tin tưởng tình huống của mình. Mặc dù nói mình là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân, có thể chính mình sư tôn đã qua đời nhiều năm, tu di Phật chủ từ lâu tọa hóa. nàng cũng chưa từng cùng Phật môn người đánh qua bất kỳ quan hệ. Sở hữu cái này kiếm tiên truyền nhân tại Phật môn nơi đó còn có nhiều ít mặt mũi, quả nhiên là rất khó nói a, bất quá sự đáo lâm đầu, Lục Vân Yên cũng biết mình không thể trở về tránh. Thân làm Thanh Ngọc Thánh nữ, những năm này bị Thanh Ngọc Thánh địa quá nhiều ân huệ, lại là đối phó Âm Minh giáo, chính mình nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Vân Yên minh bạch. Lục Vân Yên hướng phía Khúc Vân Thiên trịnh trọng hành lễ. Thánh chủ yên tâm, Vân Yên nhất định sẽ dốc hết toàn lực mời đến Phật môn cao thủ tương trợ. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Khúc Vân Thiên mặt lộ vẻ nụ cười. Ở đây các trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy chỉ cần Lục Vân Yên ra mặt mời, Tây vực Phật môn người tất nhiên sẽ đến tương trợ. Nhưng chỉ có Lục Vân Yên chính mình tin tưởng chuyện này cũng không dễ dàng. Đảo mắt, lại là một tháng. Một tháng qua, Lục Vân Yên vẫn luôn tại vững chắc tự thân cảnh giới. Nàng mới vừa vặn đột phá tới hóa thần cảnh, nếu là tìm chút thời giờ vững chắc cảnh giới, nhiều ít vẫn là sẽ có cảnh giới phù phiếm vấn đề. Vì tương lai con đường tu luyện có thể đi càng xa, làm gì chắc đó là nhất định. Không thể nóng đội. Một tháng, nhường Lục Vân Yên cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, tự thân pháp lực quả nhiên so vừa xuất quan thời điểm muốn vững chắc mấy phần. Mà một tháng này, Lục Vân Yên cũng nghĩ qua như thế nào mời Phật môn người xuất thủ tương trợ. Nàng từng muốn trực tiếp đi hướng Tây vực chi địa, bái phòng Thiên Tiện chùa cổ. Thiên Tiện chùa cổ chính là ngày xưa tu di Phật chủ chùa miếu, cũng là bây giờ Tây vực Phật môn cổ xưa nhất Phật tự một trong, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu. Tu di Phật chủ mấy vị truyền nhân bây giờ đều thân ở Thiên Tiện chùa cổ. Nhưng nghĩ lại, mình nếu là trực tiếp đi Tây vực bái phòng Thiên Tiện chùa cổ, người ta chắc chắn sẽ lấy lễ để tiếp đón, nhưng muốn nói mời bọn họ đến tương trợ Thanh Ngọc Thánh địa, rất có thể sẽ gặp phải cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là Lục Vân Yên chuyển ra cái gì vì Nam vực bách tính vì thiên hạ thương sinh loại hình lời nói, cũng là có khả năng làm cho Thiên Tiện chùa cổ các tăng nhân tiến về Nam vực. Chỉ là Lục Vân Yên cũng không muốn làm như vậy. Kia thuần túy là dùng đạo nghĩa tại ép buộc Phật môn tương trợ. Cho nên Lục Vân Yên cân nhắc lại tác, quyết định đi tìm một người Mạnh Vân Chu. Không chỉ là vì mời Phật môn tương trợ, càng là vì hóa giải tâm ma của mình. Lục Vân Yên tại đột phá hóa thần cảnh lúc, cơ hồ bị tâm ma thôn phệ. Nếu không phải dựa vào sư tôn Lục Vân Trúc lưu lại bảo vật cưỡng ép vượt qua tâm ma kiếp, không phải nàng căn bản không có cách nào thành công bước vào hóa thần. Cũng là tại đột phá hóa thần lúc, Lục Vân Yên mới ý thức tới tâm ma của mình đã vô cùng sâu nặng. Mà tâm ma nơi phát ra chính là Mạnh Vân Chu. Chỉ có nhìn thấy Mạnh Vân Chu mới có thể hóa giải tâm ma của mình. Đã hắn không nguyện ý tới gặp ta, vậy ta liền đi gặp hắn. Làm ra sau khi quyết định, Lục Vân Yên chính là mang theo Lý Thanh Mộng cùng rời đi Thanh Ngọc Thánh Điện. Cổ thủy thành bên ngoài, Bắc Giao Sơn Câu. Hai bóng người đẹp đẽ như tiên tử lạc phàm bụi, phiêu nhiên rơi xuống chỗ này tràn đầy rừng bia gò núi phía trên. Chính là Lục Vân Yên sư đồ. Lục Vân Yên quay người nhìn về phía kia ba tòa dựa chung một chỗ mộ địa, trước kia từng màn lại hiện lên ở trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi vận chuyển pháp lực, thay mộ bia quét tới bụi bặm. Sau đó, Lục Vân Yên đôi mắt đẹp nhìn phía cách đó không xa sớm đã thay đổi cổ thủy thành. Lâm gia tu sĩ, mau tới thấy ta. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng lấy Lục Vân Yên tu vi thanh nhầm của nàng tự nhiên là tùy tiện truyền vào cổ thủy thành bên trong lâm phủ bên trong. Lại chỉ có lâm phủ bên trong tu sĩ khả năng nghe thấy. Lâm gia tổng cộng có 3 vị tu sĩ, Lâm Ngọc Hổ, Bạch Phi Yến, cùng con của bọn hắn Dừng Phong Cười. Ba người nghe được đạo thanh âm này đều là trong nháy mắt biến sắc. Chỉ là theo trong thanh âm liền có thể cảm nhận được một cô đến từ đại tu sĩ uy áp. Cho dù là Bạch Phi Yến cái loại này kết đan tu sĩ cũng là tâm thần hãi nhiên. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta đi ra xem một chút. Lâm Ngọc Hổ quyết định thật nhanh, một thân một mình bay ra lâm phủ, giấu trong lòng thấp thỏm rất khẩn trương nhanh liền đi tới Bắc Giao Sơn Khâu bên này. Còn chưa rơi xuống đất, Lâm Ngọc Hổ đã nhìn thấy Bắc Giao Sơn Khâu bên trên hai bóng người đẹp đẽ. Trong lòng càng là kinh nghi bất định, nhưng hắn không dám nhìn nhiều, rơi xuống đất lúc liền tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Vạn bối Lâm Ngọc Hổ, bái kiến hai vị tiên tử. Lục Vân Yên nao nao, một đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Ngọc Hổ. Trúc cơ đại viên mãn, ngươi là Lâm gia tử đệ, phụ thân ngươi là ai? Lâm Ngọc Hổ tất nhiên là không dám giấu giếm. Hồi bẩm tiên tử, gia phụ Lâm Phúc Quý, gia tổ Lâm Đại Bảo. Lục Vân Yên hơi kinh ngạc, ánh mắt lại cũng biến thành càng thêm nhu hòa mấy phần. Hóa ra là Đại Bảo cháu trai. Nàng nhìn xem Lâm Ngọc Hổ dung mạo, thật đúng là cùng lúc tuổi còn trẻ Lâm Đại Bảo có chút tương tự. Không cần giữ lễ tiết, ta cùng ra ra ngươi, chính là bạn cũ. Lục Vân Yên nhẹ nói. A. Nghe xong lời này, Lâm Ngọc Hổ người đều choáng váng. Ta dọa mẹ. Ông nội ta thế mà như thế có bài diện sao? Liên cái loại này tu vi sâu không lường được đại tu sĩ đều cùng ông nội ta là bạn cũ sao? Chương 254, ta là Mạnh Võ Thánh Thị Thiếp. Chương 254, ta là Mạnh Võ Thánh Thị Thiếp. Lục Vân Yên cũng không tại cổ thủy thành bên này dừng lại lâu. Nàng theo Lâm Ngọc Hổ miệng bên trong biết được Mạnh Vân Chu bây giờ người ở chỗ nào về sau, liền mang theo Lý Thanh Mộng rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi Lục Vân Yên còn là cho Lâm Ngọc Hổ không ít tài nguyên tu luyện. Dù sao cũng là Lâm Đại Bảo cháu trai, Lục Vân Yên nhiều ít vẫn là sẽ đối với Lâm Ngọc Hổ có chỗ trông nom. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Mạnh sư thúc thế mà còn tại Đại Tĩnh Hoàng Triều. Thiên cung phía trên, Lục Vân Yên, Lý Thanh Mộng cùng một chỗ hướng phía đông nam biên cảnh ngự không mà đi. Lục Vân Yên mặt ngoài coi như tương đối bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động cùng khẩn trương, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Nàng không biết rõ Mạnh Vân Chu bây giờ biến thành bộ dáng gì, càng không biết Mạnh Vân Chu sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Đã muốn sớm đi nhìn thấy Mạnh Vân Chu, lại lo lắng Mạnh Vân Chu không muốn nhìn thấy chính mình. Trong lúc nhất thời lại có chút suy nghĩ miên man, tâm tình mười phần phức tạp xoắn xuýt. Những tạp niệm này cùng một chỗ sẽ rất khó đè xuống, Lục Vân Yên thậm chí có chút không dám đi gặp Mạnh Vân Chu, theo bản năng chậm lại ngự không tốc độ phi hành. Mà Lục Vân Yên những này phản ứng, thân vị đệ tử Lý Thanh Mộng tự nhiên là có phát giác.
Sư tôn.
Lý Thanh Mộng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lục Vân Yên nhất thời lại không có nghe được, thần sắc có chút hoảng hốt. Gặp tình hình này, Lý Thanh Mộng cũng không tiếp tục lên tiếng, trong lòng lại là hơi xúc động. Chính mình vị sư tôn này, cuối cùng vẫn là quá mức để ý Mạnh Võ Thánh. Rõ ràng vẫn luôn rất muốn cùng Mạnh Võ Thánh gặp mặt, nhưng hôm nay lập tức liền muốn gặp được, nhưng lại lo được lo mất. So sánh dưới, Lý Thanh Mộng cũng là thản nhiên nhiều. Nàng cùng Mạnh Vân Chu cũng coi là bạn cũ, có thể có hôm nay cũng may mà cùng Mạnh Vân Chu giao tình. Cho nên Lý Thanh Mộng rất chờ mong có thể nhìn thấy Mạnh Vân Chu, đồng thời hướng Mạnh Vân Chu biểu đạt cảm kích của mình, không có chút nào cái gì thấp thỏm cùng xoắn xuýt. Tâm tính gọi là một cái tốt. Hai người dựa theo Lâm Ngọc Hổ cung cấp phương vị, một đường bay đến Đại Tinh Hoàng Triều đông nam biên cảnh một vùng. Lục Vân Yên thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tìm địa phương. Nhưng tới phụ cận, Lục Vân Yên tâm tình tự nhiên là càng thêm khẩn trương, nhưng ánh mắt bên trong lại cũng thiếu xoắn xuýt, nhiều hơn mấy phần kiên định. Mạnh sư thúc, ta thật có thể gặp lại ngươi sao? Lục Vân Yên hít sâu một hơi, lúc này cùng Lý Thanh Mộng cùng một chỗ chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống nhà tranh tiểu viện bên ngoài. Vừa ngồi xuống đất, Lục Vân Yên liền có chút không kịp chờ đợi hướng phía nhà tranh trong tiểu viện nhìn lại. Đã thấy nhà tranh trong tiểu viện đi ra một nữ tử. Thân mang áo trắng váy dài, một đầu đỏ sẫm tóc dài, một đôi u trong mắt màu xanh lam, khuôn mặt kiểu mị, dáng người thướt tha. Quả nhiên là hiếm thấy trên đời tuyệt sắc nữ tử. Bất luận kẻ nào gặp đều sẽ cảm giác đến hai mắt tỏa sáng càng kinh diễm. Mà cái này đỏ sẫm tóc dài nữ tử trong tay mang theo một cái hộp cơm, dường như đang muốn đi chỗ nào đưa cơm. Lục Vân Yên cả người lập tức liền giật mình, vội vàng thi triển ẩn nặc thuật, đem chính mình cùng Lý Thanh Mộng che giấu, không muốn để cho nữ tử này phát hiện mình. Nàng theo Lâm Ngọc Hổ trong miệng biết Mạnh Vân Chu ẩn cư ở đây, lại cũng không biết Mạnh Vân Chu nơi ở lại còn có cái khác nữ tử. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái kiểu mỹ động nhân xinh đẹp nữ tử, còn cầm hộp cơm. Lục Vân Yên trong lòng càng có chua xót. Năm đó ở Cổ Thủy trấn thời điểm, mỗi ngày đều là tự mình làm tốt đồ ăn xách theo hộp cơm đưa đến tiệm thợ rèn. Nhưng hôm nay, lại là nữ tử này đang vì Mạnh sư thúc đưa cơm, dường như hoàn toàn thay thế chính mình. Lý Thanh Ngộng tự nhiên cũng nhìn thấy xuất hiện ở trong viện nữ tử này, ánh mắt bên trong có nhiều vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng là không nghĩ tới một chút kỳ quái địa phương, mà là rất nhanh liền cảm giác được cô gái mặc áo trắng này trên người kinh khủng tu vi. Sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Trong viện sách lấy hộp cơm đang đi ra ngoài Viêm Vô Tâm tự nhiên từ lâu cảm giác được Lục Vân Yên sư đồ hai người. Tu vi của nàng ở xa Lục Vân Yên sư đồ phía trên, sớ tại Lục Vân Yên sư đồ vừa mới bay đến phụ cận nàng liền đã biết. Chỉ là giả bộ như không có cảm thấy dáng vẻ mà thôi. Cho dù Lục Vân Yên sư đồ giờ phút này lấy ẩn nặc thuật giấu ở thân hình, cũng chạy không thoát Viêm Vô Tâm ánh mắt. Viêm Vô Tâm vừa đi ra sân nhỏ, ánh mắt chính là trực tiếp hướng phía Lục Vân Yên sư đồ nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ chi sắc. Hai vị là người phương nào? Vì sao ngừng chân nơi này? Lục Vân Yên biến sắc. Nàng có thể khám phá ta ẩn nặc thuật. Sau một khắc, Lục Vân Yên cảm giác được Viêm Vô Tâm trên thân khí tức kinh khủng, cùng kia một cố độc thuộc tại Âm Minh giáo người âm hồn sát khí. Âm Minh giáo tu sĩ. Lục Vân Yên lúc này triệt hồi ẩn nặc thuật, ánh mắt càng sắc bén nhìn chằm chằm Viêm Vô Tâm, trong lòng càng là âm thầm kiêng kỵ. Lấy nàng bây giờ hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng cũng nhìn không thấu cái này cô gái áo bảo trắng tu vi. Đủ để chứng minh, đối phương cảnh giới còn muốn càng trên mình, lại trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Không phải là luyện hư cảnh đại tu sĩ, lại tu luyện âm hồn sát khí, nàng này nếu thật là Âm Minh giáo tu sĩ, chỉ sợ tại Âm Minh giáo địa vị không thấp. Có thể Mạnh sư thúc nơi này tại sao lại có Âm Minh giáo tu sĩ? Lục Vân Yên trong lòng lo nghĩ trùng điệp, nhưng đối mặt Viêm Vô Tâm tra hỏi nàng cũng không thể không làm ra đáp lại. Chúng ta là tới đây bái phòng cố nhân. Lục Vân Yên lạnh giọng mở miệng. Cũng là ngươi, một thân âm hồn sát khí, rõ ràng là tà phái tu sĩ, vì sao lại ở chỗ này? Nói chuyện đồng thời, Lục Vân Yên một cái tay đã là đặt ở bên hông trên túi trữ vật, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng tự biết không phải Viêm Vô Tâm đối thủ, nhưng muốn nói mang theo Lý Thanh Mộng thoát đi nơi đây vẫn có niềm tin làm được. Thúng chi, Lục Vân Yên còn có sư tôn Lục Vân Trúc lưu lại túi trữ vật, trong đó đồ vật bảo mệnh có thể có không ít. Ha ha ha. Bị nhìn ra trên người mình âm hồn sát khí, Viêm Vô Tâm ngược là một bộ không quan trọng dáng vẻ, mười phần cười khinh bị hai tiếng. Không tệ lắm, hóa thần sơ kỳ ở trước mặt ta còn có thể bảo trì trấn định, một cái tay đặt ở trên túi trữ vật là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ sao? Lục Vân Yên hơi híp mắt lại, cũng không nói chuyện. Viêm Vô Tâm thì là vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá Lục Vân Yên. Ngươi cũng là dáng dấp không tệ, tu vi cũng coi như qua loa, lại không biết cùng Mạnh Võ Thánh là quan hệ như thế nào. Lục Vân Yên thần sắc băng lãnh. Mạnh Võ Thánh là sư thúc của ta. Sư thúc? Viêm Vô Tâm khỏe miệng cong lên. Ngươi là tu sĩ, lại xưng hô Mạnh Võ Thánh là sư thúc. Ngươi không cảm thấy có chút hoang đường sao? Lục Vân Yên lạnh hừ một tiếng. Ta cùng Mạnh Võ Thánh quan hệ như thế nào không có quan hệ gì với ngươi, cũng là ngươi cái này tà phái yêu nữ, đến tột cùng vì sao lại ở chỗ này? Cùng Mạnh Võ Thánh đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi hỏi ta cùng Mạnh Võ Thánh quan hệ trong đó. Đối mặt Lục Vân Yên chất vấn, Viêm Vô Tâm vẩy một chút chính mình đỏ sẫm tóc dài, một bộ có chút dáng vẻ đắc ý, ta có thể đợi ở chỗ này, thời điểm làm bạn tại Mạnh Võ Thánh tà hữu, ngươi cảm thấy ta có thể là thân phận gì? Tự nhiên là Mạnh Võ Thánh thị thiếp đi. Thị thiếp? Nghe được hai chữ này, Lục Vân Yên trong nháy mắt hoa dung thất sắc, ánh mắt lập tức liền không có thần thái. Chương 255, đã lâu trùng phùng chương 255, đã lâu trùng phùng thị thiếp hai chữ này, như là một thanh kiếm sắc mạnh mẽ đánh trúng vào Lục Vân Yên tâm thần, nhường Lục Vân Yên cơ hồ tại chỗ đạo tâm vỡ nát. Toàn thân đều cảm giác lập tức không có khí lực. sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sau lưng Lý Thanh Mộng cũng là vẻ mặt chấn kinh. Nàng không thể tin được vị kia mạnh võ thánh vậy mà lại nhường một cái tà phái yêu nữ giữ ở bên người, thậm chí còn thành thi thiếp. Tại Lý Thanh Mộng ấn tượng bên trong, Mạnh Vân Chu tuyệt đối không phải loại người này. Có thể giờ phút này chính thai nghe được Viêm Vô Tâm nói như vậy, Lý Thanh Mộng trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Mà nhìn xem Lục Vân Yên sư đồ phản ứng, Viêm Vô Tâm càng là có chút âm thầm đắc ý, càng thấy có chút thú vị. Dù sao tại trong rừng sâu núi thẳm này đầu quả thực là có chút buồn tẻ, thật vất vả gặp phải hai cái đưa tới cửa nữ tử, đùa một phen cũng là thật có ý tứ. Bất quá mắt thấy lấy Lục Vân Yên một bộ la trá trực khóc dáng vẻ, Viêm Vô Tâm cũng không khỏi có chút luống cuống. Nàng nhìn ra được, nữ tử này phải cùng Mạnh Vân Chu có không nhỏ quan hệ. Dù sao có thể xưng hô Mạnh Vân Chu là sư thúc, quan hệ này xem xét liền không hề tầm thường. Chính mình tuy nói chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút, nhưng nếu thật là đem người làm khóc, đợi lát nữa Mạnh Vân Chu trở về chỉ định là không có mình quả ngon để ăn. Thị thiếp, thị thiếp. Nàng lại là Mạnh sư thúc thị thiếp. Sao sẽ như thế? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Lục Vân Yên cũng là trong chốc lát liền tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần biến sắc bén lên. Trong lòng những cái kia không nên có suy nghĩ lung tung cũng trong nháy mắt liền bị ép xuống. Tà phái yêu nữ, đừng muốn tại Lục Vân Yên trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Ai u, xem ra nữ tử này đạo tâm rất mạnh a. Viêm Vô Tâm cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Lục Vân Yên. Phải biết nàng vừa rồi lúc nói chuyện, còn trong bóng tối vận chuyển âm minh giáo một loại bí thuật, có thể tại trong thanh âm xen lẫn nhiễu loạn tâm thần, trực kích đạo tâm lực lượng. Có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ tại trong lúc lơ đãng liền trúng chiêu, đồng thời rất khó bản thân cảm giác được. Cái loại này bí thuật cũng là âm minh giáo có thể cấp tốc cho tàn lại cháy, phát triển lớn mạnh ỷ vào một trong. Bình thường tu sĩ chỗ nào có thể chịu nổi. Giang Ba Câu liền bị âm minh giáo người nói đến đầu óc choáng váng đạo tâm bất ổn, trực tiếp liền đã rơi vào âm minh giáo trong lòng bàn tay. Viêm Vô Tâm thân làm âm minh giáo tứ đại pháp vương một trong, loại bí pháp này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Hơn nữa lấy cảnh giới của nàng, đem cái loại này bí pháp dùng tại cảnh giới không bằng chính mình tu sĩ trên thân kia tác dụng càng là tương đối rõ ràng. Nhưng Lục Vân Yên vẹn vẹn chỉ là bị ảnh hưởng chỉ chốc lát, liền lập tức hóa giải bí pháp này tác dụng. Lại không có nhìn ra Lục Vân Yên vận dụng cái gì thần thông pháp thuật, hoặc là có cái gì ổn định tâm thần pháp bảo hộ thân. Thuần túy là dựa vào tự thân đạo tâm cứng rắn đỉnh qua. Cái này tương đối lợi hại. Thì ra ngươi chính là Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên, khó trách dung mạo bất phàm, tuổi còn trẻ càng có tu vi như thế. Viêm Vô Tâm biết Lục Vân Yên danh tự, đối đãi Lục Vân Yên ánh mắt cũng là có biến hóa. Không còn giống vừa rồi như vậy trêu tức vừa bỡn, thậm chí còn chủ động hướng phía Lục Vân Yên ôm quyền hành lễ. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Lục Vân Yên nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác, vẫn như cũng là chăm chú nhìn Viêm Vô Tâm. Nàng biết do âm minh giáo tu sĩ xảo trá khó lường, trước mắt yêu nữ này tu vi càng là hơn xa mình, thật sự là khó mà phỏng đoán nàng này đến cùng tại tính toán gì. Vân Yên thánh nữ nói không sai, ta Viêm Vô Tâm đích thật là âm minh giáo tu sĩ, từng là âm minh giáo tứ đại pháp vương một trong. Chỉ là bây giờ đã thoát ly âm minh giáo, đi theo tại Mạnh Võ Thánh tả hữu. Viêm Vô Tâm nói như thế, âm minh giáo tứ đại pháp vương một trong. Lục Vân Yên sư đồ đều là trong lòng run lên. Khó trách tu vi cao như thế, trên người âm hồn sát khí dày đặc tới làm cho người kinh hãi sợ hãi tình trạng. Quả thật là âm minh giáo đại nhân vật. Chỉ là cái này âm minh giáo pháp vương, làm sao lại thoát ly âm minh giáo? Còn đi theo tại Mạnh Vân Chu tả hữu. Nhưng vào lúc này, nơi xa bên dòng suối truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu cùng Vương Tiểu Điệp cùng một chỗ hướng nhà tranh bên này đi tới, hai người cũng đều khiêng cần câu, trong tay mang theo cá thùng. Lục Vân Yên lúc này hướng phía Mạnh Vân Chu nhìn lại. Khi nhìn thấy Mạnh Vân Chu kia mặt mũi quen thuộc lúc, Lục Vân Yên ánh mắt không khỏi rung động động, liên tâm nhảy cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Lục Vân Yên từng huyễn tưởng qua vô số lần cùng Mạnh Vân Chu lại lần nữa gặp nhau lúc tình hình, cũng từng nghĩ tới Mạnh Vân Chu thân hình tướng mạo có thể hay không theo tuế nguyệt mà biến hóa. Có lẽ sẽ cùng trong trí nhớ mình dung mạo không khớp. Dù sao tuế nguyệt vô tình, liền tu sĩ còn đều rất khó chống cự tuế nguyệt ăn mòn, chớ nói chi là thọ nguyên vốn là ngắn ngủi võ phu. Cho nên dù là Mạnh Vân Chu sẽ thay đổi giản mua, Lục Vân Yên cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng khi Lục Vân Yên chân chính nhìn thấy Mạnh Vân Chu lúc, lại không nghĩ rằng Mạnh Vân Chu thân hình khuôn mặt lại cùng năm đó so sánh không có chút nào biến hóa. Tuổi trẻ, tuấn lãng, dáng người cao lớn. Theo kia bên dòng suối đi tới lúc thân ảnh, y hệt năm đó tại cổ thủy trấn trong ngõ nhỏ đi qua lúc dáng người. Nhưng Lục Vân Yên trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Trong thoáng chốc dường như tuế nguyệt đảo ngược, về tới hơn trăm năm lúc trước bình thường vô cùng thị trấn nhỏ. Cái kia đã từng đinh đinh đang đang khí thế ngất trời tiệm thợ rèn. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Vân Yên, đồng thời hắn từ lâu cảm giác được Lục Vân Yên đến. So sánh với nội tâm vô cùng kích động Lục Vân Yên, Mạnh Vân Chu trong lòng lại cũng không có bao nhiêu gợn sóng, mặc dù có mấy phần kinh ngạc bất ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là bình tĩnh. Mạnh sư thúc. Lục Vân Yên nhẹ nhàng bước liên tục, lúc này hướng phía Mạnh Vân Chu chủ động đi tới. Mạnh Vân Chu đem cần câu giao cho một bên Vương Tiểu Điệp. Vân Yên, đã lâu không gặp. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cùng cái này bình tĩnh ngữ khí, Lục Vân Yên trong lòng cứng lại, chót mũi chua chua không thôi. Hốc mắt trong nháy mắt có chút mơ hồ. Nhưng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm người, cho dù là trong nội tâm lại như thế nào kích động, giờ phút này cũng vẫn là có thể rất tốt dằn xuống đi. Lục Vân Yên tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh một chút, đứng tại Mạnh Vân Chu trước mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Không mình hành lễ. Mạnh sư thúc, đã lâu không gặp. Một bên Vương Tiểu Điệp mang theo cần câu nháy mắt, hiếu kỳ không thôi nhìn xem Lục Vân Yên, trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc. Vị tỷ tỷ này quả nhiên là đẹp mắt ta. Liên cùng tiên nữ như thế. Mạnh Vân Chu khẽ bước cảm, trên mặt giống nhau lộ ra một vệt nụ cười. Nhiều năm không thấy, ngươi tại Thanh Ngọc Thánh Địa luôn luôn vừa bạn rất tốt. Vân Yên mọi chuyện đều tốt, chỉ là sư thúc vì sao một mực chưa từng đến thăm Vân Yên? Lục Vân Yên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một tia ưu oán. Là ta không tốt, Vân Yên chớ trách. Mạnh Vân Chu cũng không có giải thích cái gì, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đáp lại. Lục Vân Yên lập tức có chút luống cuống, chỉ cảm thấy mình không nên hỏi ra một câu như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chân tay luống cuống. Mạnh tiên bối, tốt vào lúc này Lý Thanh Mộng cũng là tiến đến phụ cận, đầy cõi lòng hưng phấn hướng phía Mạnh Vân Chu không mình hành lễ, xem như đánh giảng hòa. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Mộng, nao nao, ngươi là Lý Thanh Mộng. Thanh Mộng may mắn có thể khiến cho Mạnh tiền bối nhớ kỹ tên của ta. Lý Thanh Mộng mặt lộ vẻ thích thú, lập tức lại là chỉnh trọng hướng phía Mạnh Vân Chu hành đại lễ. Năm đó đa tạ Mạnh tiền bối tương trợ một chút sức lực, nhường Thanh Mộng có thể bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa, càng có thể trở thành sư tôn đệ tử. Lần này đại ân như là tái tạo, Thanh Mộng vĩnh thế khó quên. Chương 256 Phật môn biện thủ, chương 256 Phật môn biện thủ không cần đa lễ. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Long Thành từ biệt đã có trăm năm, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp nhau. Lý Thanh Mộng gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm khái. Đúng vậy à, đã qua hơn 100 năm, năm đó Hoàng Long Thành cố nhân chỉ còn lại ta cùng Mạnh tiền bối. Ánh mắt của nàng bên trong không khỏi có mấy phần thương cảm cùng hồi ức. Hiển nhiên là muốn tới sớm đã chết tại Hoàng Long Thành Tần Lao đầu lĩnh, cùng trước đây không lâu chết tại hai đại thánh địa trong trận chiến ấy Tần Dương. Tuế nguyệt vội vàng, thế sự vô thường. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, trừ mình ra những người khác chỉ là từ từ đời người trên đường khách qua đường mà thôi. Cuối cùng đều sẽ từng cái đi xa. Còn có thiết đản. Mạnh Vân Chu bình tĩnh nói. Lý Thanh Mộng khẽ giật mình, lập tức liên tục gật đầu. Đúng vậy a, còn có thiết đản nhi. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhưng lại chưa trông thấy Thiết Đản Nhi thân ảnh. Thiết Đản Nhi không ở nơi này, xem như đang lúc bế quan tu luyện. Thì ra là thế. Lý Thanh Mộng cũng không nói gì thêm nữa, rất là thức thời lui qua một bên. Mà Lục Vân Yên thì là chú ý tới đứng tại Mạnh Vân Chu bên cạnh Vương Tiểu Điệp, trong mắt không khỏi nổi lên một tia tò mò. Sư thúc, vị cô nương này là? Nàng là ta tân tu đồ đệ, gọi Vương Tiểu Điệp. Mạnh sư thúc đệ tử. Lục Vân Yên đôi mắt đẹp khẽ động, thần sắc hơi có gì đó quái lạ. Chính mình là Tuyệt Đại Kiếm Tiên Lục Vân Trúc thân truyền đệ tử, mà cái này Vương Tiểu Điệp thì là võ thánh Mạnh Vân Chu đệ tử. Cái này muốn là dựa theo bối phận đến nói, chính mình cùng cái này Vương Tiểu Điệp cũng là cùng một bối phận. Lục Vân Yên lúc này hướng phía Vương Tiểu Điệp ô quyền. Đã là Mạnh sư thúc truyền nhân, liền cũng là Vân Yên sư muội. Vương Tiểu Điệp liền vội hoàn lễ. Tiên tử hữu lễ. Lục Vân Yên theo trong túi chữ vật lấy ra một gốc có thể trực tiếp phục dụng linh dược, đưa cho Vương Tiểu Điệp. Cũng coi là chính mình lễ gặp mặt. Sư thúc, có thể mượn một bước nói chuyện. Tốt. Bên dưới con suối Du, dòng nước cũng là so sánh với Du càng thêm chảy xiết mấy phần. Càng là phân ra không ít nhánh sông, lại tại càng hạ du địa phương một lần nữa tụ lại, tạo thành một đầu thác nước nhỏ. Sơn cảnh tất nhiên là không tầm thường, đặt mình vào trong đó làm lòng người thần linh hoạt kỳ ảo. Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Yên cùng nhau đi tại khe núi bên bờ, hơn trăm năm chưa từng gặp mặt hai người giờ phút này lại đều không nói gì thêm. Chỉ là một đường đi tới, chỉ có tiếng nước chảy cùng côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm tại bốn phía vang lên. Đi trong chốc lát, Lục Vân Yên quay đầu dương mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Năm đó Vân Yên đột phá nguyên anh cảnh lúc, Mạnh sư thúc ngay tại Hoàng Long Thành, khi đó có đại tu sĩ trước tới ra tay cản trở. Là Mạnh sư thúc xuất thủ tương trợ đúng không? Mạnh Vân Chu gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Lục Vân Yên cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, lại nói đến âm minh giáo chuyện. Mà Mạnh Vân Chu một mực cũng chỉ là nghe, trên mặt thần sắc cũng tương đối yên tĩnh. Nhìn không thấy tâm tình gì biến hóa. Lục Vân Yên tâm tình có chút phức tạp, năm đó ở cổ thủy trấn thời điểm nàng liền biết Mạnh Vân Chu tính tình lãnh đạm, rất rất ít sẽ ở Mạnh Vân Chu trên mặt nhìn ra nỗi lòng biến hóa. Hiện nay đi qua hơn trăm năm, Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là cái dạng này. Đồng thời Lục Vân Yên có thể rõ ràng cảm giác được, Mạnh Vân Chu dường như so năm đó càng lạnh lùng hơn một chút. Vân Yên hôm nay tới đây là có một chuyện muốn cùng Mạnh sư thúc thương nghị. Lục Vân Yên hơi do dự, liền đem tịch diện hồn hỏa xuất hiện chuyện nói cho Mạnh Vân Chu, đồng thời nói ra Thanh Ngọc Thánh Địa mong muốn mời Tây Vực Phật môn tương trợ dự định. Mạnh Vân Chu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Lục Vân Yên một cái. Ngươi là lo lắng cho mình không mời được Tây Vực Phật môn người? Lục Vân Yên khẽ bước cằm. Mạnh Vân Chu tự nhiên minh bạch Lục Vân Yên ý tứ. Nàng tuy là kiếm tiên truyền nhân, nhưng cùng Tây Vực Phật môn người cũng không qua lại. Như trực tiếp thỉnh cầu Tây Vực Phật môn sợ sẽ để cho Phật môn người cảm thấy Lục Vân Yên là đang mượn lấy kiếm tiên truyền nhân tên tuổi, ép buộc Phật môn người ra tay. Lại thêm Thanh Ngọc Thánh Địa năm đó cùng Phật môn có chút ân oán, nàng lại là Thanh Ngọc Thánh Nữ, về mặt thân phận có chút mẫn cảm. Ta sẽ cùng Tây Vực Thiên Tiền Tự tăng nhân đưa tin giải thích rõ tình huống, đến lúc đó tự sẽ có Phật môn người đến đây tương trợ. Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Đa tạ Mạnh sư thúc. Lục Vân Yên vội vàng không mình hành lễ. Mạnh Vân Chu khoát tay áo. Đối ta mà nói, chỉ là tiện tay sự tình mà thôi. Về phần những chuyện khác, phải nhờ vào chính các ngươi. Mạnh Vân Chu cũng coi là đem lời nói rất rõ ràng. Hắn vô ý lẫn vào Nam Vực những này loạn thất bát tao chuyện, cái gì âm minh giáo hắn cũng lười nhiều làm để ý tới. Cho nên cũng đừng hy vọng Mạnh Vân Chu sẽ chủ động xuất thủ tương trợ bọn hắn. Dù sao hắn Mạnh Vân Chu thật là liền Bắc Vực ma tôn dạng này vạn cổ đại ma đầu đều đánh bại, đã là không thẹn với thiên hạ chúng sinh. Giúp các ngươi liên lạc một chút Phật môn người đến đây tương trợ đã coi như là giúp các ngươi. Nếu là liền âm minh giáo chút chuyện nhỏ như vậy đều cần hắn tới ra tay, vậy các ngươi những này Nam Vực thế lực còn có cái gì tồn tại tất yếu sao? Dứt khoát chết sớm một chút tính toán, tránh khỏi sống trên đời mất mặt xấu hổ. Vân Yên minh bạch. Lục Vân Yên cũng không có nghĩ tới muốn mời Mạnh Vân Chu thân tự ra tay. Ý nghĩ của nàng cùng Mạnh Vân Chu không sai biệt lắm, âm minh giáo chuyện nhìn như nghiêm trọng, nhưng còn xa xa không đến cần Mạnh Vân Chu cái loại này tồn đang xuất thủ tình trạng. Không thể cái đại sự gì việc nhỏ đều đến phiền toái Mạnh Vân Chu. Mạnh sư thúc, cái kia Âm Minh giáo nữ tử, nàng nói mình là Mạnh sư thúc thị thiếp. Lục Vân Yên tình lình nói một câu như vậy, đồng thời cũng đang len lén nhìn xem Mạnh Vân Chu phản ứng. Đã thấy Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày. Thị thiếp sao? Nàng cũng là dám nói hiệu nói vượng. Mắt thấy Mạnh Vân Chu nói như vậy, Lục Vân Yên trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nàng không tin Viêm Vô Tâm thật sẽ là Mạnh Vân Chu thị thiếp, nhưng chính thai nghe được Mạnh Vân Chu nói như vậy, nàng cũng là càng thêm yên tâm một chút. Rất nhanh, hai người liền trở về nhà tranh tiểu viện nhi. Mạnh sư thúc, Vân Yên cáo tử. Tốt. Lục Vân Yên cũng không ở lâu, mang theo Lý Thanh Mộng rất nhanh liền rời đi. Mà tại hai người rời đi về sau, Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía một bên Điểm Nhiên như không có việc gì Viêm Vô Tâm. Bị Mạnh Vân Chu như thế xem xét, Viêm Vô Tâm lập tức không khỏi có chút chột dạ. Ngươi vừa rồi có thể có nói qua lời gì không nên nói? Viêm Vô Tâm biến sắc, đổi vội cúi đầu. Mạnh võ thánh thứ tội, ta chỉ là nhất thời nói bậy, muốn trêu đùa một chút các nàng mà thôi. Mạnh Vân Chu ánh mắt có chút băng lãnh, một cỗ không hiểu nặng nề uy áp không chút khách khí giáng lâm tại Viêm Vô Tâm trên thân, ép tới Viêm Vô Tâm mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như toàn thân muốn rời ra từng mảnh như thế. Ta không hy vọng có lần nữa. Mạnh Vân Chu thu hồi uy áp, quay người hướng phía nhà tranh bên trong đi đến. Là. Viêm Vô Tâm toàn thân chợt nhẹ, cả người lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, trong lòng hối tiếc không thôi. Tây Bực, Thiên Thiện chùa cổ. Rộng lớn trang nghiêm Phật trên điện, một thân màu xanh tăng y Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, đứng tại một đám tăng nhân trước đó. Tịnh Không Hòa thượng mặt lộ vẻ trịnh trọng, hướng về ở đây chúng tăng không mình hành lễ. Tịnh Không sư đệ, lần này đi Nam Bực không hề tầm thường, nhất định phải cẩn thận a. Một vị người mặc cà sa trường mi lão tăng đi đến Tịnh Không trước mặt, có chút ân cần nói rằng: "Sư minh yên tâm, Tịnh Không một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng là Nam Bực chúng sinh hàng yêu phù ma, không ngã ta Thiên Thiện tự chi danh." Một vị khác khuôn mặt gầy gò lao tăng đi tới gần, đem trên người mình một chuôi chàng hạt lấy xuống, treo ở Tịnh Không trên thân. Âm Minh giáo chi người thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngươi mặc dù đã luyện hóa Thiên Hỏa Phật trong tháp hai loại dương hỏa, nhưng đối đầu với Âm Minh giáo những này âm tà người còn cần ngàn vạn coi chừng, tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Sư minh đừng không có sở trường, cái này Già Lam Phật Châu đã bị ta luyện hóa hơn 200 năm, cho dù gặp phải độ kiếp cảnh đại tu sĩ cũng có thể ngăn cản một hai. Tịnh Không Hòa thượng nhìn xem trên người Phật Châu, trong lòng rất là cảm động. Sư đệ ghi nhớ chư vị sư minh dạy bảo. Chương 257 Phản giáo người, chương 257, phản giáo người oanh. Nương theo lấy cường hành cương khí hiện lên, trong sơn cốc một tảng đá lớn bị tùy tiện đánh nát, ngay tiếp theo cự thạch về sau vách đá cũng là bị dư uy dung ra một đạo hố sâu. Vương Tiểu Điệp bày biện ra quyền tư thế, nhìn xem chính mình một quyền này tạo thành uy lực không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Vân Chu. Sư tôn, ta một quyền này xem như đã luyện thành a. Mạnh Vân Chu ngồi cách đó không xa trên tảng đá, nhàn nhã hướng miệng bên trong ném lấy đậu tằm. Ngươi đã là thông huyền cảnh trung kỳ, uy lực của một quyền này hẳn là còn phải mạnh hơn một chút. Tiếp tục luyện. Đầu tằm bị Mạnh Vân Chu nhai vang lên quắc két, Vương Tiểu Điệp thì là khổ khuôn mặt, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu khổ luyện. Nàng từ khi đột phá thông huyền cảnh về sau, võ đạo cảnh giới cũng là tiến triển cực nhanh. Rất nhanh liền đạt đến thông huyền cảnh trung kỳ, đồng thời khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Đây cũng là võ phu một lớn ưu thế. Một khi đặt chân tuế nguyệt thời đỉnh cao, đồng thời vào thông huyền chi cảnh, đối với tự thân khí huyết cùng cương khí vận dụng điều khiển như cánh tay, thì về sau cảnh giới tăng lên sẽ tương đối tấn mãnh. Từ xưa đến nay võ thánh đều là tại chính mình tuế nguyệt thời đỉnh cao tiến bộ dũng mãnh, lấy tốc độ nhanh nhất đặt chân võ đạo thánh nhân cảnh giới. Không có người nào võ đạo thánh nhân là dựa vào lấy tuế nguyệt tích lũy mà đến. Bởi vì qua thời kỳ đỉnh phong, tự thân khí huyết liền khó mà tăng trưởng, lại sẽ dần dần bắt đầu suy bại. Chỉ có thừa dịp còn ở vào người đỉnh phong thời kỳ, hết tất cả có khả năng bước vào võ đạo thánh nhân cảnh giới, mới có thể đem chính mình đỉnh phong tuế nguyệt tận khả năng kéo dài. Đồng thời võ đạo thánh nhân cho dù là khí huyết suy bại, cũng có thể cực cảnh thăng hoa cưỡng ép khôi phục lại thời đỉnh cao, nắm giữ đỉnh phong chiến lực. Vương Tiểu Điệp 20 tuổi ra mặt niên kỷ, kỳ thật còn chưa từng chân chính đi vào thuộc về nàng khí huyết thời đỉnh cao, vẫn như cũ thuộc về đi lên leo lên giai đoạn. Cái này cũng đại biểu Vương Tiểu Điệp tiềm lực vô cùng kinh người. Mạnh Vân Chu lại tận lực phải thật tốt bồi dưỡng Vương Tiểu Điệp, đền bù một chút đối đã từng mấy vị đệ tử tiếc nuối, cho nên Vương Tiểu Điệp tinh tiến tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng. Dựa theo Mạnh Vân Chu ý nghĩ, hắn dự định nhường Vương Tiểu Điệp tại trong vòng 10 năm bước vào tiêu giao cảnh, tại 40 tuổi thời điểm bước vào bất diệt cảnh. Vừa vặn lúc này cũng đã là Vương Tiểu Điệp người tuế nguyệt thời đỉnh cao, đủ để xung kích võ đạo thánh nhân chi cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Mạnh Vân Chu ý nghĩ của mình. Về phần Vương Tiểu Điệp tương lai sẽ có hay không có ý nghĩ khác, Mạnh Vân Chu cũng không thể nào đoán trước. Nếu như Vương Tiểu Điệp về sau có tính toán của mình, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không bắt buộc nàng tiếp tục đi tại võ đạo chi lộ. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Cho đến hoàng hôn giáng lâm, luyện quyền cả ngày Vương Tiểu Điệp đã có chút tinh bị lực tẫn. Trong sơn cốc tảng đá đều bị nàng đánh nát kết thúc, ngay tiếp theo hai bên vách núi đều đã là mấp mô. Sư tôn, có thể a? Thở hồng hộc Vương Tiểu Điệp ngồi xổm trên mặt đất, dùng câu khẩn ngữ khi đối Mạnh Vân Chu nói rằng. Mạnh Vân Chu không nói gì, mà là đem một cái đầu tằm bóp tại đầu ngón tay. Con ngón đúng ra. Siêu. Đầu tằm phát ra chói tai âm thanh xé gió. Trong nháy mắt hướng phía Vương Tiểu Điệp đối diện đánh tới. Vương Tiểu Điệp cả kinh thất sắc, vô ý thức vung hai nắm đấm vận chuyển cương khí tiến hành ngăn cản. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vương Tiểu Điệp cả người liền bị một cái đầu tằm cho đánh bay ra ngoài, thân thể lập tức đâm vào nham trên vách đá, làm thân thể đều khảm vào trong vách đá. Vương Tiểu Điệp vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng cũng không thụ thường, chỉ là bị chấn động đến có chút khó chịu. Mạnh Vân Chu nhìn xem rất xuống đất đầu tàm, nhìn lại một chút Vương Tiểu Điệp cả người khảm tại trên vách đá dáng vẻ, không khỏi lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Luyện được không tệ, thông huyền cảnh võ phu bên trong ngươi đã không có đối thủ. Nhà tranh trong tiểu viện, Viêm Vô Tâm hệ tạp dề sách cái thìa lớn, ngay tại thở hổn hển dùng nồi sắt lớn xào rau. Từ khi Viêm Vô Tâm đi theo Mạnh Vân Chu về sau, cái này nấu cơm việc liền hoàn toàn rơi xuống Viêm Vô Tâm trên thân. Nhất là tới cái này bên dòng suối nhà tranh về sau, Viêm Vô Tâm nghiễm nhiên là trở thành một cái vô tình nấu cơm công cụ người. Không có cách nào. Mạnh Vân Chu là võ phu, Vương Tiểu Điệp cũng là võ phu. Hai sư đồ đều là lượng cơm ăn kinh người chủ. Tuy nói một ngày ăn một bữa như vậy đủ rồi, nhưng một trận này liền phải ăn hết một thùng lớn cơm, tăng thêm 7-8 đạo đồ ăn, mỗi ngày đều đủ Viêm Vô Tâm bận rộn một trận. Viêm Vô Tâm ngay từ đầu căn bản sẽ không nấu cơm. Nhưng ở Mạnh Vân Chu yêu cầu phía dưới, Viêm Vô Tâm cũng không thể không bức bách chính mình học biết làm cơm. Dựa theo Mạnh Vân Chu lời giải thích, để ngươi đi theo ta không phải để ngươi cái gì đều không cần làm. Tuy nói không yêu cầu ngươi đi xuất sinh nhập tử, nhưng một chút vụn vặt việc vặt vãnh vẫn là phải ngươi đi làm. Nấu cơm chính là một cái trong số đó. Hai sư đồ đều là võ phu, đều là muốn ăn cơm. Ngươi Viêm Vô Tâm không làm cơm, chẳng lẽ nhường Mạnh Vân Chu tự mình đến làm? Viêm Vô Tâm cứ như vậy đi lên đầu bếp nữ không đường về. Nàng cũng không hiểu chính mình dù sao cũng là một cái luyện hư cảnh đại tu sĩ, thế nào đặt chỗ này chơi lên đầu bếp. Ngay từ đầu làm đồ ăn tự nhiên là không tốt làm ăn, thậm chí có một lần hơi kém đem Mạnh Vân Chu cùng Vương Tiểu Điệp ăn phun ra. Nhưng hai năm này nửa công phu xuống tới, Viêm Vô Tâm chủ nghệ cũng coi là luyện được. Thậm chí tại Mạnh Vân Chu yêu cầu phía dưới, sao đi ra đồ ăn còn mang theo nội khí. Trời mới biết Viêm Vô Tâm là thế nào có thể hiểu được nội khí cái đồ chơi này. Nhưng thật đúng là đừng nói. Sao đi ra đồ ăn đúng là có cái kia mùi vị. Viêm Vô Tâm đang đặt chỗ này đại lực nhanh xảo, thậm chí còn đem kia chữ nặng nồi sắt lớn vung mạnh, một bộ chủ nghệ cao nhân tư thế. Trình ra dáng. Nhưng ngay tại cái này một nồi lớn đồ ăn sắp ra nồi lúc, Viêm Vô Tâm đột nhiên cảm giác được cái gì, trong tay lớn sắt môi lập tức để xuống. Đồng thời dập tắt đáy nồi lô hỏa. Một đôi mắt đẹp lập tức hướng phía thiên khung phía trên nhìn lại. Chỉ thấy hoàng hôn phía dưới, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đang nhìn xuống phía dưới Viêm Vô Tâm. Ba người này riêng phần mình mặc tử, kim, thanh tam sắc trường bào, lại quanh thân dũng động cực kỳ thâm trầm âm hồn sát khí. Tam đôi âm lệnh ánh mắt bất thiện, gắt gao nhìn chằm chằm nhà tranh trong tiểu viện Viêm Vô Tâm. Viêm đạo hữu, một người tránh ở chỗ này Thủy Sơn Lâm chi địa, vượt qua nhàn vân giá hạc thời gian, chẳng lẽ đem chính mình thân phận chân chính cấp quên đến không còn chút nào? Kia thân mang trường bào màu tím gầy gò lão giả phát ra âm thanh, ngữ khí mang theo trêu tức cùng đùa cợt. Thân làm Âm Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, Viêm đạo hữu hẳn là tình tưởng phản giáo người sẽ có cái gì hạ trạng a? Người tránh nhất thời, có thể không tránh được một thế. Viêm Vô Tâm khuôn mặt trầm xuống, trong mắt cũng là lướt qua vài phần bất đắc dĩ. Nàng đã kiệt lực che giấu khí tức của mình, đồng thời tận lực thu liễm âm hồn sát khí, đáng tiếc vẫn là bị Âm Minh giáo người cho tìm tới. Ba vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuy nói bị tìm tới, nhưng Viêm Vô Tâm ngược cũng không có vẻ bối rối, ngược lại là thản nhiên hướng phía trên trời ba người ôm quyền chào hỏi. Viêm Vô Tâm, đã ta đám ba người đến đây, nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý cùng chúng ta độc thủ, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ trở về tổng đàn mặt thấy giáo chủ. Tử Bào lao giả lạnh lùng mở miệng. Nghệ tình cùng trong giáo hiệu lực nhiều năm, ta đám ba người sẽ vì ngươi cầu tình, nhường giáo chủ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy bọn ta ba người hôm nay sẽ phải chấp hành giáo quy, đem hồn phách của ngươi câu về tổng đàn, vĩnh chịu hồn hỏa tra tấn nỗi khổ. Chương 258, Thuấn Sát Pháp Vương. Chương 258, Thuấn Sát Pháp Vương. Đối mặt đe dọa, Viêm Vô Tâm cũng không lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là thuận tay liền đem trước mặt nồi sắt lớn thu vào chữ vật đại bên trong, tựa hồ là sợ đợi lát nữa động thủ đem nồi sắt lớn bên trong đồ ăn cho đổ. Ta Viêm Vô Tâm đã mưu phản Âm Minh giáo, cũng sẽ không lại trở về. Ngược lại là ba người các ngươi tại Âm Minh giáo chịu khổ còn cảm thấy chưa đủ nhiều không? Thế mà còn nghĩ muốn vì Âm Minh giáo hiệu lực, chẳng bằng cùng ta cũng như thế trực tiếp mưu phản Âm Minh giáo, không hề bị kia Âm Minh giáo loay hoay cùng uy hiếp, chẳng phải là tiêu diêu tự tại? Viêm Vô Tâm chấn định mở miệng, nhìn như là tại thuyết phục ba người cũng giống như mình mưu phản Âm Minh giáo, trên thực tế là đang chỉ hoãn thời gian mà thôi. Nàng xem chừng Mạnh Vân Chu cùng Vương Tiểu Điệp không sai biệt lắm cũng muốn trở về, chỉ cần chờ Mạnh Vân Chu vừa về đến, cái này Tam Đại Pháp Vương liền không đủ gây sợ. Nếu là không có Mạnh Vân Chu xem như chỗ dựa, Viêm Vô Tâm là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này kéo dài thời gian, nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy trốn, càng sẽ không ý nghĩ hao huyền đi cùng cái này Tam Đại Pháp Vương độc thủ. Tứ Đại Pháp Vương đều là luyện hư cảnh đại tu sĩ, đồng thời tu luyện đều là âm hồn sát khí. Tuy nói riêng phần mình cũng có riêng phần mình sở trường tuyệt chiêu, nhưng thật động thủ kỳ thật bốn người thực lực cũng bất quá là tại sản sản với nhau. Nhiều lắm thì kia Tử Bào lão giả thực lực hơi mạnh lên một tia. Muốn là ba người đánh một cái, Viêm Vô Tâm căn bản không có chống đỡ chi lực, nếu là không chạy rất có thể sẽ bị bắt. Đây cũng là lúc trước Viêm Vô Tâm vì sao muốn quyết tâm mặt dạy mày dạn đi theo Mạnh Vân Chu nguyên nhân. Đến một lần Viêm Vô Tâm cũng hoàn toàn chính xác ngưỡng mộ Chu Ma Ngũ Thánh uy danh cùng phong thái. Thứ hai, tự nhiên là vì tìm cho mình một cái đầy đủ núi dựa cường đại. Nàng biết rõ chính mình là trốn không thoát Âm Minh giáo lòng bàn tay, chỉ cần là tu luyện âm hồn sát khí, Âm Minh giáo người sớm tối đều sẽ tìm tới cửa. Nhưng chỉ cần có thể lưu tại Mạnh Vân Chu bên người, cho dù Âm Minh giáo người tìm tới cửa cũng không cần sợ hãi bị bắt về. Cho nên dù là chỉ có thể ở Mạnh Vân Chu bên người làm cái đầu bếp nữ, đối với Viêm Vô Tâm mà nói cũng là ân tứ lớn lao. Chỉ nếu có thể lưu tại Mạnh Vân Chu bên người, đừng nói là đương đương đầu bếp nữ, cho dù là làm phụ dâu, làm nhũ mẫu nàng đều vui lòng nha. cùng ngươi cùng một chỗ như phản âm minh giáo. Nghe được Viêm Vô Tâm lời nói, ba đại hộ pháp lại là biến vẻ mặt khác nhau. Kia tử bào lão giả mặt lộ vẻ khinh thường, mà kia kim bào đại hán thì là cao mày. Về phần kia thanh bào lão hầu càng là thần sắc có chút dao động bộ dáng. Tử bào lão giả cũng lập tức hướng phía bên cạnh hai người nhìn thoáng qua, hai người lập tức thu liễm thần sắc, cũng bỏ đi trong lòng một chút không thiết thực suy nghĩ. Thu hồi ngươi những này vô dụng ngôn ngữ a, chúng ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy ngu xuẩn. Tử bào lão giả từ tốn nói. Viêm đạo hữu chớ có quên, người ta đều là hồn tu, lại tu luyện một thân âm hồn sát khí, nếu là không có huyền hồn âm phách đan đến phục dụng, thì tu vi khó mà tiến thêm. Lại người ta tu luyện âm hồn huyền sát công đều không hoàn chỉnh, như không chiếm được giáo chủ ban tặng dưới cả bộ công pháp, thì thọ nguyên cũng kém xa chân chính luyện hư cảnh tu sĩ. Lại thêm, người ta đều có một tia hồn phách lạc ấn đánh vào tổng đàn thánh địa trong, bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, cái này một tia hồn phách lạc ấn đều sẽ đem hành tung của ngươi bạo lộ ra. Viêm đạo hữu vẫn là sớm đi cùng chúng ta trở về âm minh giáo, còn có quay đầu chỗ trống, nếu không sợ là hối tiếc không kịp nha. Tử bào lão giả nói xong, chính là chậm đợi Viêm Vô Tâm phản ứng. Hắn thấy mình đã đem bên trong lợi hại quan hệ cùng Viêm Vô Tâm nói rõ. Viêm Vô Tâm nếu là biết thời thế lời nói, liền sẽ tự nguyện theo bọn hắn trở lại âm minh giáo. Nếu như không biết thời thế, vậy cũng chỉ có độc thủ. Buồn cười. Viêm Vô Tâm nét miệng lên, xinh đẹp trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ba người các ngươi quả nhiên là bất ức không chịu nổi, cam tâm bị quản chế tại âm minh giáo, lão nương ta có thể đã sớm chịu đủ. Mong muốn để cho ta trở về tuyệt đối không thể. Lời vừa nói ra, tử bào lão giả lập tức sầm mặt lại, cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng đã mất đi. Vậy thì đừng trách chúng ta không niệm đồng tu tình nghĩa. Động thủ. Tử bào lao giả hét lớn một tiếng, bên cạnh kim bào đại hán, thanh bào lao hầu cũng là không có chút gì do dự, lúc này chuẩn bị đồng loạt ra tay bắt Viêm Vô Tâm. Viêm Vô Tâm lại là không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn bọn cử động, càng không có muốn xuất thủ nên kích dí tứ. Thậm chí khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh càng thêm nồng đậm. Ân. Tử bào lao giả ba người đều là trong lòng kinh nghi. Viêm Vô Tâm vì sao là một bộ vẻ không có gì sợ? Nàng chẳng lẽ là có chỗ ỷ vào sao? Nhưng vào lúc này, tử bào lao giả ba người đột nhiên chú ý tới cách đó không xa có hai người dọc theo bên dòng suối không nhanh không chậm đi tới. Người nào? Tử bào lao giả nheo mắt lại đang chờ quan sát tỉ mỉ. Đã thấy kia cao thiên niên lớn tùy ý phẩy tay, ba cái đầu tầm dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía ba người bọn họ bay tới. Phốc phốc phốc. Tử bào lao giả ba người căn bản không có cơ hội phản ứng, cũng không kịp vận chuyển bất kỳ thần thông phép thuật, mi tâm tại chỗ liền bị cái này ba cái đầu tầm xuyên thủng. Theo sau đầu xuyên qua mà ra. Ba người thân thể cùng nhau run lên, trong mắt thần thái trong nháy mắt giảm đi. Càng có ba đạo tàn phá không chịu nổi hồn phách vặn mèo dây rủa lấy theo trong thân thể trốn xuống tới, đáng tiếc vừa chạy ra thân thể ngay tại chỗ tiêu tán. Ba vị này luyện hư cảnh đại tu sĩ, âm minh giáo tam đại pháp vương cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Bị Mạnh Vân Chu tiện tay đánh ra ba cái đầu tầm cho dây. Ba bộ thi thể theo giữa không trung ngã xuống, ngã ở dòng suối bờ bên kia. Một màn này cũng làm cho Viêm Vô Tâm vô cùng rung động, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Vị này Mạnh Võ Thánh quả nhiên là quá có thực lực. Không hổ là năm đó Chu Ma Ngũ Thánh một trong a. Giết ba cái luyện hư cảnh đại tu sĩ, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Nàng tập trung ý chí, vội vàng chạy tới Mạnh Vân Chu trước mặt không mình hành lễ. Đa tạ chủ nhân ra tay. Viêm Vô Tâm đối với Mạnh Vân Chu xưng hô, đã theo Mạnh Võ Thánh đổi thành chủ nhân. Đủ để thấy trong nội tâm nàng đối Mạnh Vân Chu kính sợ. Ba cái kia là ai? Mạnh Vân Chu đuốt ve trong lòng bàn tay còn lại mấy cái đầu tầm hỏi. Là Âm Minh giáo Tam đại pháp vương, bọn hắn là đến bắt nô tỳ về Âm Minh giáo. May mắn chủ nhân tốt kịp thời trở về, nếu không nô tỳ sợ là tránh không được muốn cùng bọn họ liều chết đánh một trận. Viêm Vô Tâm như nói thật nói. Mạnh Vân Chu ồ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Người ban đêm xào đồ ăn sẽ không có chuyện gì a? Ách, tất cả mạnh khỏe. Viêm Vô Tâm đem nồi sắt lớn theo trong túi chứa vật lấy ra ngoài, bên trong thức ăn còn bốc hơi nóng. Đồ ăn không có chuyện liền tốt, ngươi tiếp tục xào a. Nô tỳ tuân mệnh. Viêm Vô Tâm thần sắc có chút cổ quái. Xem ra đối với mình vị chủ nhân này mà nói, đánh giết ba cái luyện hư đại tu sĩ còn không bằng cái này một nồi đồ ăn tới trọng yếu. Âm Minh giáo, tổng đàn. Một tôn tà dị tử sắc lư hương phiêu phủ ở yếu đất hỏa diễm phía trên, chỉ thấy hương trong lò từng đạo hồn ấn quang hoa lấp lóe. Lít nha lít nhít. Đủ có hàng trăm hàng ngàn nói. Những này hồn ấn, đều là âm minh giáo bên trong hơi hơi bị người lưu lại. Mà vào lúc này, hương trong lò ba đạo nguyên bản 10 phần bắt mắt hồn ấn đột nhiên cấp tốc cảm đạm, cho đến tiêu tán ra. Sau một khắc, hai đạo thân mang kim văn hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở lư hương phụ cận, đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lư hương. Tam đại pháp vương hồn ấn thế mà cùng một chỗ tiêu tán. Bắt một cái phản bội chạy trốn Viêm Vô Tâm mà thôi, lại sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cái này Viêm Vô Tâm đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, có thể giết được ba cái thực lực không kém nàng luyện hư cảnh đại tu sĩ. Hai đại hộ pháp hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Tam đại pháp vương cùng một chỗ chết, hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi hai vị này hộ pháp đoán trước. Bắt một cái phản bội chạy trốn Viêm Vô Tâm mà thôi, dù là bắt không được cũng không đến nỗi ba người cùng một chỗ vẫn là ca. Đây đối với Âm Minh giáo mà nói xem như tương đối lớn tổn thất. Tứ đại pháp vương vốn là Âm Minh giáo trọng yếu lực lượng, bây giờ chạy một cái chết ba cái, trực tiếp nhường tứ đại pháp vương chỉ còn trên danh nghĩa. Không sao, cũ thì không đi mới thì không tới. Một đạo trầm thấp mà tang thương thanh âm, đột nhiên từ cái này lư hương phía dưới u ám trong ngọn lửa truyền đến. Hai đại hộ pháp cùng nhau không mình hành lễ. Bái thấy giáo chủ. Ẩn thân tại cái này u ám lửa đàn phía dưới, rõ ràng là Âm Minh giáo vị kia thần bí giáo chủ. 10 ngày sau, hai người các ngươi giả ý xuất lĩnh giáo chúng tiến đánh Đại Ngu Hoàng Triều, đợi cho hai đại thánh địa ra tay gấp rút tiếp viện Đại Ngu Hoàng Triều lúc, Thanh Minh Thánh Tử liền sẽ đối hai đại thánh địa chi vừa độc thủ. Lời vừa nói ra, hai đại hộ pháp cùng nhau lộ ra phân chấn chi sắc. Hẳn là thánh tử đã luyện hóa cố kia yêu hoàng di hải. Không tệ, ngoại trừ cố kia yêu hoàng di hải bên ngoài, bản giáo chủ cũng sẽ đích thân ra tay, đánh giết một vị thánh địa lão tổ. Chương 259, yêu hoàng thi hải. Chương 259, yêu hoàng thi hải. Bạch Yêu dãy núi, ngày xưa Tần gia chi địa. Tần gia sớm tại hơn 10 năm trước liền đã tàn lụi, còn sót lại tộc nhân chết chết trốn thì trốn, lớn như vậy ẩn thế gia tộc sớm đã không còn tồn tại. Mà tại Tần phủ dưới nền đất, lại ẩn giấu đi một tòa sâu đạt ngàn trượng khổng lồ địa quật. Tòa này địa quật vốn là Tần gia dùng để tránh né tai họa sử dụng. Bây giờ lại trở thành Âm Minh giáo chi địa, đồng thời còn phái lên tác dụng lớn. Âm Minh Thánh Tử Lăng không xếp bằng ngồi dưới đất quật bên trong, quanh thân ba xảo màu đen đại phiên xoay quanh mà động, không ngừng hấp thụ đến từ Âm Minh Thánh Tử âm hồn sát khí. Cái này ba xảo màu đen đại phiên có chút quỷ dị, đều là treo lên một quả sáng loáng khô lâu ở phía trên, lại khô lâu hai mắt đều lóe lên u quang, như cùng sống vật. Ba xảo màu đen đại phiên không ngừng phóng xuất ra từng sợi tinh thuần vô cùng màu đen khí tức, tụ hợp vào tới Âm Minh Thánh Tử phía trước cố kia khổng lồ yêu thú di hải bên trong. Yêu thú kia di hải thân thể khổng lồ cơ hồ đem toàn bộ địa quật hơn phân nửa đều chiếm cứ, toàn thân màu đỏ, hai cánh lại là hiện ra chói mắt kim sắc, dường như trên cánh mỗi một cây lông vũ đều bị kim sắc phủ lên. Theo thân thể bên trên đó có thể thấy được đây là một cái phi cầm yêu thú, thân hình khổng lồ, hai cánh càng là hùng hồn bao la hùng vĩ, tuy nói là thu liễm dáng vẻ, nếu như mở ra lại có che khuất bầu trời chi thế. Bất quá cái này phi cầm yêu thú rõ ràng đã bỏ mạng, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Hơn nữa vẫn lạc 5 tháng cũng đã rất dài ra, liền thân thể đều xuất hiện một chút mục nát dấu hiệu. Nhưng cũng chính là bởi vì là yêu thú di hải, cho nên cho dù là vẫn lạc cũng có thể gánh vác được tuế nguyện tan mòn. Huống chi, đây là một tôn chân chính yêu hoàng di hải, yêu tộc bên trong hoàng giả, hắn thực lực là đủ để có thể so với nhân tộc tiên nhân, võ thánh, hơn nữa có thể thống ngự một phương số lượng đông đảo yêu tộc. Yêu thú tộc quần chúng nhiều, mỗi một cái tộc đàn bên trong đàn sinh ra người mạnh nhất liền có thể trở thành yêu hoàng. Đương nhiên, yêu hoàng cùng yêu hoàng ở giữa thực lực cũng không phải là giống nhau. Như Long Hoàng, chính là yêu tộc bên trong long tộc bá chủ, đã từng càng là toàn bộ yêu tộc chỗ cộng tôn hoàng giả. Trên thực lực nghiền ép cái khác yêu hoàng, một tôn yêu hoàng cường giả vẫn lạc, nó cường hàn yêu tộc thân thể có thể tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm mà sẽ không hư. Mà Âm Minh Thánh Tử trước mắt cố này yêu hoàng di hải chính là Âm Minh giáo thật vất vả mới tìm đến, đồng thời một mực từ Âm Minh Thánh Tử đến tự mình luyện hóa. Âm Minh giáo có một độc môn bí pháp tên là âm hồn luyện khôi thuật, thi triển này bí pháp có thể đem chết đi sinh linh thi thể luyện hóa thành một loại đặc thù khôi lỗi. Loại này khôi lỗi hoàn toàn do luyện hóa người đến điều khiển, có thể giữ lại thi hải sinh tiền cơ hồ toàn bộ lực lượng đồng thời vận dụng đến, tương đối đáng sợ. Bất quá cái này bí thuật đối với người mà thi triển có tương đối lớn hạn chế, nhất định phải hồn phách phương diện tương đối cường đại mới được, nếu không dễ dàng lọt vào phản vệ. Âm Minh Thánh Tử tu vi không tầm thường, thiên phú chắc tuyệt, nhưng lấy cảnh giới của hắn mong muốn đơn độc luyện hóa cố này yêu hoàng di hải vẫn như cũ có chút khó khăn. Cũng may có Âm Minh giáo chủ Sở ban tặng Tam Thi luyện hồn cờ, mượn nhờ Tam Thi luyện hồn cờ tương trợ, Âm Minh Thánh Tử đã là đem cố này yêu hoàng thi hải luyện hóa tới chín thành tình trạng, khoảng cách hoàn toàn luyện hóa cách chỉ một bước. Mà tại Âm Minh Thánh Tử luyện hóa cố này yêu hoàng thi hải thời điểm, địa quật phía trên vẫn luôn có Âm Minh giáo người tại chặt chẽ trấn giữ, để phòng sẽ có cái gì đột phát tình trạng. Cho đến ngày nay, trấn giữ tại Tần gia chi địa Âm Minh giáo tất cả mọi người rất rõ ràng, thánh tử luyện hóa kia yêu hoàng thi hải đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Việc quan hệ Âm Minh giáo đại nghiệp, tuyệt đối không thể vào lúc này xuất sai lầm. Ông. Ngay tại Âm Minh giáo đám người hết sức chăm chú ở trong hang bên trên phương hộ pháp lúc, một cổ phái nhân mà cường đại yêu lực tự địa quật phía dưới mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt làm cho Âm Minh giáo đám người nhao nhao rung động, cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại. Mà cỗ này cường hành yêu lực lại là một hồi tiếp lấy một hồi mạnh hơn một hồi, thậm chí có thể mơ hồ nghe được tự địa quật phía dưới truyền đến ưng minh thanh âm. Thành, thánh tử thành. Không nghĩ tới vẹn vẹn 10 năm, thánh tử liền đem cái này kim xí huyết ưng vương thi thể cho luyện hóa thành công. Một tôn yêu hoàng luyện khôi, đủ để trở thành ta Âm Minh giáo một sự giúp đỡ lớn a. Địa quật phía dưới, Âm Minh thánh tử hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt đều là ánh sáng màu tím. Mà kia kim xí huyết ưng vương ánh mắt cũng đồng thời mở ra, cùng Âm Minh thánh tử ánh mắt long lánh giống nhau ánh sáng màu tím. Âm Minh thánh tử khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười. Một tôn yêu hoàng cấp độ luyện khôi, thao túng làm thật là có chút không dễ nha. May mắn có giáo chủ bàn cho Tam Thi luyện hồn cờ. Cái này Tam Thi luyện hồn cờ nơi tay, ra roi kim xí huyết ứng vương áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Sau một khắc, Âm Minh Thánh Tử tiện tay vung lên. Kia kim xí huyết ứng vương thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang chui vào Âm Minh Thánh Tử trong mi tâm. Ngay sau đó, hắn lại từ bên hông lấy ra một cái đưa tin ngọc giản. Trong ngọc giản truyền đến Âm Minh giáo chủ phân phó, để cho ta tại hai đại thánh địa ở giữa lựa chọn vừa động thủ sao. Âm Minh Thánh Tử mặt lộ vẻ đăm chiêu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đưa tin ngọc giản, trước mắt không khỏi nổi lên Lục Vân Yên thân ảnh. Vậy dĩ nhiên là Thanh Ngọc Thánh Địa. Thất đại thánh địa một trong, liền phải hủy diệt trong tay ta. Ngay tiếp theo vị kia kiếm tiên truyền nhân cũng đã định trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thanh Ngọc Thánh Địa. Thánh địa các cao tầng giờ khắc này ở Thánh chủ Khúc Vân Thiên dẫn dắt phía dưới, ngay tại chờ đón quý khách đến. Từng đôi sung mãn mong đợi ánh mắt đều là nhìn phía Tây Thiên Cung. Không có chờ đợi quá lâu, chỉ thấy nơi xa chân trời hiện hiện trận trận hào quang năm màu, một tôn ngũ sắc đại sen tự phía tây xa xa mà đến. Ngay sau đó, càng có trận trận hạo đãng phản âm truyền vào trong tai mọi người, làm cho thánh địa mọi người đều là tâm thần rung động. Phật môn phản âm. Người tới hẳn là Phật môn cao tăng không thể nghi ngờ. Đương theo lấy trận trận phản âm cùng hạo đãng quang hoa, ngũ sắc đài sen hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa chậm chậm mà đến. Mà ở đằng kia ngũ sắc sen trên đài, thình lình đứng đấy mười mấy thân ảnh. Cầm đầu một cái tuổi trẻ hòa thượng, thân mang màu xanh tăng bảo, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ trầm ổn chi sắc. Ở phía sau hắn còn có 18 tên tăng nhân, từng cái Phật khí toàn vẹn, quanh thân tràn đầy nhàn nhạt Phật quang. Cho đến ngũ sắc đài sen đi tới Thanh Ngọc Thánh Địa bên ngoài, Thánh chủ Khúc Vân Thiên đã đem người tiến lên đón lấy. Thanh Ngọc Thánh chủ Khúc Vân Thiên, cung nên chư vị Phật môn cao tăng đến. Khúc Vân Thiên thanh âm to ôm quyền hành lễ. Kia cầm đầu tuổi trẻ hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực hoàn lễ. Bần tăng thiên tiền tự tịnh không, bái kiến Khúc Thánh chủ. Khúc Vân Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hóa ra là tu di Phật chủ quan môn đệ tử, không có từ xa tiếp đón, quả nhiên là thất kính. Tịnh không bây giờ thanh danh, cũng coi là vang vọng trời nam biển bắc. Tu di Phật chủ quan môn đệ tử, cũng là Tây vực thiên tiền tự từ trước tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay Phật môn thiên tài, được vinh dự có khả năng nhất đạt tới tu di Phật chủ thành tựu Phật môn nhân tài mới nổi. Cho dù là ở xa nam vực thế lực khắp nơi đều có chỗ nghe thấy. Khúc Thánh tử quá khách khí, tiểu tăng không dám nhận. Tịnh không mười phần kiêm tốn, ý hệt năm đó dáng vẻ. Lục Vân Yên cũng vào lúc này tiến lên mấy bước, hướng phía Tịnh không hòa thượng ôm quyền hành lễ. Tại hạ Lục Vân Yên, bái kiến Tịnh không đại sư. Tịnh không ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Yên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là thí chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên truyền nhân. Thanh Ngọc Thánh nữ Lục Vân Yên. Lục Vân Yên khẽ bước cằm. Tịnh không nghe vậy lộ ra nụ cười. Lệnh sư Vân Trúc kiếm tiên, cùng tiểu tăng sư tôn cùng là Chu Ma Ngũ Thánh, chỉ tiếp tiểu tăng tuổi trẻ nông cạn, chưa từng nhìn thấy lệnh sư phong thái. Hôm nay có thể được thấy Vân Yên thánh nữ, cũng là có chút vinh hạnh. Giờ phút này, Phật chủ đệ tử cùng kiếm tiên truyền nhân lần đầu chạm mặt. Chương 260, khó giải Dương Nưu chương 260, khó giải Dương Nưu Chu Ma Ngũ Thánh uy danh cái thế, mỗi người bọn họ truyền nhân gặp mặt tự nhiên cũng là có ý nghĩa trọng đại. Giống nhau dưới mắt, Tịnh Không Hòa thượng thân làm tu di Phật chủ quan môn đệ tử, tuy nói là sư huynh thay sư thu đồ, bản nhân cũng không thực sự được gặp tu di Phật chủ, cũng chưa từng chịu qua tu di Phật chủ chỉ điểm. Nhưng ở danh phận bên trên, Tịnh Không Hòa thượng đích đích xác xác chính là đường đường chính chính Phật chủ thân truyền đệ tử. Phật pháp thiên phú còn muốn tại bốn vị sư huynh phía trên. Thiên Thiền tự cũng một mực đối Tịnh Không Hòa thượng càng coi trọng, nhận định Tịnh Không Hòa thượng tương lai vô cùng có khả năng đạt tới tu di Phật chủ thành tựu. Mà Lục Vân Yên chính là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân duy nhất, tuy nói giống nhau chưa từng chịu được Lục Vân Trúc nhiều ít dạy bảo, nhưng Lục Vân Trúc xem như đem tự thân ý bắt chân chính truyền cho Lục Vân Yên. Nàng kiếm tiên truyền người thân phận không thể nghi ngờ, chỉ là cái danh này cũng đủ để cho quần hùng thiên hạ vì đó kính sợ. Thanh Ngọc Thánh Địa cũng vẫn cảm thấy phía bên mình nhặt được một cái thiên đại tiện nghi, có thể đem Vân Trúc kiếm tiên truyền nhân thu vì đệ tử, đồng thời nhường nàng trở thành đương đại thánh nữ. Bây giờ Phật chủ đệ tử cùng kiếm tiên truyền nhân gặp nhau, đại biểu cho một đời trước người ở giữa tình nghĩa giờ phút này cũng rốt cục đạt được kéo dài. Đồng thời cũng đại biểu cho Thanh Ngọc Thánh Địa cùng Tây Vực Phật môn nối lại tình xưa, ngày xưa những cái kia hiểm khích có thể hóa giải. Ý nghĩa chi lớn, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mà đối với Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa thượng mà nói, kéo dài một đời trước người ở giữa tình nghĩa cũng là so bất cứ chuyện gì đều hơi trọng yếu hơn. Một phen chào về sau, Tịnh Không Hòa thượng mấy người cũng được mời vào Thanh Ngọc Thánh Địa bên trong. Ngoại trừ Tịnh Không Hòa thượng bên ngoài, mặt khác 18 tên tăng nhân cũng đều là Tây Vực Thiên Tiền tự cao tăng, tại bối phận trên mặc dù nhỏ hơn Tịnh Không, nhưng ở tuổi tác bên trên cơ hồ đều là so Tịnh Không muốn lớn hơn một chút. Dù sao Tịnh Không là đại biểu Thiên Tiền tự đến tương trợ Thanh Ngọc Thánh Địa đối phó Âm Minh giáo, há có thể nhường hắn một thân một mình đến đây? Cái này nếu là Tịnh Không có nguy hiểm, Thiên Tiền tự các tăng nhân đều phải khóc chết. Cái này 18 vị tăng nhân mặc dù người số không nhiều, nhưng từng cái đều có so sánh luyện hư cảnh tu sĩ thực lực. 18 vị tăng nhân liên thủ, còn có thể thi triển Thiên Tiền tự cường hãn Phật trận, cho dù là đối đầu đại thừa cảnh tu sĩ đều có thể áp chế. Đồng thời còn cất giấu một chút không muốn người biết thủ đoạn, cho dù là tao ngộ độ kiếp cảnh đại tu sĩ cũng có thể biến nguy thành an. Tới đại điện bên trong, đám người riêng phần mình ngồi xuống. Tịnh Không đại sư, xin thứ cho Vân Yên nhiều lời, lần này đại sư mang theo chư vị cao tăng đến đây Nam Vực, nghĩ đến đã bị Âm Minh giáo người có cảm giác, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Lục Vân Yên nói bóng gió, tự nhiên là cảm thấy Tịnh Không bọn người nếu là ẩn nấp thân hình điệu thấp đến đây, không bị Âm Minh giáo người biết càng tốt hơn một chút. Đến lúc đó có thể đánh Âm Minh giáo một trở tay không kịp. Tịnh Không chắp tay trước ngực khẽ lắc đầu. Lục thí chủ có chỗ không biết, bần tăng bọn người rời đi Thiên Thiền tự chạy tới Nam Vực trên đường, còn chưa từng rời đi Tây Vực liền đã bị Âm Minh giáo người phát hiện. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, thánh địa mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ Âm Minh giáo tay chân đã rời khỏi Tây Vực chi địa? Đại trưởng lão Lư Trường Hà kinh ngạc mở miệng. Không tệ. Tịnh Không Hòa thượng ánh mắt yên tĩnh nhẹ gật đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời không khỏi có chút trở nên nặng nề. Vốn cho rằng Âm Minh giáo tại Nam Vực chi địa cho tàn lại cháy, làm việc cũng chỉ cực hạn tại Nam Vực chi địa mà thôi. Dù sao năm đó Âm Minh giáo cường thịnh nhất thời điểm, cũng mẹn mẹn chỉ là hướng Đông Vực cùng Tây Vực có chút vi phạm mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay cái này Âm Minh giáo cũng là quang minh chính đại đem tay chân ngã vào Tây Vực đi. Đủ để thấy hiện tại cái này Âm Minh giáo dã tâm rất lớn, so với năm đó tuyệt đối là còn hơn. Bần tăng bọn người đã sớm bị Âm Minh giáo người phát giác, cho nên ẩn nấp hành tung cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát thoải mái đi vào quý thánh địa, cũng có thể tạo được một chút chấn nhiếp hiệu quả. Tịnh Không Hòa thượng nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Tịnh Không Hòa thượng lời nói có lý. Đã đều đã bị cảm giác được, lại che lấp hành tung sắc thực không có ý nghĩa, mà như vậy cao điệu đến ngược lại là có thể đối Âm Minh giáo có chấn nhiếp. Nhưng cứ như vậy, Thanh Ngọc Thánh Địa mời đến Phật môn tương trợ đã là minh bài tiến hành. Âm Minh giáo bên kia cũng tất nhiên sẽ có chỗ ứng đối. Nói cho cùng trung quy là địch tối ta sáng, Âm Minh giáo rất nhiều năng động đến bọn hắn đều rất khó đi thấy rõ, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Một mực có chút bị động. Kia Âm Minh giáo đã nắm giữ tịch diệt hồn hỏa, này lựa uy lực khó lường, càng có thể nhằm vào hồn phách khiến người ta khó mà phòng bị, Tịnh Không đại sư nhưng có phương pháp ứng đối. Khúc Vân Thiên cuối cùng vẫn là lo lắng tịch diệt hồn hỏa, cho dù là Phật môn người đến hắn cũng lo lắng kia tịch diệt hồn hỏa không dễ ứng phó. A Di Đà Phật. Tịnh Không hòa thượng niệm một tiếng niệm Phật, tay phải hướng lên mở ra lúc, một đám ngọn lửa màu đỏ tươi xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Nay lửa vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức chạy xuôi một cỗ ấm áp. Tất cả mọi người cảm thấy tâm thần ở giữa truyền đến một cỗ lực lượng vô danh, cả người lập tức đều cảm thấy tâm thần thanh minh mà cường thịnh. Hồn phách chi lực đều không hiểu tăng cường một chút. T. Cái này hẳn là chính là thập đại dương hỏa bên trong xếp hạng thứ 6 linh phách sinh viêm. Khúc Vân Tiên nhìn xem Tịnh Không hòa thượng trong tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, không khỏi sợ hãi thán nói: "A Di Đà Phật, cái này đích xác là linh phách sinh viêm." Tịnh Không hòa thượng đem hỏa diễm thu nhập thể nội. Tiểu tăng may mắn, tại 10 năm trước tại Thiên Hỏa Phật trong tháp luyện hóa này lửa, đủ ứng đối tịch diệt hồn hỏa. Sau 3 ngày, vốn là quần quần sóng ngầm nam vực hoàn toàn phá vỡ mặt ngoài bình tĩnh. Đại Ngu hoàng triều cảnh nội chợt hiện một tòa âm tà đại trận, đem một tòa thành trì mười mấy vạn sinh linh toàn bộ luyện hóa, sau đó rất nhiều âm minh giáo người tại Đại Ngu hoàng triều cảnh nội tứ ngược. Trong lúc nhất thời Đại Ngu hoàng triều trên dưới chấn động, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, âm minh giáo phó giáo chủ tính cả hai đại hộ pháp cùng một chỗ hiện thân Đại Ngu hoàng đô bên ngoài, ra roi rất nhiều luyện thi khôi lỗi tiến đánh Đại Ngu hoàng đô. Đại Ngu hoàng đô lập tức lâm vào càng hung hiểm hoàn cảnh. Hoàng triều lao tổ Tống Quy Hải mang theo hoàng triều khí vận mà ra, lấy lục địa tiên nhân chi cảnh bảo hộ Đại Ngu hoàng đô, nên chiến âm minh giáo phó giáo chủ, nhưng vẫn như cũng là tình thế nguy cấp. Đại Ngu hoàng triều lập tức hướng hai đại thánh địa cùng nam vực thế lực khắp nơi cầu viện. Tin tức rất nhanh liền truyền đến hai đại thánh địa bên này. Bất luận là Thanh Ngọc thánh địa vẫn là Vô Lượng thánh địa, đều ý thức được cái này rất có thể là âm minh giáo cố ý muốn đem bọn hắn dẫn tới Đại Ngu hoàng triều. Loại này đống nhiên ra tay cường công Đại Ngu hoàng triều phương thức, cùng âm minh giáo trước kia phong cách hành sự có khác nhau rất lớn. Có lẽ tiến đánh Đại Ngu hoàng triều chỉ là che giấu hai mắt người, kỳ thực có mưu đồ khác. Hai đại thánh địa đều có thể đoán được âm minh giáo cái ý này đồ, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì đây là dương mưu. Âm minh giáo những này âm tà người cũng là học được chơi dương mưu. Ngươi biết rõ hắn đang có ý đồ gì, có thể hết lần này tới lần khác thật đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì nhảy vào cái bẫy. Đại Ngu hoàng triều nguy nan sắp đến, nếu là không đi cứu, âm minh giáo liền dứt khoát trực tiếp tấn công mạnh Đại Ngu hoàng triều. Cho dù Đại Ngu hoàng triều có thể gắng gượng qua đến cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Hơn nữa Đại Ngu hoàng triều cũng tuyệt đối sẽ bởi vì hai đại thánh địa quanh tay đứng nhìn mà ghi hận trong lòng, đến lúc đó như hai đại thánh địa gặp phải sự tình gì, Đại Ngu hoàng triều chỉ sợ cũng biết thờ ơ nói trắng ra là hai đại thánh địa tinh khiết là bị giữ lấy, nhất định phải cứu. Chương 261, Kim Sí Huyết Ứng Vương. Chương 261, Kim Sí Huyết Ứng Vương. Lần này cứu viện Đại Ngu hoàng triều hẳn là cái này âm minh giáo mưu kế, nhưng tình thế bức bách ta Thanh Ngọc thánh địa không thể không cứu. Như Đại Ngu hoàng triều có sai lầm, thì nam vực thế cục hoàn toàn sụp đổ, chắc chắn lâm vào khó mà thu chàng hoàn cảnh. Lần này bản tọa tự mình dẫn một nửa trưởng lão cùng ba vị thái thượng trưởng lão gấp rút tiếp viện Đại Ngu hoàng triều, các ngươi cần phải bảo vệ tốt thánh địa, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thánh trên dưới, Từ Vân Yên thánh nữ cùng đại trưởng lão cùng nhau thống ngự. Thánh chủ Khúc Vân Tiên chọn ra một phen bố trí, lại đối Lục Vân Yên cùng đại trưởng lão Lưu Trường Hà dặn dò một phen. Sau đó liền dẫn Thanh Ngọc thánh địa một nửa trưởng lão cùng ba vị thái thượng trưởng lão thẳng đến Đại Ngu hoàng triều mà đi. Ngay tại thánh chủ Khúc Vân Tiên rời đi về sau, Thanh Ngọc thánh địa bên này cũng là liền mở tam trọng bảo hộ đại trận, đồng thời từ tám vị trưởng lão riêng phần mình tọa trấn tại trận pháp tám cái phương vị. Nghiêm mật gấp chằm chằm Thanh Ngọc Thánh Địa bên ngoài các nơi động tĩnh. Thánh địa một nửa cao thủ đều bị Thánh chủ Khúc Vân Thiên mang đi, giờ phút này Thanh Ngọc Thánh Địa không thể nghi ngờ là tương đối trống rỗng. Bất quá Thánh Địa dù sao cũng là Thánh Địa, nội tình vẫn là tương đối thâm hậu. Có Thánh Địa lao tổ tòa chấn, có bảo hộ đại trận gia trì, còn có chư nhiều bảo vật nơi tay, lại thêm Thánh Địa trong còn có một nửa trưởng lão. Cho dù âm minh giáo đến đây tập kích bất ngờ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Chỉ cần Thánh Địa bên này không có chuyện, Đại Ngu hoàng triều bên kia liền có thể hóa giải âm minh giáo thế công, lần này liền có thể thay đổi thế cục trọng thương âm minh giáo. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở thánh địa có thể giữ vững tình huống phía dưới. Một khi thánh địa thất thủ, thì hậu quả khó mà lường được. Thanh Ngọc Thánh Địa, Trích Tinh Phong. Ngọn núi này chính là Thanh Ngọc Thánh Địa cao nhất một ngọn núi, đứng thẳng trên đỉnh núi, phương viên mấy trăm dặm mọi thứ đều toàn bộ thu vào trong mắt. Tầm mắt vô cùng tốt. Giờ phút này, một bộ bóng hình xinh đẹp đứng tại Trích Tinh Phong bên trên, đôi mắt đẹp nhìn các nơi phương hướng, trên trán mang theo vài phần lo lắng âm thầm. Lục Vân Yên. Mà tại Lục Vân Yên bên cạnh, chính là đại trưởng lão Lưu Trường Hà. So sánh với mặt có lo lắng âm thầm Lục Vân Yên, đại trưởng lão Lưu Trường Hà cũng là muốn trầm ổn không ít. Dù sao cũng là sống hơn mấy trăm tuổi lão bối tử tu sĩ, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cho nên có thể thản nhiên đối mặt. Dù là trong lòng hắn cũng tương tự chịu nặng, cũng sẽ không ở ngoài mặt hiện lộ ra. Thánh nữ không cần sầu lo, ta Thanh Ngọc Thánh Địa đứng sừng sững nam vực đã có trên 3 năm, sóng to gió lớn đều trải qua, tuyệt sẽ không ở thời điểm này có lật út nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thánh địa, chờ đợi thánh chủ bọn hắn trở về liền có thể. Lưu Trường Hà mắt thấy Lục Vân Yên từ đầu đến cuối cau mày, lúc này mở miệng trấn an nói: "Đại trưởng lão, Vân Yên trong lòng từ đầu đến cuối khó có thể bình an, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra." Lục Vân Yên nhẹ nói. Lưu Trường Hà nghe vậy thở dài. Lão phu cũng biết thánh nữ trên thân gánh trọng, nhưng thánh địa tương lai cũng không phải gánh vác tại thánh nữ trên người một người, mặc kệ là Lao Phu vẫn là thánh địa những người khác, đều sẽ cùng thánh nữ cùng nhau đối mặt. Nghe được Lư Trường Hà nói như vậy, Lục Vân Yên trong lòng cũng là dễ dàng mấy phần. Đa tạ đại trưởng lão khuyên. Lại vào lúc này, một thanh âm tự tây nam phương hướng truyền đến, vang vọng toàn bộ Thanh Ngọc Thánh Địa. Tây Nam Thiên Khung có mây đen cấp tốc tới gần, tích chứa trong đó vô cùng nồng hậu dày đặc âm hồn sát khí. Đây là tọa trấn pháp trận Tây Nam Phương hướng vị trưởng lão kia ngay tại hướng toàn bộ thánh địa truyền âm. Cơ hồ là tại âm thanh âm vang lên đồng thời, Tây Nam Phương hướng nơi xa trên đường chân trời quả nhiên có một mảng lớn mây đen đang hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa của tới. Như là một hồi che khuất bầu trời màu đen sóng biển mãnh liệt chân trời. Rất có cảm giác các bách. Thật đúng là tới. Lục Vân Yên, Lư Trường Hà trông thấy kia Tây Nam Tiên Tế cuốn tới quần quần mây đen, thần sắc lập tức liền có biến hóa. Không thể tùy ý âm minh giáo người đến cường công pháp trận, chúng ta muốn đem âm minh giáo tặc nhân chống cự tại trận pháp bên ngoài. Lục Vân Yên gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, ngữ khí càng là âm vang hữu lực. Thánh nữ nói cực phải. Lư Trường Hà lúc này nhảy lên một cái, cầm trong tay một mặt bích ngọc cổ kính đứng ngạo nghệ trên trời cao, trực diện kia Tây Nam Thiên Tế mà đến quần quần mây đen. Lên. Lư Trường Hà hét lớn một tiếng, trong tay bích ngọc cổ kính lúc này lên như diều gặp gió lập tại thiên cung. Ông. Trong mặt gương, một hồi thanh mang quét sạch mà ra. Trong nháy mắt giữa thiên địa liền phủ lên thành một mảnh trạm thanh chi sắc. Thanh mang như sóng, cùng kia mây đen va chạm tại một chỗ, lập tức mây đen như là băng tuyết gặp cháy mạnh như lửa cấp tốc tan rã. Âm hồn sát khí tuy mạnh, nhưng thánh chủ theo Hoàng Phong lĩnh bên trong mang ra cổ bảo ngược là có thể đưa đến khắc chế hiệu quả. Lư Trường Hà có chút thở dốc, trong lòng có chút tiến ổn. Cái này bích ngọc cổ kính chính là thánh chủ Khúc Vân Thiên năm đó theo Hoàng Phong lĩnh bên trong mang ra cổ bảo, uy lực phi phàm, huyền diệu khó lường. Đồng thời đối âm hồn sát khí có khắc chế chi dụng. Khúc Vân Thiên dẫn người gấp rút tiếp viện Đại Ngu Hoàng Triều cũng không từng mang đi bảo vật này, đem nó lưu tại thánh địa trong để phòng bất chắc. Bây giờ vẫn thật là dùng tới. Cái này bích ngọc cổ kính uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao pháp lực sát thực quá lớn, lấy tu vi của ta nếu là liên tiếp sử dụng 3 lần liền phải linh lực khô kiệt. Lư Trường Hà cầm trong tay cổ kính, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa cấp tốc tán đi mây đen. Chỉ thấy bên dưới mây đen, từng chiếc phi thuyền thình lình hiện hiện. Phi thuyền phía trên, đứng vững từng đạo người áo đen ảnh, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới chừng trên vạn người nhiều. Âm Minh giáo lại tới nhiều người như vậy. Lư Trường Hà con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn vốn cho rằng Âm Minh giáo đã dám trực tiếp đối Đại Ngu Hoàng Triều ra tay, vậy khẳng định là tại Đại Ngu Hoàng Triều bố trí càng nhiều giáo chúng cùng cao thủ. Cho dù Âm Minh giáo sẽ thừa dịp này thời cơ đến làm tập kích bất ngờ, cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn. Nhưng chân chính trông thấy Âm Minh giáo chiến trận lúc, Lư Trường Hà mới ý thức tới mình nghĩ quá đơn giản. Lập tức tới nhiều người như vậy, Âm Minh giáo đây là muốn làm đại hoạt con a, lập tức vận dụng kiếm trận. Lư Trường Hà thét dài một tiếng. Ông 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 ông. Chỉ thấy Thanh Ngọc Thánh Địa tầng ngoài cùng trận pháp sáng lên, thanh quang lưu chuyển, kiếm khí sừng sững. Sau một khắc, xiu 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 xiu, từng đạo kiếm mang màu xanh tự trận pháp màn sáng bên trong lao nhanh mà ra, phô thiên cái địa, dày đặc như mưa. Đại Huyền Thanh Nguyên kiếm trận, không phải đạo kiếm khí thẳng đến Âm Minh giáo đám người đánh tới. Không hổ là thất đại thánh địa một trong, kiếm trận này làm coi như không tệ, đáng tiếc. Âm Minh thánh tử ngồi ở kia sơn hắc vương tòa phía trên, vẫn như cũng là một bộ lười biếng nhàn tản dáng vẻ, nhìn qua Thanh Ngọc Thánh Địa vô số kiếm khí đánh tới cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại là khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Âm Minh thánh tử tiện tay vung lên, một tôn ba chân viên đỉnh tự lớn lên theo gió. Miệng đỉnh nhắm ngay kia vô số đánh tới kiếm mang màu xanh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kia ba chân viên đỉnh bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp đem tất cả đánh tới kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Ngay tiếp theo Thanh Ngọc Thánh Địa tam trọng trận pháp cũng chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời kịch liệt rung động. Đây là bảo vật gì? Lại có uy năng như thế? T. Không phải là theo nơi nào đó cấm địa bên trong mang ra? Cái này Âm Minh giáo tặc nhân vận dụng như thế bảo vật, chẳng lẽ thật muốn cùng ta Thanh Ngọc Thánh Địa không chết không thôi? Ngay tại Thanh Ngọc Thánh Địa chúng tâm thần người rung động lúc, đã thấy Âm Minh thánh tử trong mi tâm kim mang lấp lóe, chỉ một thoáng trùng tiên yêu khí giáng lâm thiên địa. Tiểu, nương theo lấy một đạo chói hai hoàng hồn ứng minh thanh âm, một đầu thân hình khổng lồ yêu thú theo Âm Minh thánh tử trong mi tâm bay ra. Cái kia kim sắc hai cánh một khi triển khai che khuất bầu trời, kia kinh khủng yêu khí như là sóng lớn quét sạch bát phương. Kim Sĩ Huyết Ứng Vương, oanh long long long. Kim Sĩ Huyết Ứng Vương mới vừa xuất hiện, chính là dùng cái kia khổng lồ yêu thú thân thể trực tiếp đâm vào Thanh Ngọc Thánh Địa tầng ngoài cùng pháp trận phía trên. Pháp trận ầm vang tán loạn, căn bản ngăn cản không nổi Kim Sĩ Huyết Ứng Vương một kích này chi lực. Yêu Hoàng, thấy một màn này, Lư Trường Hà, Lục Vân Yên trở thánh địa cao tầng hãi nhiên thất sắc. Chương 262, Phật chủ đệ tử, kiếm tiên truyền nhân. Chương 262, Phật chủ đệ tử, kiếm tiên truyền nhân. Một kích chi lực, liền công phá Thanh Ngọc Thánh Địa tầng ngoài cùng một đạo đại trận. Hơn nữa còn là có sát phạt chi lực kiếm trận, nhưng tại đầu to lớn phi cầm yêu thú trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp đem đại trận đâm đến náo loạn. Yêu Hoàng chi uy, cũng tại thời khắc này quét sạch giữa thiên địa, rung động Thanh Ngọc Thánh Địa tâm thần của mọi người. Lực lượng kinh khủng như vậy, đây chẳng lẽ là một tôn yêu hoàng cường giả? T. Nó chẳng lẽ là Kim Sĩ Huyết Ứng Vương? Năm đó huyết ứng tộc cuối cùng một đời yêu hoàng, giống như thật sự là Kim Sĩ Huyết Ứng Vương. Có thể nó rõ ràng đã vẫn lạc tại Ma Tôn chi thủ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Sẽ còn cùng Âm Minh giáo làm bạn? Thanh Ngọc Thánh Địa chấn kinh sau khi cũng rất nhanh nhận ra tôn này yêu hoàng thân phận Kim Sĩ Huyết Ứng Vương. Ngày xưa huyết ứng tộc vị cuối cùng yêu hoàng, tương tại vài ngàn năm trước cùng mấy vị khác yêu hoàng cùng một chỗ liên thủ đối kháng Ma Tôn. kết quả thảm tao ma tôn chu sát. Tính cả mấy vị này yêu hoàng tộc đàn cũng đều gặp tai họa ngập đầu. Trong đó có Hồ Đại Lực phụ thân, đời trước Hồ tộc yêu hoàng, mà Hồ tộc cũng là tại lần này sự kiện bên trong cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hồ hoàng huyết mạch càng là chỉ còn lại Hồ Đại Lực một cái. Huyết ương tộc cũng là cùng Hồ tộc kết quả giống nhau, cơ hồ bị diệt tộc. Bây giờ huyết ương tộc mai danh nhận tích, cũng không biết còn thừa lại nhiều ít hậu duệ còn sống ở thế. Nhưng bây giờ, cái này huyết ương tộc cuối cùng một đại yêu hoàng lại sáng loáng hiện thân nơi này. Thanh Ngọc Thánh Địa đám người tự nhiên là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Lục Vân Yên giờ phút này cũng đã bay đến đại trưởng lão Lưu Trường Hà bên cạnh, một đôi mắt đẹp thành quang lưu chuyển nhìn chăm chú kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương. Không đúng, cái này Kim Sĩ Huyết Ưng Vương cũng không phải là vật sống. Lục Vân Yên lập tức nói, nó hẳn là bị Âm Minh giáo dùng bí pháp luyện chế thành khối lỗi, giờ phút này hẳn là luyện hóa người tại dùng bí pháp ra dòi cái này Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thân thể. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân Yên ánh mắt đã là nhìn phía cách đó không xa Âm Minh giáo đám người. Nhìn thấy kia ngồi Sơn Hắc Vương tọa phía trên Âm Minh Thánh Tử. Ân, Âm Minh Thánh Tử dường như cũng cảm giác được Lục Vân Yên ánh mắt, lúc này hướng phía Lục Vân Yên nhìn qua. Hai người ánh mắt giao hội một cái mắt, riêng phần mình đều có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt chỗ lôi cuốn sắc bén, tựa như lợi kiếm giao phong. Trong lúc nhất thời đúng là không ai nhường ai. Âm Minh Thánh Tử khẽ miệng có chút dương lên. Có ý tứ. Lục Vân Yên thu hồi ánh mắt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Là Âm Minh Thánh Tử, bên cạnh hắn có ba xảo đại phiên, có linh thức cùng âm hồn sát khí cùng Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thân thể tương liên. Hẳn là hắn đang thao túng Kim Sĩ Huyết Ưng Vương. Lục Vân Yên rất nhanh liền phân tích ra đại khái tình huống. Nàng cũng nhận ra Âm Minh Thánh Tử. Trước đó cùng Âm Minh giáo mấy lần giao phong bên trong, Âm Minh Thánh Tử liền đã hiện thân qua, chỉ có điều cũng không trực tiếp ra tay. Cho nên nam vực thế lực khắp nơi bên này còn không rõ lắm Âm Minh Thánh Tử thực lực. Lưu Trường Hà nghe vậy sắc mặt cũng là biến càng nghiêm trọng. Cái này Âm Minh giáo hảo hảo thủ đoạn, thế mà có thể tìm được Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thi thể, còn có thể đem luyện hóa thành khối lỗi. Liền đang nói chuyện lúc, Kim Sĩ Huyết Ưng Vương kia thân hình khổng lồ lại lần nữa lao xuống. Oeng! Đâm vào Thanh Ngọc Thánh Địa đạo thứ 2 phía trên đại trận. Đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Ngay tiếp theo đạo thứ 3 đại trận cũng chịu ảnh hưởng, trận pháp chi lực chợt giảm, quang mang cấp tốc giảm đậm xuống. Không tốt, yêu hoàng chi lực quá mức cường đại, trận pháp căn bản là ngăn cản không nổi. Lưu Trường Hà lòng nóng như lửa đốt. Lục Vân Yên giống nhau sắc mặt trắng bệnh, trong lòng có một loại tuyệt vọng cảm giác. Yêu hoàng là đủ để cùng lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân cùng so sánh tồn tại. Chỉ bằng mấy đạo pháp trận căn bản không thể có thể đỡ nổi một tôn hàng thật giá thật yêu hoàng. Trừ phi là thánh địa lão tổ thân tự ra tay. Xiêu 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 xiêu. Bốn đạo khí tức cường hành thân ảnh theo Thanh Ngọc Thánh Địa chi bên trong bay ra, cùng nhau đứng ở Lục Vân Yên cùng Lưu Trường Hà sau lưng. Bốn người đều là giản mua bộ dáng, ba nam một nữ, riêng phần mình mặc trường bào màu xanh nhạt. Khí tức mạnh, ở xa Lục Vân Yên cùng Lưu Trường Hà hai người phía trên. Bốn vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão. Lục Vân Yên cùng Lưu Trường Hà nhìn thấy bốn người này xuất hiện, lúc này cùng nhau không mình hành lễ. Bái kiến bốn vị thái thượng trưởng lão. Thánh địa nguy nan sắp đến không cần đa lễ. Trong bốn người, duy nhất nữ Lý trưởng lão lúc này mở miệng. Nàng mặc dù tóc trắng xóa, nhưng dung mạo lại cùng hơn 40 tuổi trung niên nữ tử không sai biệt lắm, vẫn có mấy phần phong vận. Nàng này tên là Trần Niệm Sương, chính là Thanh Ngọc Thánh Địa tại Khúc Vân Tiên Chi trước đời trước thánh chủ, càng là đương đại thánh chủ Khúc Vân Tiên sư tôn. Năm đó thất đại thánh chủ khiêu chiến ma tôn là bại, bị cùng nhau đánh vào hắc uyên phía dưới sau, Thanh Ngọc Thánh Địa cũng cùng cái khác sáu đại thánh địa như thế đã mất đi thánh chủ. Trần Niệm Sương chính là vào lúc đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy một đời kia thánh nữ thân phận kế thừa thánh chủ chi vị, chấp trưởng Thanh Ngọc Thánh Địa dài đến ngàn năm. Sau đó thu Khúc Vân Tiên làm đồ đệ, đem nó dạy bảo thành tài, nhận lấy thánh chủ chức trách lớn về sau, liền thoái ẩn trở thành Thanh Ngọc Thánh Địa thái thượng trưởng lão. Đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi, tại Thanh Ngọc Thánh Địa mấy vị thái thượng trưởng lão bên trong cũng là cao nhất. Trần Niệm Sương ngẩng đầu nhìn kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương, lại nhìn một chút nơi xa ra dõi ba xảo đại phiên Âm Minh Thánh Tử, rất nhanh liền nhìn ra môn đạo. Kim Sĩ Huyết Ưng Vương tuy bị luyện hóa, nhưng mong muốn ra dõi một tôn yêu hoàng thân thể không thể coi thường, kia Âm Minh giáo tiểu bối căn bản không có cái này các loại năng lực, chỉ là dựa vào kia ba xảo đại phiên mới có thể làm tới. Trần Niệm Sương không hổ là đã từng Thanh Ngọc Thánh Địa thánh chủ, cho dù thoái ẩn nhiều năm không hỏi thánh địa sự tình, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể cấp tốc tìm tới phá cục mấu chốt. Ta bọn bốn người đi trước ngăn chặn kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương, các ngươi tìm cơ hội phá kia Âm Minh Thánh Tử bị pháp. Lưu Trường Hà, thứ ngươi dẫn đầu tất cả thánh địa tu sĩ nên chiến Âm Minh giáo, không thể nhường cuối cùng một đạo trận pháp bị phá, cũng muốn tranh thủ thời gian nhường trận pháp trọng mới tu bổ lên. Ngăn địch vu thánh địa chi bên ngoài. Ngay tại kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương lại lần nữa đáp xuống, muốn đem Thanh Ngọc Thánh Địa cuối cùng nhất trọng bảo hộ đại trận đánh vỡ lúc. Bốn đạo hùng hồn linh khí theo Thanh Ngọc Thánh Địa bên trong phóng lên tận trời, mạnh mẽ đánh vào kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thân thể bên trên. Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thân hình khổng lồ lập tức bị quản chế, nhưng cũng bèn bèn chỉ là bị miễn cưỡng ngăn lại mà thôi. Oeng! Chỉ thấy Kim Sĩ Huyết Ưng Vương hai cánh chấn động ở giữa, quần quần yêu lực như là cuồng phong sóng lớn quét sạch mà xuống, đem kia bốn cỗ linh khí toàn bộ xua tan. Trần Niệm Sương bốn người đã hiện thân, riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo đứng tại Kim Sĩ Huyết Ưng Vương tứ phương. Trong đó Trần Niệm Sương trong tay pháp bảo chính là Lư Trường Hà vừa rồi sử dụng Bích Ngọc cổ kính. Giống! Kim Sĩ Huyết Ưng Vương phát ra ngập trời tiếng giống, đột nhiên hướng phía Trần Niệm Sương phóng đi. Trần Niệm Sương thì là thôi động Bích Ngọc cổ kính chi lực chính diện nên kích, còn lại ba vị thái thượng trưởng lao theo bên cạnh kiềm chế. Bốn người bọn họ có tự mình hiểu lấy, cho dù cái này Kim Sĩ Huyết Ưng Vương chỉ là một bộ bị điều khiển thi thể, bốn người bọn họ liên thủ cũng không cách nào đem nó đánh bại. Nhưng nếu nói vây khốn cái này Kim Sĩ Huyết Ưng Vương một chút thời gian, nhường không cách nào uy hiếp được thánh địa những người khác vẫn là có thể làm được. Chỗ mấu chốt vẫn là ở đằng kia Âm Minh Thánh Tử trên thân. Tất cả mọi người, theo lão phu xuất chiến. Thừa dịp bốn vị thái thượng trưởng lão kéo dài kim sĩ huyết ương vương công phu, Lưu Trường Hà xuất linh thánh địa đám người cùng nhau bay ra, ngang nhiên xông về Âm Minh giáo đám người. Còn dám ra đây chịu chết? Âm Minh Thánh Tử cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái hơn bạn giáo chúng cũng là cùng nhau hướng phía thánh địa đám người bay đi. Song phương đại chiến đã không thể nghịch chuyển. Đã thấy một bóng người xinh đẹp quanh thân bích thanh chi sắc lượn lờ, cầm trong tay một thanh khí tức cực kỳ cường thịnh pháp bảo trường kiếm, thẳng đến Âm Minh Thánh Tử mà đến. Lục Vân Yên. Mà mắt thấy Lục Vân Yên thế mà thẳng đến tới mình, Âm Minh Thánh Tử hưng phấn cười ha hả. Đến hay lắm, đến hay lắm. Nhưng còn không đợi Âm Minh Thánh Tử động thủ, sau người trong lúc đó truyền đến trận trận phản âm, càng có sáng chói Phật quang hiện lên mà đến. Chính là Tịnh Không Hòa Thượng theo Âm Minh Thánh Tử phía sau chân đạp hoa sen mà tới. Kiếm Tiên truyền nhân, Phật chủ đệ tử, liên thủ nên chiến Âm Minh Thánh Tử. Chương 263, Lục Địa Quỷ Tiên. Chương 263, Lục Địa Quỷ Tiên. Bảo hộ Thánh Tử. Âm Minh giáo một đám tu sĩ bảo hộ tại Âm Minh Thánh Tử tả hữu, không cho Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng có thể tiếp cận Âm Minh Thánh Tử. Nhưng đi theo Tịnh Không Hòa Thượng cùng một chỗ mà đến 18 vị Phật môn cao thủ cũng là theo sát mà lên, đem Âm Minh Thánh Tử bên người người toàn bộ kiềm chế. Thanh Ngọc Thánh Địa bên này mục đích tương đối rõ ràng, chính là muốn cầm xuống Âm Minh Thánh Tử, phá hắn điều khiển Kim Sĩ Huyết Ưng Vương bí thuật. Kể từ đó không có Kim Sĩ Huyết Ưng Vương cố này yêu hoàng khôi lỗi, Âm Minh giáo đối với Thanh Ngọc Thánh Địa uy hiếp chợt hạ xuống. Cho nên nhất định phải nhường Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng không trở ngại chút nào đối đầu Âm Minh Thánh Tử. Chỉ cần không có người bên ngoài ảnh hưởng, lấy thực lực của hai người liên thủ cầm xuống Âm Minh Thánh Tử vấn đề không lớn. Trong khoảnh khắc, Lục Vân Yên, Tịnh Không Hòa Thượng thế công đã đến. Một đạo kiếm mang màu xanh bạch phá thương cung, lôi cuốn lấy phách thiên trảm địa chi thế trong nháy mắt tới gần Âm Minh Thánh Tử. Một đạo kim sắc Phật thủ từ trời rơi xuống, tựa như có thể trấn áp thế gian tất cả yêu nghiệt tà ma. Phật thủ, kiếm mang, cơ hồ là trong chốc lát liền đem Âm Minh Thánh Tử dồn đến tuyệt cảnh. Đã thấy Âm Minh Thánh Tử lạnh lùng cười một tiếng, thân thể vẫn như cũ ngồi ở kia sơn hắc vương tòa phía trên, chưa từng có bất kỳ đứng dậy tránh né ý tứ. Sau một khắc, bàng bạc vô biên âm hồn sát khí theo Âm Minh Thánh Tử quanh thân tuôn ra hiện ra, hóa thành tam trọng bình chướng đem nó cả người bao khỏa trong đó. Ầm ầm, kiếm mang, Phật thủ đánh vào Âm Minh Thánh Tử quanh thân bình chướng phía trên. Chỉ thấy Âm Minh sát khí bạo phát xuống, lại là đem hai đạo thế công mạnh mẽ chống đỡ chặn lại. Tuy nói kia tam trọng bình chướng cũng là bị vành phá hai trọng, nhưng cuối cùng nhất trọng đến cùng là không có bị hai người đánh vỡ. Âm Minh Thánh Tử tự nhiên cũng là lông tóc không tổn hao gì. Hóa thần trung kỳ. Tuy nói chỉ là sơ bộ giao thủ một kích, nhưng Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng đều là phát giác ra vị này Âm Minh Thánh Tử tu vi. So với hai người cũng cao hơn một chút. Âm Minh Thánh Tử không có cho hai người lại lần nữa cơ hội xuất thủ, song trưởng đột nhiên vỗ sơn hắc vương tòa phụ tá. Chỉ thấy âm hồn sát khí trong nháy mắt hóa thành hai cái màu đen giao long, phân biệt hướng phía Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng chính diện đánh tới. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực ở giữa, quanh thân Phật quang như là liệt dương chiếu rọi thương khung. Hai cái kim sắc Phật thủ trong nháy mắt rơi xuống, tóm chặt lấy cái này hai cái âm hồn sát khí biến thành màu đen giao long. Màu đen giao long không ngừng gào thét, bàng bạc Phật lực không ngừng tan rã âm hồn sát khí, hoàn toàn không cách nào đối Tịnh Không Hòa Thượng tạo thành uy hiếp. Âm hồn sát khí mặc dù cường đại, bình thường linh khí sát thực không cách nào chống lại, nhưng bất luận là nho môn chính khí, vẫn là Phật môn chi lực, cũng là có thể khắc chế âm hồn sát khí. Cho nên mà năm đó Âm Minh giáo lại như thế nào hung hăng, cũng không thể đem thế lực luồn vào Tây vực chi địa. Cho dù là tại Nam vực cũng từ đầu đến cuối có nho môn các đại thế gia chống lại. Vị thiên khắc là thật là không có cách nào. Dưới mắt cũng là như thế. Bàn luận cảnh giới, Tịnh Không Hòa Thượng so với cái này Âm Minh Thánh Tử có vẻ không bằng, nhưng một thân hùng hậu Phật lực lại là âm hồn sát khí lớn nhất khắc tinh. Có thể nói chỉ cần có Tịnh Không Hòa Thượng ở chỗ này, Âm Minh Thánh Tử rất nhiều thần thông thi triển đi ra đều sẽ uy lực giảm nhiều. Mà thừa dịp Tịnh Không Hòa Thượng chính diện kiềm chế thời cơ, Lục Vân Yên cũng là quả quyết ra tay. Ông, một tôn to lớn thanh ngọc hóa thân xuất hiện ở trước người của nàng, tướng mạo cùng Lục Vân Yên không khác nhau chút nào, chỉ là khí tức cực kỳ cường đại. Cơ hồ siêu việt hóa thần cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Đây cũng là Thanh Thiên Huyền Ngọc công tầng thứ 6 có khả năng thi triển thần thông Thanh Ngọc Thần Quang. Cái này Thanh Ngọc Thần Quang chỗ hiển hóa ra ngoài hóa thân có uy lực cực kỳ mạnh, một kích phía dưới cùng cảnh không chịu nổi. Lại giống nhau có thể đối âm hồn sát khí có chỗ khắc chế. Chỉ thấy kia Thanh Ngọc hóa thân một trường rơi xuống, Âm Minh Thánh Tử cho dù tự ngạo cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Phá! Âm Minh Thánh Tử cả người theo vương tọa phía trên nhún người nhảy lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh đen nhánh trường thương, hướng phía Thanh Ngọc hóa thân trùng điệp ném mạnh ra ngoài. Oanh! Đen nhánh trường thương kích phá Thanh Ngọc hóa thân bàn tay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thanh Ngọc hóa thân bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, vẫn như cũ lôi cuốn lấy như khí thế bại sơn đảo hải bàn ép áp xuống tới. Thanh Thiên Huyền Ngọc công tu luyện tới cảnh giới như thế, xem ra ngươi cái này kiếm tiên truyền nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Âm Minh Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, hai tay đánh ra một đạo ấn quyết. Một đạo vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện tại Âm Minh Thánh Tử trước người. Rầm rầm, từng đạo đen nhánh xiềng xích từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bay múa mà ra, tựa như đốn lượn dài như rắn trong nháy mắt liền quấn quanh ở Thanh Ngọc hóa trên khuôn mặt. Những này xiềng xích hình như có phi phạm chi lực, Thanh Ngọc hóa thân bị cuốn lấy về sau đúng là khó mà động đậy, lại ẩn chứa Thanh Ngọc thần quang cấp tốc tán dã. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo Lục Vân Yên tự thân cũng giống như nhận lấy ảnh hưởng, thể nội linh khí bỗng cảm giác chỉ trệ lên. Đường đường kiếm tiên truyền nhân, không nên chỉ có cái này chút thủ đoạn a. Âm Minh Thánh Tử cười to ở giữa, song trong mắt nổi lên xanh thẳm chi sắc. Không tốt. Lục Vân Yên trong lòng siết chặt, vội vàng vận chuyển tự thân hồn lực giữ vững hồn phách. Nhưng Âm Minh Thánh Tử nhưng lại chưa đem ánh mắt nhắm ngay Lục Vân Yên, mà là nhìn về phía cái khác Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ.
A,
chỉ thấy cách đó không xa một cái Thanh Ngọc Thánh Địa tuổi trẻ tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết, màu u lam quỷ dị hỏa diễm theo quanh thân bốc cháy lên. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Âm Minh Thánh Tử ánh mắt chiếu tới chỗ, nguyên một đám Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ trên thân đều giấy lên lam sắc hỏa diễm, thậm chí liền mấy cái Thanh Ngọc Thánh Địa trưởng lão đều không ngoại lệ. Tịch diệt hồn hỏa, tự hồn phách bên trong giấy lên âm trầm hỏa diễm, khó lòng phòng bị. A Di Đà Phật, ngã Phật phía dưới, há lại cho kỹ xảo quát tháo. Tịnh Không Hòa Thượng lại là đã sớm để phòng Âm Minh Thánh Tử chiêu này, làm tịch diệt hồn hỏa xuất hiện tại Thanh Ngọc Thánh Địa chúng tu sĩ trên người một máy mắt. Tịnh Không Hòa Thượng song trưởng hợp lại, lập tức một đoàn đỏ tươi hỏa diễm phóng lên tận trời, như là một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Đỏ tươi hỏa diễm phân tán ra từng đạo ngọn lửa, rơi xuống những cái kia bị tịch diệt hồn hỏa dính vào Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ trên thân. Chỉ thấy những cái kia ngọn lửa màu u lam một khi bị đỏ tươi hỏa diễm nhiễm, lập tức liền hành quân lặng lẽ không còn tồn tại. Đồng thời đỏ tươi hỏa diễm có thể dung nhập vào những này Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ thể nội, trợ giúp bọn hắn cấp tốc chữa trị bị đốt bị thương hồn phách. Âm Minh Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhìn về phía Tịnh Không Hòa Thượng ánh mắt càng là mang theo một vẻ kiêng kỵ. Linh phách sinh viêm, khó trách ngươi hòa thượng này Thiên Sơn Vạn Thủy theo Tây vực chạy đến trợ trận, hóa ra là nắm giữ cái loại này lợi hại hỏa diễm. Âm Minh Thánh Tử là biết có Phật môn hòa thượng tới Thanh Ngọc Thánh Địa, hơn nữa còn là tu di Phật chủ quan môn đệ tử. Nhưng hắn cũng không biết rõ Tịnh Không Hòa Thượng đã luyện hóa linh phách sinh viêm. Bây giờ nhìn thấy linh phách sinh viêm xuất hiện, Âm Minh Thánh Tử mới ý thức tới Thanh Ngọc Thánh Địa bên này đã biết được chính mình nắm giữ tịch diệt hồn hỏa. Tuy nói không biết mình là khi nào bại lộ, nhưng dưới mắt cũng không cần thiết suy nghĩ những chuyện này. Không quản các ngươi làm cái gì, hôm nay Thanh Ngọc Thánh Địa đều chỉ sẽ có một cái kết quả. Hủy diệt. Âm Minh Thánh Tử lời còn chưa dứt, sau người Sơn Hắc Vương tỏa phía trên trong lúc đó một đạo hắc mang hàng lầm xuống. Mà theo hắc mang cùng nhau đến, còn có một cỗ đủ để trấn áp toàn trường khí thế khủng bố. Kia là độc thuộc tại lục địa tiên nhân uy áp. Ở đây ngoại trừ Âm Minh giáo người bên ngoài, còn lại đám người tất cả đều thất sắc. Lục địa tiên nhân, kia đang cật lực vây khốn Kim Sĩ Huyết Ưng Vương bốn vị thái thượng trưởng lão càng là sợn hết cả gai úc. Không đúng, đây không phải lục địa tiên nhân khí tức, đây là âm tiên chi khí. Lục địa vị tiên. Chương 264, Thanh Ngọc lão tổ. Chương 264, Thanh Ngọc lão tổ. Âm tiên chi khí bao phủ giữa thiên địa một cái mắt, nguyên bản coi như sáng tỏ thiên khung giờ phút này cũng biến thành âm trầm. Rõ ràng không có mây đen hội tụ, nhưng ánh nắng nhưng căn bản chiếu không xuống. Phản phất có một cái vô biên đại thủ đem thiên khung cho che chắn lên. Nặng nề cảm giác các bách, càng là không phân mạnh yếu dáng lâm tại Thanh Ngọc Thánh Địa trên thân mọi người. Chỉ thấy kia ngồi Sơn Hắc Vương chỗ ngồi thân ảnh vẫy tay một cái, một cỗ hạo đãng vô biên âm tiên chi khí hóa thành vô số lưu quang. Thẳng đến ở đây tất cả Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ, tính cả Tịnh Không chờ Phật môn tăng nhân cũng không ngoại lệ, liền phải đem tất cả mọi người tại chỗ tru sát. Mà người này cũng hoàn toàn có năng lực làm được trình độ như vậy. Hắn chính là lục địa tiên nhân, tuy là hồn tu thành tiên nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên nhân. Vừa ra tay, liền có gạt bỏ thương sinh thực lực đáng sợ. Tiên nhân phía dưới đều sâu kiến, giết một đám hoặc lớn hoặc nhỏ con kiến, bất quá cũng chỉ là nhấc chân giẫm mạnh chuyện mà thôi, căn bản không phí sức. Trong nháy mắt tình thế đã chuyển tiếp đột ngột, hai họa ngập đầu đã bao phủ tại Thanh Ngọc Thánh Địa mỗi cái trên thân thể người, chết chỉ ở trong khoảnh khắc. Trong lúc nguy cấp, Lục Vân Yên bên hông trong túi chứa vật bay ra một tôn màu xanh ngọc như ý, xoay quanh tại Lục Vân Yên quanh thân, vẩy xuống trận trận thanh mang, đem nó cả người bảo vệ. Mà Tịnh Không Hòa Thượng trên cổ chỗ treo Phật châu cũng là toát ra sáng chói Phật quang, một tôn kim sắc đại Phật hư ảnh trống rông xuất hiện. Lăng không ngồi xếp bằng, bảo hộ lấy Tịnh Không Hòa Thượng cùng 18 vị tăng nhân. Hai bọn họ đều có hộ thân bảo mệnh chi vật. Cái trước tự nhiên là sư tôn Lục Vân Trúc lưu lại chi vật, mà cái sau thì là Tịnh Không sư minh hao phí hơn 200 năm luyện chế Phật môn bảo vật. Nhưng bọn hắn có hộ thân bảo vật, Thanh Ngọc Thánh Địa những người khác nhưng không có. Mắt thấy đám người sắp gặp tàn sát, Lục Vân Yên lòng nóng như lửa đốt lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Ngọc Thánh Địa chỗ sâu nhất cấm địa bên trong, bàng bạc tiên khí phóng lên tận trời. Càng có vô số nói bích ngọc kiếm khí tùy theo mà đến, dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi xuống Thanh Ngọc Thánh Địa mỗi trên người một người. Vừa lúc âm tiên chi khí biến thành lưu quang cũng theo đó mà đến, cùng trên thân mọi người bích ngọc kiếm khí đụng vào nhau. Ầm 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 anh. Giờ phút này, Thanh Ngọc Thánh Địa trên thân mọi người như là nổ tung lửa như hoa, hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm phía dưới bộc phát ra từng đợt chói tai mênh mình. Doa đến Thanh Ngọc Thánh Địa đám người nguyên một đám mặt không còn chút máu. Cũng may cái này từng sợi phát sau mà đến trước bích ngọc kiếm khí hết sức lợi hại, không chỉ có ngăn cản được âm tiên chi khí tứ ngược, càng là che chở Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người. Không một người vẫn lạc. Trần Niệm Xương chờ bốn vị thái thượng trưởng lão đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Lão tổ bốn người bọn họ đều rất rõ ràng, toàn bộ Thanh Ngọc Thánh Địa có thể làm được trình độ như vậy chỉ có một người, vị kia đã tự phong 5 tháng dài đằng đăng thánh địa lão tổ. Âm Minh giáo tiểu bối, thật cho là ta Thanh Ngọc Thánh Địa không người sao? Gian mua mà thanh âm du dương tự Thanh Ngọc Thánh Địa bên trong vang lên, mang theo một cỗ thâm trầm uy áp quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Âm Minh giáo người nhao nhao biến sắc, không khỏi cùng nhau lui lại. Ngay cả kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thi thể cũng bị Âm Minh Thánh Tử tạm thời khống chế lại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm Minh Thánh Tử thân hình bay đến Sơn Hắc Vương tòa một bên, hướng phía vương tọa phía trên áo bào đen thân ảnh không mình hành lễ. Bái thấy giáo chủ. Ở đây tất cả Âm Minh giáo người cũng là cùng nhau hướng phía kia vương tọa phía trên áo bào đen thân ảnh không mình hành lễ. Bái thấy giáo chủ. Bái thấy giáo chủ. Bái thấy giáo chủ. Ba tiếng triều bái, rất nhiều giáo chúng trong thanh âm đầu đều là mang theo cùng nhiệt cùng kính sợ. Mà cái này đột ngột hiện thân nơi này, lại có âm tiên tu vì cái gì người áo đen, chính là âm minh giáo vị kia thần bí nhất giáo chủ. Trước đó chưa hề hiện thân, bây giờ thì là quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này. Thậm chí vừa ra tay liền phải gạt bỏ Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người. Nếu không phải Thánh Địa lão tổ kịp thời thức tỉnh ra tay ngăn cản, chỉ sợ Thanh Ngọc Thánh Địa đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thanh Ngọc lão tổ không tiếc hao phí còn thừa không nhiều sinh cơ cưỡng ép ra tay, chỉ vì bảo trụ những này hạng run rế, coi là thật đáng ra không. Sơn Hắc Vương tòa phía trên, Âm Minh giáo chủ lạnh giọng mở miệng. Mặt mũi của hắn không cách nào thấy rõ, một trương tái nhợt mặt nạ mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi hơi có vẻ âm trầm đôi mắt. Nhưng theo cặp mắt kia xem ra, vị này Âm Minh giáo chủ nên cũng không giàn mua. "Tiểu bối, ngươi tới đây vì cái gì?" Lão phu cũng có thể đoán được một hai, sao phải nói một chút vô dụng chi ngôn đến châm ngòi lão phu tâm tư. Thánh địa trong, quang hoa lưu chuyển. Một đạo lục bảo thân ảnh chân đạp hào quang thân phụ tiên vận, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi bay lên không mà đến. Dù cho là Âm Minh giáo người, giờ phút này nhìn thấy đạo này lục bảo thân ảnh cũng không khỏi toát ra vẻ kính sợ. Thanh Ngọc Thánh địa lão tổ, đã sống qua vạn tuế lục địa tiên nhân. Thanh Ngọc Thánh địa chân chính có thể kéo dài đến nay bị bảo, cho dù ai gặp đều muốn phá lệ kính sợ. Chớ nói chi là những này đánh tới cửa Âm Minh giáo người, dù cho là có Âm Minh giáo chủ tọa trấn nơi này, bọn hắn đối với lục địa tiên nhân kính sợ cũng là không cách nào tránh khỏi. Mà đối với Thanh Ngọc Thánh địa đám người mà nói, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong đồn đãi thánh địa lão tổ. Kính sợ sau khi, trong lòng càng có hiếu kỳ. Một cái thân mặc lục bào lão giả, cái đầu có chút thấp bé, diện mục tường hòa. Tóc trắng phơ đâm thành từng sợi bím tóc, liền ngay cả cái cằm bên trên râu trắng cũng là dùng dây đỏ đâm thành một sợi. Nhìn cũng là có mấy phần lão ngoan đồng dáng vẻ. Bái kiến lão tổ. Trần Niệm Xương chờ bốn vị thái thượng trưởng lão trước tiên không mình hành lễ, thái độ càng cung kính. Sau đó Lục Vân Yên, Lưu Trường Hà cùng một đám thánh địa trưởng lão cũng là cùng nhau hành lễ. Bái kiến lão tổ. Thánh địa một đám tu sĩ theo sát hành lễ. Bái kiến lão tổ. Đều nhịp trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động. Dù sao bọn hắn những này bái nhập thánh địa tu sĩ cũng là lần đầu thấy đến lão tổ, hưng phấn một chút cũng là không thể tránh được. Thanh Ngọc lão tổ trên mặt đủ cười, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác còn hướng lấy thánh địa đám người lắc lắc, một bộ chào hỏi tư thế. Dường như hắn không phải cái gì lục địa tiên nhân, mà là một cái ra ngoài tản bộ tiểu lão đầu. Thanh Ngọc lão tổ nhìn thoáng qua kia kim sĩ huyết ưng vương, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ tán thán. Âm Minh giáo thủ đoạn cao cường, thế mà có thể luyện hóa cái loại này yêu hoàng thi hài xem như khôi lỗi, bất quá khôi lỗi đến cùng là khôi lỗi, yêu tộc cường đại nhất huyết mạch chi lực các ngươi trùng quy là điều động không có bao nhiêu. Âm Minh thánh tử nghe vậy sắc mặt biến hóa. Thanh Ngọc lão tổ một câu liền nói rõ cái này yêu hoàng thi khôi nhược điểm lớn nhất. Tất nhiên yêu hoàng thân thể bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng yêu hoàng trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cuối cùng không cách nào vận dụng nhiều ít. Dù sao đều đã thành thi thể, huyết mạch chi lực sớm đã khô kiệt còn thừa không có mấy. Nói cách khác, cái này kim sĩ huyết ứng vương xem như thi khôi mặc dù cường đại, nhưng ở Âm Minh thánh tử trong tay cũng chỉ có thể dùng mạnh mẽ đâm tới phương thức đến đối địch, trực tiếp đập tới, dùng yêu hoàng thể phách đến nghiền ép đối thủ. Bất quá uy lực giống nhau cường đại, độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không dám chính diện mà kháng, bị nện tới một chút tại chỗ chính là thân thể vỡ nát kết quả. Thanh Ngọc lão quỷ, hôm nay bản tọa thân tự ra tay chính là muốn diệt ngươi Thanh Ngọc thánh địa, cho dù ngươi không tiết hao phí thọ nguyên ra mặt ngăn cản, cũng không thay đổi được cái gì. Âm Minh giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. Thanh Ngọc lão tổ nghe vậy bước dâu cờ nhạt. Hậu sinh khả úy, hồn tu độ kiếp so với bình thường tu sĩ muốn khó hơn mấy lần, nhưng ngươi có thể lấy hồn tu chi thân độ kiếp thành tiên, dù cho là tại thái cổ tuế nguyệt cũng được cho hiếm thấy. Bất quá lão phu tuy nói cao tuổi không chịu nổi, nhưng thật muốn độc thủ, người ta sợ là ai cũng không làm gì được ai. Lời này vừa nói ra, Âm Minh giáo chủ cặp con mắt kia bên trong nổi lên sắc bén chi sắc. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi bây giờ có thể cùng bản tọa địch nổi? Chương 265, Lục Vân Trúc phục sinh. Chương 265, Lục Vân Trúc phục sinh. Ha ha, ngươi cái này hậu sinh nhưng chớ có khinh thường lão hủ. Đối mặt Âm Minh giáo chủ khinh thị, Thanh Ngọc lão tổ cũng không giận, vuốt khẽ sợi râu mặt lộ vẻ phong dong cười nhạt. Vừa vặn lão hủ cũng nhiều năm không có hoạt động gần cốt, ngươi cái này hồn tu thành tiên tiểu bối cũng là vừa vặn nhường lão hủ hoạt động một phen. Lời còn chưa dứt, Thanh Ngọc lão tổ đã xuất thủ trước. Vô biên thanh mang hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm đối với Âm Minh giáo chủ vào đầu bổ xuống. Một màn này tay, cũng đủ để hiện lộ ra Thanh Ngọc lão tổ kinh khủng tu vi. Tiên nhân một kiếm, kinh thiên động địa. Trong đó ẩn chứa uy thế vượt xa khỏi bình thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng phạm chủ, chỉ là nhìn một chút đều chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy tâm thần tuyệt vọng. Đây là tiên nhân chân chính chi lực, chỉ có lục địa tiên nhân mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà đối mặt khủng bố như thế một kích, Âm Minh giáo chủ lại là ổn thỏa Sơn Hắc Vương tọa phía trên, một cái bàn tay lớn màu đen tự vương tọa về sau nổi lên, mạnh mẽ đập vào kia thanh sắc cự kiếm phía trên. Oanh! Nương theo lấy hai cỗ cực hạn chi lực giao phong, kinh khủng dư uy trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cũng may mắn Thanh Ngọc Thánh Điệu tất cả mọi người có một sợi thanh mang kiếm khí hộ thân, nếu không chỉ là cái loại này dư uy liền đầy đủ nhường Thanh Ngọc Thánh Điệu thương vong thảm trọng. Toàn bộ thối lui. Mắt thấy Thanh Ngọc lão tổ muốn đích thân ra tay, Lưu Trường Hà tranh thủ thời gian đối với đám người hô một tiếng. Thánh địa đám người tự nhiên là tranh thủ thời gian thối lui đến phía sau, tránh cho bị lão tổ xuất thủ dư uy liên lụy. Âm Minh giáo bên này cũng là cũng giống như thế, tất cả mọi người nhao nhao thối lui đến phía sau. Dưới mắt là hai đại tiên nhân giao phong, bọn hắn có thể quan chiến ở đây đã là lớn nhất cực hạn, căn bản không có nửa điểm có thể nhúng tay chỗ trống. Thanh Ngọc lão tổ, Âm Minh giáo chủ cũng không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. riêng phần mình thi triển thần thông bay vào trên trời cao. Chỉ một thoáng, thiên khung khi thì biến thanh quang lưu chuyển, khi thì biến âm trầm như mực. Kinh thiên động địa tiên nhân chi khí không ngừng bộc phát rơi xuống, làm cho mọi người tại đây không không kinh hãi. Dù cho là thân ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được hai đại tiên nhân lúc giao thủ sinh ra kinh thiên uy thế. Lục Vân Yên ánh mắt xa nhìn lên bầu trời chỗ sâu, trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên một tia sầu lo. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy tiên nhân ở giữa giao phong, nhưng lấy nhãn lực của nàng nhưng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lão tổ dù chưa rơi xuống hạ phong, nhưng lão tổ thọ nguyên còn thừa không có mấy, cùng cái này Âm Minh giáo chủ đại chiến càng lâu liền càng phát ra bất lợi. Coi như cuối cùng lão tổ có thể đánh bại người này, chỉ sợ cũng muốn thọ nguyên hao hết mà bất lạc. Không chỉ là Lục Vân Yên, Thanh Ngọc Thánh Địa các cường giả đều đang vì Thanh Ngọc lão tổ mà lo lắng. Người trong nhà tin tưởng chuyện nhà mình. Thanh Ngọc lão tổ vốn là thái cổ tuế nguyệt di tôn người, dựa vào tự phong thủ đoạn mới có thể kéo dài hơi tàn tới hôm nay. Mỗi ra tay một lần đều sẽ tiêu hao một chút vốn là còn thừa không nhiều thọ nguyên. Có thể nói chính là dùng mệnh đang xuất thủ. Mà lần này, Thanh Ngọc lão tổ muốn đối phó Âm Minh giáo chủ cái loại này hồn tu thành tiên tương địch, tất nhiên phải vận dụng toàn bộ thực lực. Vậy thì thật là muốn chơi mệnh. Nếu là đánh mãi không xong, cuối cùng lạc bại nhất định sẽ là Thanh Ngọc lão tổ. Đương nhiên, Thanh Ngọc lão tổ cũng hoàn toàn có thể tại thọ nguyên khô kiệt trước đó, dùng đồng quy vu tận phương thức kéo lấy Âm Minh giáo chủ cùng nhau vẫn lạc. Nhưng đó là Thanh Ngọc thánh địa trên dưới cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thánh địa lão tổ vẫn lạc, tuyệt đối là Thanh Ngọc thánh địa thê thảm nhất tổn thất, thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất đi thánh địa chi danh. Thừa dịp lão tổ ngăn chặn kia Âm Minh giáo chủ, cấp tốc đánh giết cái này Âm Minh thánh tử. Lục Vân Yên quyết định thật nhanh, lại lần nữa hướng phía Âm Minh thánh tử bay vút đi. Tịnh Không Hòa thượng không chút do dự lập tức đuổi theo kịp. Giết. Âm Minh thánh tử nhếch miệng nhe răng cười, trực tiếp dùng ba xảo đại phiên ra roi kim xí huyết ương vương triệu lấy hai người chính diện đánh tới. Đã thấy Lục Vân Yên vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo khôi ngô thân ảnh lúc này bay ra. Một quyền mạnh mẽ đập vào kim xí huyết ương vương thân thể bên trên. Chỉ thấy kia to lớn yêu hoàng thân thể lại bị nện đến liên tục bay ngược, trên cánh chim màu vàng đều bị chấn lạc không ít. Âm Minh thánh tử trong mắt nổi lên một tia kinh sợ, nhưng cũng không có ngoại ý muốn chi sắc. Không hổ là võ thánh tiên khôi, so với ta cái này yêu hoàng thi khôi cũng là không hề yếu. Âm Minh thánh tử đã sớm biết Lục Vân Yên nắm giữ một tôn võ thánh tiên khôi. Dù sao năm đó hai đại thánh địa đại chiến thời điểm, Lục Vân Yên liền đã động tới võ thánh tiên khôi, nhưng năm đó vô lượng thánh địa bị thiệt lớn. Âm Minh thánh tử dùng kim xí huyết ương vương yêu hoàng thi thể luyện chế thi khôi, ở mức độ rất lớn cũng là vì đối phó Lục Vân Yên võ thánh tiên khôi. Bây giờ quả nhiên là làm cho Lục Vân Yên vận dụng tôn này võ thánh tiên khôi. Hai đại khôi lỗi lúc này cũng chiến tại một chỗ. Tuy nói võ thánh tiên khôi chỉ có năm đó võ thánh mạnh vần chu ba thành chi lực, nhưng cũng đủ để ngăn chặn ở cỗ này yêu hoàng thi khôi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà cùng yêu hoàng thi khôi khác biệt chính là, cỗ này võ thánh tiên khôi không cần Lục Vân Yên phân ra tâm thần đến ra roi. Tại thể nội khắc rõ kiếm tiên Lục Vân Trúc tự tay bố trí pháp trận, có thể tự hành hấp thụ thiên địa chi lực để duy trì vận chuyển. Mà kim xí huyết ương vương tắc là cùng Âm Minh thánh tử tâm thần tương liên. Hết thảy tất cả đều cần Âm Minh thánh tử đến điều khiển. Cho nên Âm Minh thánh tử nhất định phải phân ra một bộ phận tâm thần đến khống chế kim xí huyết ương vương. Kể từ đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng Âm Minh thánh tử thực lực bản thân phát huy. Giờ phút này đối mặt Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa thượng bây công, Âm Minh thánh tử bỗng cảm giác áp lực, rõ ràng không có ngay từ đầu thông dong. Giết. Song phương tu sĩ cũng lại lần nữa kịch chiến lên. Chân niệm xương chờ bốn vị thái thượng trưởng lão không cần liên thủ tiếp ngăn chặn kim xí huyết ương vương, tự nhiên cũng là có thể giành tay tương trợ thánh địa đám người. Lấy bốn người bọn họ thực lực, Âm Minh giáo bên này cơ hồ không người có thể ngăn cản bọn hắn. Nhưng Âm Minh giáo bên này nhưng lại tế ra mười mấy bộ thi khôi, thực lực mặc dù cao thấp không đều, nhưng cũng đủ để ngăn chặn Trần Niệm Xương bọn người. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Bất luận là Thanh Ngọc Thánh Địa vẫn là Âm Minh giáo, song phương đều có tu sĩ tại vẫn lạc. Nhưng mấu chốt nhất một trận chiến, cuối cùng vẫn là tại Thanh Ngọc lão tổ cùng Âm Minh giáo chủ thân bên trên. Mà giờ khắc này, cái này hai đại tiên nhân ở giữa giao phong cũng tới càng kịch liệt thời điểm. Oeng! Một đạo tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, tất cả mọi người pháp lực cũng vì đó trì trệ. Gần như đồng thời, thiên khung chỗ sâu vậy mà xuất hiện một đạo khác kinh khủng tiên nhân khí tức. Ngươi vậy mà đồng thời vang lên còn có Thanh Ngọc lão tổ tràn ngập khó có thể tin tiếng kinh hô. Ngay sau đó, Thanh Ngọc lão tổ thân hình lại là từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống, đồng thời quanh thân tiên khí tán loạn, thậm chí lục bảo phía trên có vết máu. Lão tổ, thấy một màn này, Thanh Ngọc thánh địa đám người cùng nhau trong lòng hoảng hốt. Mà Âm Minh giáo bên này thì là sĩ khí phóng đại, nhao nhao hô to lên. Giáo chủ đi vũ, giáo chủ đi vũ, giáo chủ đi vũ. Âm Minh thánh tử càng là càn rỡ cười ha hả. Nhìn thấy không, đây mới là ta Âm Minh giáo thực lực chân chính. Các ngươi Thanh Ngọc Thánh Địa đã không có bất kỳ phần thắng nào. Thanh Ngọc lão tổ miễn cưỡng duy trì được hạ lạc thân hình, một gương mặt mơ tràn đầy khiếp sợ hướng lên trên nhìn lại. Mà Thanh Ngọc Thánh Địa đám người cũng là cùng nhau nhìn qua thương khung chỗ sâu. Chỉ thấy hai thân ảnh tự trận trận đú quang bên trong chậm rãi hạ xuống. Một người trong đó tự nhiên là Âm Minh giáo chủ, mà một người khác lại là một cái thân mặc áo đen váy đen, mà không thay đổi cô gái tóc dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt vô hồn vô thần. Trên thân tuy có tiên nhân chi khí, nhưng cũng tràn ngập cái khác lộn xộn chi khí. Mà khi Lục Vân Yên trông thấy cái này áo đen váy đen nữ từ lúc, khuôn mặt trong nháy mắt thất sắc, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sư tôn, cái này áo đen váy đen nữ tử, thình lình có cùng tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc giống nhau thân hình dung mạo. Cùng lúc đó, ở xa đại tĩnh hoàng triều biên cảnh sơn lâm bên dòng suối thả câu Mạnh Vân Chu đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau một khắc, Mạnh Vân Chu dường như cảm ứng được cái gì, hai mắt chậm rãi mở ra, hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng xa xa nhìn lại. Ánh mắt của hắn bên trong lướt qua một vẻ cực kỳ âm trầm kinh khủng ánh mắt. Chương 266, thế gian lại không Lục Vân Trúc. Chương 266, thế gian lại không Lục Vân Trúc. Sư tôn, sư tôn, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân Yên nhìn qua kia váy đen tóc dài tuyệt thế thân ảnh, gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt, con ngươi đều đang rung động kịch liệt, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Một bên đại trưởng lão Lư Trường Hà nghe được Lục Vân Yên thanh âm, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Vân Yên, ngươi đang nói cái gì? Lục Vân Yên chậm rãi vươn tay, chỉ hướng kia đứng tại Âm Minh giáo chủ bên cạnh nữ tử áo đen. Nàng lại cùng sư tôn ta giống nhau như lúc. Cái gì? Lư Trường Hà nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nói là nàng là ngươi sư tôn kiếm tiên Lục Vân Trúc? Lục Vân Yên cắn chặt môi đỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sư tôn Lục Vân Trúc qua đời đã trăm năm có thừa. Lục Vân Yên vẫn là nhìn tận mắt Lục Vân Trúc qua đời hạ táng, về sau còn đi qua đảo Nguyên Sơn trước mộ phần tế bái qua. Sư tôn đã chết, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Nhưng bây giờ cô gái áo đen kia vậy mà cùng mình sư tôn không khác nhau chút nào, thậm chí liền thân bên trên tràn ngập ra một chút khí tức đều cùng sư tôn cực kỳ tương tự. Lục Vân Yên hoàn toàn không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sư tôn coi là thật chưa chết, hoặc là phục sinh? Nàng không thể nào là sư tôn. Lục Vân Yên mặc dù không biết rõ cô gái áo đen này đến tột cùng là thân phận gì, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình sư tôn đã không tại nhân thế. Nơi này đầu nhất định có kỳ quặc. Âm Minh giáo chủ nhìn xuống Thanh Ngọc Thánh Địa đám người, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Lục Vân Yên trên thân. Vân Yên thánh nữ, nhìn thấy nữ nhân này có phải hay không cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn? Ngươi thân là truyền nhân của nàng, hẳn là không đến nỗi ngay cả nàng là ai đều nhận không ra a. Âm Minh giáo chủ thanh âm to, vang vọng giữa thiên địa, càng là quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Đại danh đỉnh đỉnh Chu Ma Ngũ Thánh một trong, uy danh cái thế tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc, cũng chính là ngươi sư tôn. Lời vừa nói ra, Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người đều hãi nhiên. Cô gái áo đen này, lại là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ biến mất nhiều năm kiếm tiên Lục Vân Trúc coi là thật cùng Âm Minh giáo cái loại này tà phái thế lực cùng một rồi sao? Có thể chúng ta thánh nữ Lục Vân Yên chính là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân a, Lục Vân Trúc há lại sẽ tương trợ Âm Minh giáo? Đứng tại Lục Vân Yên mặt đối lập, trong lúc nhất thời, Thanh Ngọc Thánh Địa đám người chấn kinh hoảng sợ, đồng thời cũng nao nao đem ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Yên. Nàng tuyệt đối không thể đúng đúng sư tôn ta. Lục Vân Yên thần sắc băng lãnh, mở miệng phản bác: "Ta mang ngoại đạo, nghỉ muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ." Thanh Ngọc lão tổ cũng là chậm rãi rơi vào đám người trước người, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm cô gái áo đen kia. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, quanh thân tiên khí rõ ràng tán loạn không ít, lộ ra nhưng đã thụ thương. Vừa rồi chính là cô gái áo đen này đống nhiên xuất hiện, nhường Thanh Ngọc lão tổ khó lòng phòng bị phía dưới chúng chiêu, đến mức lạc bại xuống tới. Lão phu mặc dù chưa từng thấy qua vị kia tuyệt đại kiếm tiên, nhưng nàng này tuy có cảnh giới tiên nhân, lại không phải là chân chính lục địa tiên nhân, nên là dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn người vì sáng tạo ra. Các ngươi chớ có bị người này lừa gạt, càng không thể tử loạn lòng người. Nghe được Thanh Ngọc lão tổ nói như vậy, thánh địa trong lòng mọi người lúc này mới thoáng chấn định mấy phần, nhưng vẫn như cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này Âm Minh giáo đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn, vậy mà có thể sáng tạo ra một cái cùng tuyệt đại kiếm tiên giống nhau như lúc nữ tử, hơn nữa cũng giống nhau nắm giữ lục địa tiên nhân tu vi. Như thật có thủ đoạn như thế, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút. Quả thực là người tiên. Nói không sai. Âm Minh giáo chủ mỉm cười, đưa tay vô vô một bên nữ tử áo đen đầu bay, mà cái sau vẫn như cũng là thần sắc trống rỗng không phản ứng chút nào, như là một bộ cái xác không hồn. Nàng đích xác không phải vị kia tuyệt đại kiếm tiên, bất quá đi, so với chân chính Lục Vân Trúc cũng không kém bao nhiêu. Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh cùng Ma Tôn nhất chiến kinh thiên động địa, mà kia tàn phá ma cung bên trong còn có Chu Ma Ngũ Thánh lưu lại một chút lực lượng. Ta Âm Minh giáo lấy thái cổ rắn nuốt trận chi lực, rốt cục tại ma cung phế tích bên trong bắt được một tia Lục Vân Trúc năm đó lưu lại tiên nhân chân nguyên. Mượn nhờ cái này một sợi tiên nhân chân nguyên, lại thêm rất nhiều sinh linh hồn phách chi lực cùng huyết nục tinh hoa, cùng chỉ có ta Âm Minh giáo đặc hữu bí pháp, đã sáng tạo ra nàng. Âm Minh giáo chủ cũng là không chút gì giấu giếm, đem cô gái áo đen này lai lịch trước mặt mọi người nói ra. Đám người càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô gái áo đen này thế mà nắm giữ kiếm tiên Lục Vân Trúc năm đó lưu tại ma cung phế tích bên trong một sợi tiên nhân chân nguyên. Như thế nào tiên nhân chân nguyên? Kia là trở thành lục địa tiên nhân về sau, đem tiên khí cùng tự thân sinh cơ tương dung về sau cho ấp ủ mà thành một loại sức mạnh cực kỳ cường đại, lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa linh khí đến duy trì, cho dù là qua đi mấy trăm năm cũng sẽ không tiêu tán. Còn nếu là có người có thể luyện hóa một sợi tiên nhân chân nguyên, liền có thể đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh cùng Ma Tôn trận chiến kiệt như thế nào kịch liệt, lấy Ma Tôn thực lực, Chu Ma Ngũ Thánh muốn đem nó hoàn toàn đánh bại chấm dứt hậu hoạn, Lục Vân Trúc tất nhiên sẽ vận dụng tiên nhân chân nguyên, hơn nữa khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều. Cho nên ma cung phế tích bên trong lưu lại có tiên nhân chân nguyên cũng có thể nói còn nghe được. Chỉ là cái này sáng tạo sinh linh phương pháp, quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại Thái Cổ Tuyết Nguyệt, chỉ sợ đều không có loại thủ đoạn này. Có thể Âm Minh giáo lại làm được. Người Âm Minh giáo như coi là thật luyện hóa một sợi kiếm tiên Lục Vân Trúc tiên nhân chân nguyên, tất nhiên sẽ bị Lục Vân Trúc cảm giác được. Như thế hành vi, đã là đối Vân Trúc kiếm tiên chớ đại bất kính, chẳng lẽ không sợ dẫn tới Vân Trúc kiếm tiên diệt ngươi Âm Minh giáo sao? Một vị thái thượng trưởng lão lập tức chất vấn. Lời vừa nói ra, Âm Minh giáo chủ càng là cười khẽ lắc đầu. Nếu như vị kia Vân Trúc kiếm tiên tại thế, tự nhiên sẽ bị cảm giác tới. Nhưng theo luyện hóa kia một sợi tiên nhân chân nguyên bắt đầu, cho đến giờ phút này, Vân Trúc Kiếm Tiên cũng không từng hiện thân qua. Chư vị cảm thấy cái này là vì sao đâu? Âm Minh giáo chủ vừa nói, một bên nhìn về phía Lục Vân Yên. Mà sát mặt người sau đã là tương đối khó coi, song quyền càng là không tự chủ được nắm chặt lên. Vậy dĩ nhiên là bởi vì tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc đã không tại nhân thế. Nàng đã vất lạc, thế gian lại không Lục Vân Trúc. Thánh địa đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tuyệt đại kiếm tiên đã vất lạc, thế gian lại không Lục Vân Trúc. Cái này sao có thể? Đây chính là Chu Ma Ngũ Thánh bên trong người mạnh nhất ta. Cũng được công nhận đương thời nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Lục địa kiếm tiên. Phong thái tuyệt thế. Nàng hẳn là có cực kỳ dài lâu thọ nguyên mới là à, sao lại tại đánh bại Ma Tôn về sau hơn 100 năm liền vất lạc. Có thể cái này Âm Minh giáo chủ lời nói cũng hoàn toàn chính xác có lý. Nếu như Lục Vân Trúc tại thế, lấy Âm Minh giáo cái loại này hành vi đã là đối Lục Vân Trúc đại bất kính, nàng há lại sẽ chẳng quan tâm. Đã sớm nên hiện thân ngăn cản, thuận tay đem Âm Minh giáo cho cốt cho dương. Có thể Lục Vân Trúc đừng nói hiện thân, liền một chút tin tức đều không có truyền ra. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Vậy cũng chỉ có thể có một lời giải thích Lục Vân Trúc coi là thật đã vất lạc. Vân Yên, chẳng lẽ lệnh sư coi là thật đã? Lưu Trường Hà quay đầu nhìn về phía một bên Lục Vân Yên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa thượng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn là biết được Lục Vân Trúc đã không tại nhân thế. Bị đám người chỗ nhìn chăm chú, Lục Vân Yên cũng biết chuyện này chung quy là không đạt được. Nhất là Âm Minh giáo thế mà dùng chính mình sư tôn năm đó một sợi tiên nhân chân nguyên, luyện chế được như thế một cái nữ tử áo đen, chính mình sư tôn đã vẫn là chuyện liền càng thêm không cách nào che giấu. Không tệ, sư tôn nàng, đúng là tại nhiều năm trước qua đời. Chương 267, nén giận một quyền. Chương 267, nén giận một quyền. Dù cho là Lục Vân Yên vị này kiếm tiên truyền nhân chính miệng nói ra Lục Vân Trúc đã qua đời, ở đây thánh địa đám người vẫn như cũng là cảm thấy không thể tin. Dù sao, đây chính là Lục Vân Trúc a, là cùng đồng bạn sóng vai liên thủ đánh bại vô địch Ma Tôn tuyệt đại kiếm tiên, là Chu Ma Ngũ Thánh bên trong có khả năng nhất vạn cổ trường tồn cường giả tuyệt thế. Há có thể cứ như vậy đội vàng vẫn lạc qua đời? Đừng nói là Thanh Ngọc Thánh địa đám người không tin, đoán chừng toàn bộ tu hành giới, toàn bộ thiên hạ ai nghe xong đều sẽ cảm giác đến hoang đường. Có thể liền Lục Vân Yên vị này kiếm tiên truyền nhân đều chính miệng thừa nhận việc này. Đồng thời Âm Minh giáo làm ra cái loại này đại bất kính sự tình, lại chưa từng dẫn tới Lục Vân Trúc hiện thân cũng đủ để chứng minh hết thảy. Chu Ma Ngũ Thánh một trong Lục Vân Trúc thật đã qua đời, mà bây giờ bày ở Thanh Ngọc Thánh địa đám người nguy cơ trước mắt lại là thật sự. Một cái Âm Minh giáo chủ cũng đã là lớn đại uy hiếp, nhất định phải Thanh Ngọc lão tổ thân tự ra tay mới có thể địch nổi. Hiện nay lại xuất hiện một cái cùng Lục Vân Trúc giống nhau như lúc nữ tử áo đen, có được lục địa tiên nhân tu vi. Nói cách khác, Âm Minh giáo bên này có hai cái lục địa tiên nhân cấp độ cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào? Thanh Ngọc lão tổ liệu lên mạng già cũng chỉ có thể ngăn chặn Âm Minh giáo chủ, lại thêm một cái giả Lục Vân Trúc, căn bản không phải đối thủ. Huống hồ hắn đều đã bị thương, cưỡng ép lấy một địch hai lời nói thậm chí sẽ có tại chỗ vẫn lạc phong hiểm. Giờ phút này cho dù là Thánh chủ Khúc Vân Tiên mang lên một nửa kia trưởng lão gấp trở về, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lật út nguy hiểm đã là gần ngay trước mắt. Thanh Ngọc lão tổ mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm kia Âm Minh giáo chủ, thần sắc nhiều lần biến hóa. Lão phu đại khái có thể đoán được ngươi là ai. Âm Minh giáo chủ cũng không đáp lại, kia ngân bạch dưới mặt nạ hai con ngươi cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt chấn động, dường như cũng không thèm để ý Thanh Ngọc lão tổ là có hay không khám phá thân phận của mình. Mượn nhờ một sợi tiên nhân chân nguyên, lại tế luyện rất nhiều sinh linh hồn phách chi lực cùng huyết nục tinh hoa, dựa vào bí thuật luyện chế ra dạng này một cái đặc thù sinh linh. Nếu dựa theo ngươi tiểu bối này lời nói, phương pháp này cũng là cùng kia nho môn chí bảo ngọc nho thánh chương phía trên miêu tả một loại nho gia thánh thuật rất có dị khúc đồng công chi diệu. Thanh Ngọc lão tổ trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, đồng thời cũng đang âm thầm vận chuyển tự thân chi lực chữa thương. Tuy nói kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, nhưng dưới mắt tự nhiên là có thể kéo một hồi là một hồi. Lão phu từng nghe nói, nho gia văn miếu từng có một vị nho môn thánh người tham ngộ ngọc nho thánh chương tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không để ý nho môn đám người khuyên can dứt khoát kiên quyết rời đi văn miếu. Như vậy mai danh nhận tích. Nghĩ đến, cái kia tẩu hỏa nhập ma rời đi văn miếu nho môn thánh nhân, nên chính là ngươi đi. Nghe nói như thế, không chỉ có là thánh địa đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Âm Minh giáo bên kia cũng có rất nhiều người vô cùng chấn kinh. Nhao nhao đều nhìn về Âm Minh giáo chủ. Âm Minh giáo chủ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như căn bản không có nghe được Thanh Ngọc lão tổ lời nói. Vừa rồi lão phu cùng ngươi giao thủ thời điểm, mặc dù ngươi vận dụng đều là âm tiên chi lực cùng hồn tu công pháp, nhưng ngươi thi triển thần thông bên trong, nhưng như cũng có nho môn cái bóng. Nghĩ đến ngươi dù sao xuất thân nho môn, lại từng là tìm hiểu tới Ngọc Nho Thánh Trường, nhập chủ văn miếu nho môn thánh nhân, cho dù bỏ qua quá khứ tất cả cũng không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi nho môn vết tích. Cũng không biết lão phu nói rất đúng cùng không đúng. Thanh Ngọc lão tổ nói xong, giữa thiên địa lâm vào một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh. Thường đôi đều là đang nhìn Âm Minh giáo chủ. Lão quỷ, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi. Trầm mặc thật lâu, Âm Minh giáo chủ không mặn không nhạt tán thưởng một câu. Mà hắn câu nói này, dường như có lẽ đã thừa nhận Thanh Ngọc lão tổ làm ra phỏng đoán. Đáng tiếc, coi như ngươi có thể đoán được tất cả cũng không thay đổi được cái gì. Lời còn chưa dứt, Âm Minh giáo chủ quanh thân quang hoa đại phóng, trận trận hắc khí không ngừng xông vào thương khung chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, phạm vi ngàn dặm chi địa đã là bị mây đen hoàn toàn bao phủ, không thấy ánh mặt trời, thậm chí liền linh khí đều biến mỏng manh lên. Rầm rầm, đen nhánh nước mưa đột ngột mà xuống. Tất cả mọi người, dùng linh khí hộ thân tự thân. Thanh Ngọc lão tổ biến sắc, lập tức đối với đám người hét lớn một tiếng. Thánh địa đám người tranh thủ thời gian làm theo. Đã thấy những cái kia màu đen nước mưa rơi xuống hộ thân linh khí phía trên, lập tức phát ra suy suy thanh âm, hộ thân linh khí vậy mà gặp ăn mòn. Đây là thứ quỷ gì? Nếu là nhục thân nhiễm, chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc nhục thân sụp đổ a. Không tốt. Kể từ đó chúng ta nhất định phải thời điểm dùng linh khí hộ thân, khó mà buông tay buông chân một trận chiến. Thánh địa mọi người đều là không thể không dùng linh khí hộ thân đến tránh cho bị cái này màu đen nước mưa nhiễm, trái lại Âm Minh giáo người thì là không hề ảnh hưởng, tùy ý mưa đen rơi xuống trên thân. Hết đợt này đến đợt khác, Âm Minh giáo đám người có thể không hề cố kỵ ra tay. A Di Đà Phật, cái này hắt trong mưa dường như luyện hóa một loại đến từ Bắc vực hắc bên phía dưới lực lượng, đối nhục thân tổn thương cực lớn, chư vị thí chủ không cần thiết chủ quan. Tịnh Không Hòa thượng cũng là không cần Phật lực hộ thân, mưa đen rơi xuống trên thân cũng không có ảnh hưởng gì. Còn lại 18 vị hòa thượng cũng là như thế. Dường như Phật môn người thân thể có thể ngăn cản cái này mưa đen bên trong quỷ dị lực lượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặc dù không nhận hắc vũ ảnh vang, nhưng Tịnh Không Hòa thượng cũng không biết nên như thế nào phá giải cái này đẩy trời mưa đen. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Ngọc Thánh địa bộc phát ra một hồi trùng thiên quang hoa, phương viên mấy trăm dặm chi địa các loại cỏ cây toàn bộ khô héo, đại địa đều biến thành màu xám trắng. Tùy theo mà đến chính là một cỗ bàng bạc kinh tính mạng con người tinh nguyên, như là sóng triều đồng dạng tụ hợp vào Thanh Ngọc lão tổ thể nội. Thanh Ngọc lão tổ lập tức khí tức tăng nhiều, tính cả tự thân suy bại sinh cơ cũng đã nhận được bổ sung. Cả người cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Thanh Nguyên nghịch mạng lớn trận. Đáng tiếc ngươi chỉ hấp thụ đại địa phía trên những cái kia cỏ cây sinh cơ, nếu là ngươi có thể quyết tâm trực tiếp cướp đoạt phía sau ngươi những này tu sĩ sinh cơ, có lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Âm Minh giáo chủ ngữ mang đùa cận, lập tức hướng phía Thanh Ngọc lão tổ bay tới. Bên cạnh nữ tử áo đen cũng là lập tức ra tay, lấy hai chọi một. Chỉ đánh bại Thanh Ngọc lão tổ, Thanh Ngọc thánh địa chính là hoàn toàn tử cục. Thanh Ngọc lão tổ cũng biết rõ điểm này, cho nên không tiếc một cái giá lớn mở ra Thanh Nguyên nghịch mạng lớn trận tăng lên chiến lực, chỉ vì tranh thủ một tuyến cơ hội thắng. Giết. Âm Minh thánh tử ra lệnh một tiếng, Âm Minh giáo đám người cũng là giống như thủy triều nhào về phía thánh địa đám người. Giống. Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thân thể cao lớn càng là một ngựa đi đầu quét ngang vút không. Chư vị đồng môn, cùng ta ra sức lên chiến. Là. Lục Vân Yên xung phong đi đầu, thôi động võ thánh tiên khôi ngăn cản Kim Sĩ Huyết Ưng Vương, đồng thời cầm trong tay trường kiếm thẳng đến Âm Minh thánh tử. A Di Đà Phật, bần tăng đến giúp ngươi. Tịnh Không Hòa thượng tự nhiên cũng là lập tức đuổi theo kịp, hai người như là trước đó như thế liên thủ tái chiến Âm Minh thánh tử. Nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này giao phong nhất định phải phân ra thắng bại. Nếu không, Lục Vân Yên không giữ lại chút nào, đem Thanh Ngọc Thần Quang thôi động đến cực hạn, đồng thời trong tay cầm sư tôn chỗ lưu cho nàng một thanh pháp bảo trường kiếm. Quanh thân linh khí lưu chuyển, đã là toàn lực ứng phó. Mà Tịnh Không Hòa thượng càng là hai tay hợp thập Phật quang sáng chói, ngày xưa tu di Phật chủ dương danh thiên hạ bất diệt kim thân thi triển đi ra. Cả người như là một tôn không có thể dung chuyển kim sắc Phật đà. Lục thí chủ cứ việc toàn lực ra tay không cần có bất kỳ cố kỵ gì, người này tất cả thế công tử tiểu tăng đến tiếp nhận. Nhiều tại đại sư, kiếm tiên truyền nhân, Phật chủ đệ tử giờ phút này toàn lực bạo phát xuống, ý hệt năm đó Lục Vân Trúc, tu di Phật chủ kể vai chiến đấu thân ảnh. Dù cho là điên cuồng đến cực điểm Âm Minh thánh tử giờ phút này cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía lên. Chu Ma Ngũ thánh truyền nhân lại như thế nào? Bản thánh tử được trời ưu ái, sao lại yếu ở? Nhưng rất nhanh, Âm Minh thánh tử liền ý thức được không đúng. Chính mình giống như thật sự có chút không chống nổi. Thực lực của hắn vốn cũng không như Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa thượng liên thủ, lại muốn phân tâm ra dòi kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương thi thể. Trên thực lực nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Mau tới giúp ta. Liên tục bại lui Âm Minh thánh tử hoàng hồn, vội vàng hướng bốn phía hô to. Đáng tiếc Âm Minh giáo cao thủ còn lại đều bị Thanh Ngọc thánh địa các trưởng lão liều mạng ngăn cản. Lúc này Thanh Ngọc thánh địa mỗi người đều đang liều mạng, cho dù là chết cũng phải cấp Lục Vân Yên bọn hắn lôi ra cơ hội. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lục Vân Yên mũi kiếm chỉ bổ ra Âm Minh thánh tử hộ thân pháp bảo, đồng thời một đạo Phật trưởng từ sau đánh tới trùng điệp đánh vào Âm Minh thánh tử trên lưng. Phúc. Âm Minh thánh tử hai mặt thụ địch trong nháy mắt trọng thương, quanh thân ba xảo đại phiên đã mất đi khống chế, khiến cho cách đó không xa Kim Sĩ Huyết Ưng Vương lập tức rơi xuống dưới. Nhưng cũng vào lúc này, ầm ầm, thiên cung chỗ sâu mấu chốt nhất một trận chiến nhưng cũng có rốt cuộc. Thanh Ngọc lao tổ thân thể lại lần nữa rơi xuống, khí tức quanh người tàn lụi, thân thể đã là có chút khô cả rồi. Hắn trung quy là bại, đánh không lại Âm Minh giáo chủ cùng kia nắm giữ lục địa tiên nhân thực lực nữ tử áo đen. Lao tổ, thánh địa đám người nhao nhao bi thiết lên. Hôm nay Thanh Ngọc thánh địa hủy diệt. Nương theo lấy Âm Minh giáo chủ hung hăng mà bá đạo thanh âm vang vọng tứ phương, phản phất là tại tuyên cáo Thanh Ngọc thánh địa mặt lộ. Làm trận đại chiến thắng bại, dường như cũng tại thời khắc này có kết quả. Thanh Ngọc thánh địa chắc chắn bại vong. Mà đối mặt cái này dường như không cách nào cải biến kết quả, cho dù thánh địa đám người mong muốn thay đổi cản khôn nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Tuyệt vọng, bi thống, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc kiềm chế tại Thanh Ngọc thánh địa trong lòng của mỗi người, ép đến bọn hắn khó mà thở dốc. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng. Lại thế nào không cam lòng dường như cũng không cải biến được Thanh Ngọc thánh địa hôm nay bại vong kết quả. Lao tổ sắp vẫn lạc, đại trưởng lão thân chịu trọng thương, thánh địa trưởng lão thương vong hơn phân nửa. Liên tông môn bảo vật đều đã toàn bộ dùng đến. Có thể nói là đem Thanh Ngọc Thánh Địa nhiều năm bốn liếng nhi một mạch tất cả đều móc sạch. Có thể đối mặt Âm Minh giáo chủ cùng cô gái áo đen kia, Thanh Ngọc Thánh Địa cuối cùng không có ngăn cản chi lực. Cho dù Âm Minh thánh tử đã bị Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa thượng liên thủ trọng thương, không cách nào tiếp tục ra roi kia Kim Sĩ Huyết Ưng Vương, nhưng cuối cùng cũng không cải biến được đại cục. A Di Đà Phật. So sánh với tuyệt vọng đám người, Tịnh Không Hòa thượng lại là mặt lộ vẻ thản nhiên vẻ trấn định, ánh mắt nhìn thẳng kia Âm Minh giáo chủ. hôm nay chúng ta cho dù bại trận bất lạc, có thể ngươi như thế hành vi cuối cùng sẽ tự thực các quả, tất nhiên sẽ có người tới chế tài ngươi. Âm Minh giáo chủ ánh mắt khinh miệt, lắc đầu cười khẽ. Chế tài? Người nào có thể chế tài bản tọa? Ma tôn sao? Chu Ma Ngũ Thánh sao? Ngươi sư tôn tu di Phật chủ sớm đã tọa hóa, bên trong Phật môn lại khó có cái thứ hai tu di Phật chủ. Không Huyên đã chết, Nho môn thế gia năm bẻ bảy mảng, Văn Miếu Tam Thánh càng là vô năng hạng người bình thường. Kiếm Tiên Lục Vân Trúc cũng đã vất lạc. Vị Tiêu Long Hoàng không biết tung tích, liền yêu tộc đều đã đem nó coi là kiêm kỵ. Về phần võ thánh Mạnh Vân Chu, Âm Minh giáo chủ phát ra một đạo ý vị thâm trường tiếng cười. Hán Mạnh Vân Chu bây giờ thọ nguyên không nhiều, tất nhiên là giản mua không dùng được, lại như thế nào dám đến cùng bản tọa tranh phong? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Chu Ma Ngũ Thánh đồ có uy danh tại thế, đáng tiếc thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Vừa dứt lời, một cố không hiểu nặng nề uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Không phân được ta, phương viên mấy trăm dặm chi địa đều bị cố này nặng nề uy áp bao phủ. Ân, Âm Minh giáo chủ ánh mắt biến đổi, hắn đột nhiên cảm giác được tự thân pháp lực bị áp chế lại, khí huyết áp chế. Sau một khắc, Âm Minh giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, một đạo cao lớn áo bào đỏ thân ảnh tự thiên khung chỗ sâu chậm rãi rơi xuống, một trương lạnh lùng đến cực hạn khuôn mặt, một đôi băng lãnh sừng sững hai mắt, ánh mắt chiếu tới, liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Nương theo lấy đạo này áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện, giữa thiên địa chỗ có âm thanh đều toàn bộ biến mất, lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi người đều có thể nghe được hô hấp của mình cùng nhịp tim, mỗi người đều có thể cảm nhận được kia cố không cách nào hình dung kinh người cảm giác áp bách, không lời cảm giác áp bách. Sư thúc, Mạnh Võ Thánh, Mạnh Tiên Bối, mọi người tại đây bên trong, Lục Vân Yên, Tịnh Cung Hòa Thượng cùng Lý Thanh Mộng đều nhận ra đạo này áo bào đỏ thân ảnh, không khỏi trong lòng vui mừng như điên. Mạnh Vân Chu không nói một lời, sừng sững hai con ngươi chậm rãi rơi xuống Âm Minh giáo chủ thân bên trên. Âm Minh giáo chủ đống cảm giác toàn thân cực kỳ nặng nề, ngay tiếp theo tự thân âm tiên chi lực đều biến yếu ớt, mà Mạnh Vân Chu lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua cái kia thân hình dung mạo cùng Lục Vân Trúc không khác nhau chút nào nữ tử áo đen trên thân. Nhìn xem kia như là cái xác không hồn đồng dạng nữ tử áo đen, Mạnh Vân Chu băng lãnh hờ hững trong hai mắt, đã lâu lướt qua một tia cảm xúc biến hóa. Giận, cùng sát ý. Mạnh Vân Chu không nói, chỉ là tay phải nắm tay. Sau đó, đối với Âm Minh giáo chủ đánh ra giản dị tự nhiên một quyền. Mạnh Vân Chu cũng không rõ ràng chính mình một quyền này dùng mấy thành chi lực, nhưng hắn biết, đây là tự cùng Ma Tôn đánh một trận xong, hắn huy quyền nhất là dùng sức một lần. Một quyền ra, thiên địa thất sắc, vạn vật tịch diệt. Âm Minh giáo chủ tâm nhức đầu giật mình, trước mắt cái gì cũng không cách nào trông thấy, chỉ có kia mênh mông vô biên xích hồng quyền ấn giáng lâm. Vâng, một quyền chi lực quét ngang bát hoang lục hợp. Âm Minh giáo chủ tại chỗ thân hình tiêu tán, ngay tiếp theo bên cạnh nữ tử áo đen cùng sau lưng Âm Minh giáo đám người toàn bộ biến thành một miệng, cùng kia nguyên bản bao phủ phương viên mấy trăm dặm mưa đen cũng dưới một quyền này quanh khắp chôn bụi. Đen nghị thiên khung dường như bị một quyền này hoàn toàn vỡ ra đến, một quyền hơi thở mưa gió, tứ hải vô thần minh. Chương 268, quỷ thể tiêu vong. Chương 268, quỷ thể tiêu vong. Một quyền phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Trước kia bao phủ tại Thanh Ngọc Thánh Địa đám người trên đầu kiềm chế, tuyệt vọng, kinh khủng, nguy cơ, đều tại Mạnh Vân Chu cái này giản dị tự nhiên một quyền phía dưới không còn sót lại chút gì. Thiên cung hồi phục thanh minh, đại địa tái hiện an bình. Mà quanh quẩn tại Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người tâm thần ở giữa thật lâu không cách nào tán đi, cũng chỉ có Mạnh Vân Chu vung ra một quyền kia lúc tuyệt thế dáng người, tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa từng có cực độ trong rung động. Đầu trống trơn, dường như một quyền này ngay tiếp theo đem tất cả mọi người đầu góc đều cho hành không có. Đầy trời phiêu tán bụi bặm, như là bị nâng lên cắt bụi như thế tung bay theo gió. Những này bụi bặm, tự nhiên là Âm Minh giáo đám người bị một quyền đánh sát về sau lưu lại. Bao quát kia có lục địa quỷ tiên tu vi Âm Minh giáo chủ, cùng cái kia giả Lục Vân Trúc, cũng đều tại Mạnh Vân Chu một quyền này phía dưới biến thành một mịn. Về phần Âm Minh thánh tử cùng rất nhiều Âm Minh giáo giáo chúng, tự nhiên càng là không có may mắn thoát khỏi khả năng. Cũng là cũng may mắn tổn. Kia Kim Sí Huyết Ưng Vương thi thể bị đánh cho rách mướp chỉ còn lại khung xương. Nhưng yêu hoàng đến cùng là yêu hoàng, không có giống Âm Minh giáo những người khác như thế bị hoành thành mảnh vụn tạt bã, có thể còn sót lại xuống tới một đống xương giá đủ để nhìn ra yêu hoàng thân thể đúng là vô cùng cứng rắn. Mạnh Vân Chu hữu quyền chậm rãi buông xuống, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ gì biến hóa. Một quyền này tạo thành uy lực, kỳ thật liền Mạnh Vân Chu chính mình cũng có chút không tưởng được. Nhưng có một chút Mạnh Vân Chu trong lòng tin tưởng, tại ra quyền trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được đã lâu phẫn nộ. Loại kia lửa giận tràn ngập trong lòng cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua. Lửa giận gấp rút sinh sát ý, từ sát ý thôi động mà vung ra một quyền này, uy lực của nó tự nhiên xa không phải Mạnh Vân Chu ngày bình thường tiện tay ra quyền đơn giản như vậy. Mạnh Vân Chu chậm rãi quay người, nhìn về phía Thanh Ngọc Thánh Địa đám người. Đã thấy Thanh Ngọc Thánh Địa người cơ hồ đều là dùng sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ đang nhìn Mạnh Vân Chu. Thậm chí là Mạnh Vân Chu quay người nhìn về phía bọn hắn thời điểm, tuyệt đại đa số Thanh Ngọc Thánh Địa người đều là tranh thủ thời gian tránh đi ánh mắt, căn bản không dám cùng Mạnh Vân Chu có nửa điểm ánh mắt tiếp xúc. Tuy nói Mạnh Vân Chu ra tay vây sát Âm Minh giáo đám người, nhưng này thực lực khủng bố cũng cho Thanh Ngọc Thánh Địa đám người mang đến cực kỳ đả kích cường liệt cùng rung động. Lấy về phần bọn hắn trong lòng bản năng sinh ra sợ hãi. Đây là kẻ yếu đối cường giả bản năng sợ hãi. Mạnh Vân Chu có thể một quyền oanh sát Âm Minh giáo đám người, cũng tương tự có thể một quyền oanh sát rơi bọn hắn Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người. Cực hạn cảm giác các bách, cũng biết mang đến cực hạn bất an cùng sợ hãi. Y như hệt năm đó Bắc Bực Ma Tôn, vô địch thiên hạ, ma uy cái thế, nhường thiên hạ tất cả cường giả hoảng loạn. Giờ này phút này Mạnh Vân Chu, lực uy hiếp đã có thể so sánh với năm đó Bắc Bực Ma Tôn. Mạnh sư thúc, Mạnh tiên bối, nương theo lấy hai thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng cùng một chỗ bay đến Mạnh Vân Chu phụ cận. Mặc dù là người quen, nhưng Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng đều là trên mặt vẻ kính sợ hướng Mạnh Vân Chu hành lễ. Nhất là Lục Vân Yên, nội tâm của nàng vô cùng không bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua Mạnh Vân Chu vừa rồi cái dạng kia. Quả thực cùng Lục Vân Yên ấn tượng bên trong Mạnh Vân Chu tưởng như hai người. Loại kia phẫn nộ tới sát ý hiện lên ánh mắt, nhường Lục Vân Yên trong lòng đều sinh ra đối Mạnh Vân Chu sợ hãi. Bất quá nghĩ lại Lục Vân Yên liền có thể minh bạch Mạnh Vân Chu tại sao lại có cái loại này phẫn nộ phản ứng. Hoàn toàn là bởi vì Âm Minh giáo chủ luyện chế được giả Lục Vân Trúc, như thế hành vi đã là đối Lục Vân Trúc đại bất kính. Lục Vân Trúc dù chết, nhưng Mạnh Vân Chu nhưng như cũ tại thế. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm ra chuyện như vậy. Huống chi, Lục Vân Yên biết mình sư tôn cùng Mạnh Vân Chu ở giữa có một chút đặc biệt quan hệ. Lục Vân Trúc đối với Mạnh Vân Chu mà nói, có lẽ là trên đời này duy nhất đặc thù nữ tử. Cho nên Mạnh Vân Chu tới, đồng thời đánh ra tự ma tôn một trận chiến sau mạnh nhất một quyền. Mạnh Vân Chu nhìn lên trước mặt quen thuộc hai người, trên thân còn sót lại sát ý cũng làm tức thú liễm. Là các ngươi? Lục Vân Yên ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Chu, đa tạ sư thúc xuất thủ cứu giúp. Mạnh Vân Chu cũng không mở miệng, mà là quay người hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy vô số tàn hồn chi lực theo giữa thiên địa tụ lại, cưỡng ép ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo hoàn chỉnh hồn thể. Quỷ tiên chi lực lại lần nữa tràn ngập, đạo này hoàn chỉnh hồn thể rõ ràng là vừa mới bị Mạnh Vân Chu một quyền đánh sát thành cặn bã Âm Minh giáo chủ. Bất quá giờ phút này Âm Minh giáo chủ cũng không nhục thân, chỉ còn lại một đạo hồn phách. Lại hồn phách phía trên tràn đầy đáng sợ vết rách, liền như là từng khối vải rách liều gom lại dáng vẻ. Nhìn xem mười phần thế thảm, Âm Minh giáo chủ hình dáng tự nhiên cũng hiện lộ ra. Tướng mạo của hắn cũng là cũng không dàn mua, mà là một cái nho nhã trung niên nhân bộ dáng, chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn cực kỳ phẫn nộ dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Âm Minh giáo chủ đối với Mạnh Vân Chu lớn tiếng giống giận, không giống như là đang chất vấn, càng giống là đang phát tiết lấy phẫn nộ của mình cùng sợ hãi. Ngươi không phải tu sĩ, ngươi là võ phu, võ đạo thánh nhân. Có thể ngươi tại sao lại có thực lực như thế? Cho dù là võ đạo thánh nhân cũng không nên đạt tới loại trình độ này. Ngươi đến tột cùng là ai? Âm Minh giáo chủ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Chính mình thân làm lục địa quỷ tiên, cho dù thể phách phương diện có chỗ không kịp, nhưng cũng là đường đường chính chính lục địa tiên nhân, lại bị cái này hồng bào nam tử một quyền liền cho làm nát, hồn phách cũng làm trận vỡ nát. Nếu không phải hắn chính là quỷ tu đột phá thành tiên, hồn thể bản thân cực kỳ cường đại, lại tự chế một loại hồn phách tái sinh phương pháp, nếu không sợ là liền cưỡng ép đoàn tụ hồn thể đều khó mà làm được. Nhưng dù cho như thế, Âm Minh giáo chủ đạo này hồn thể cũng bất quá là cưỡng ép ngưng tụ, cũng không có cách nào chân chính khôi phục như lúc ban đầu. Hồn thể bên trên thương thế vẫn tồn tại như cũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa sụp đổ ra đến. Võ thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, điểm này hắn tự nhiên là biết đến. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái này cường đại như thế quỷ tiên hồn thể vẫn như cũ không cách nào khôi phục thương thế, liền một tơ một hào đều làm không được. Chỉ là sâu kiến cũng dám khinh nhẫn Chu Ma Ngũ Thánh chi danh. Mạnh Vân Chu lạnh giọng mở miệng: Vân Trúc kiếm tiên chính là ta bạn cũ, ngươi cho dù chỉ là dùng nàng một sợi tiên nhân chân nguyên luyện chế được giả Lục Vân Trúc, tại ta chỗ này cũng là đại bất kính chi tội, ngươi đáng chết. Lời vừa nói ra, Âm Minh giáo chủ trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Ngươi là Mạnh Vân Chu? Ngươi là võ thánh Mạnh Vân Chu? Cái này sao có thể? Cho dù ngươi là Chu Ma Ngũ Thánh một trong cũng không nên cường đại như thế. Huống chi, ngươi đã thọ nguyên không nhiều, không có khả năng trẻ tuổi như vậy. Ngươi còn chưa có nói xong, Âm Minh giáo chủ hồn thể lại lần nữa chia năm xẻ bảy ra. A, hồn thể vỡ vụn thành từng sợi tàn hồn, đồng thời cũng không còn cách nào một lần nữa tụ lại, hoàn toàn phiêu tán. Âm Minh giáo tổng đàn, yếu ớt lam lửa thiêu đốt trên tế đàn, kia xoay quanh phiêu động tử sắc lư hương trong lúc đó rung động động. Một đạo thống khổ tiếng gầm từ đó truyền đến. Đáng hận, Mạnh Vân Chu, không nghĩ tới hắn sẽ hiện thân, hắn lại có thực lực thế này. Vẹn vẹn một quyền, ta quỷ thể vậy mà hôi phi yên diệt. Nếu không phải ta lưu lại một tay, đem quỷ thể cùng nho thánh chi thể tách ra đến, nếu không mạng ta xong rồi. Chương 269, thánh địa lớn nhất bí ẩn. Chương 269, thánh địa lớn nhất bí ẩn. Trong tế đàn yếu ớt lam lửa chập chờn bốc lên, kia trôi nổi tại hỏa diễm phía trên tử sắc lư hương không ngừng tràn ngập ra đạo đạo điểm sáng. Rất nhanh, từng đạo màu sáng bụi mù hội tụ tại lư hương phía trên, dần dần hình thành một thân ảnh. Chính là kia Âm Minh giáo chủ thân hình tướng mạo, chỉ là giờ phút này hắn mặc một thân trường bào màu xanh, quanh thân lượn lờ cũng không phải quỷ tiên chi khí, mà là nho môn chính khí. Đồng thời đã là đạt đến nho gia thánh nhân cấp độ, trong mi tâm có một đạo mặc nhiệm ấn ký, chợt nhìn qua tựa như một chiếc mắt nằm dọc. Âm Minh giáo chủ đôi mắt mở ra, trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè, trong nội tâm càng là có không cách nào xóa đi sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt tử sắc lư hương, chỉ thấy hương trong lò lưu lại hồn phách lạc ấn đã là tiêu vong hơn 20 nói. Cái này hơn 20 nói hồn phách lạc ấn tiêu vong, đại biểu Âm Minh giáo có hơn 20 nhân vật cao tầng vẫn lạc tại Thanh Ngọc Thánh địa trận chiến kia. Bao quát Âm Minh thánh tử. Về phần cái khác đê giai giáo chúng càng là chết trên vạn người nhiều. Có thể nói là một trận chiến liền đem Âm Minh giáo thật vất vả để dành tới vốn liếng cho đánh sập. Nếu không phải Âm Minh giáo chủ nắm giữ quỷ thể cùng nho thánh hai đạo thể phách, hồn phách bản nguyên cũng giấu ở cái này tử sắc hương trong lò, nếu không Mạnh Vân Chu một quyền kia cũng đủ để cho hoàn toàn tiêu vong. Mạnh Vân Chu, Mạnh Vân Chu, Mạnh Vân Chu. Âm Minh giáo chủ lẩm bẩm Mạnh Vân Chu danh tự, trước mắt dường như lại xuất hiện cái kia đạo hủy thiên diệt địa quyền ấn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Hắn ở trong lòng suy tư rất nhiều lần muốn thế nào đến hóa giải một quyền này, có thể càng nghĩ đều chỉ có một kết quả chết, không có bất kỳ cái gì giải pháp, chỉ cần gặp lại tất nhiên đó là một con đường chết. Hắn rõ ràng đã thọ nguyên không nhiều, lại có 20-30 năm liền sẽ thọ tận mà chết, vì sao còn có thể trẻ tuổi như vậy? Khí huyết cũng không thấy nửa điểm suy bại, ngược lại là cường hãn tới như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không phải là hắn nếm qua cái gì đặc thù thiên tài địa bảo, có thể đem khí huyết duy trì tới cái loại này tuổi tác, có thể lực lượng của hắn lại là chuyện gì xảy ra? Ta đời này thấy võ đạo thánh nhân cũng có 6-7 người nhiều, có thể tuyệt đối không có người nào có thể so với được cái này Mạnh Vân Chu. Chỉ là một quyền kia, cũng đã là nhường mấy cái kia võ đạo thánh người theo không kịp. Hắn đến cuối cùng, đặt đến cảnh giới gì? Âm Minh giáo chủ càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn, trong lòng cảm giác sợ hãi càng là không bị khống chế mãnh liệt. Hắn thậm chí có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh. Cũng cảm giác Mạnh Vân Chu nắm đấm lúc nào cũng có thể sẽ từ chỗ nào xuất hiện cho mình đến một chút. Tuy nói cũng biết là chính mình dọa chính mình, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận một quyền kia đúng là ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Đoán chừng đời này đều khó mà xóa đi. Âm Minh giáo chủ vươn tay ra, bắt lấy kia tử sắc lư hương, chỉ thấy trận trận tử khí tự hương trong lò tràn ngập ra, bị Âm Minh giáo chủ hút vào miệng mùi ở giữa. Lập tức Âm Minh giáo chủ thần tình biến chấn định rất nhiều. May mắn năm đó đem hết toàn lực, theo Đông Bực Tiên vẫn trong tháp tìm tới món chí bảo này. Chỉ cần bảo vật này nơi tay, ta còn có cơ hội có thể đem quỷ thể lại tu luyện từ đầu đi ra. Chỉ là cái này Âm Minh giáo cơ nghiệp, cuối cùng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Theo Mạnh Vân Chu mang theo cái thế võ thánh chi uy giáng lâm, một quyền oanh sát Âm Minh giáo đám người, Âm Minh giáo lần này hành động cũng lấy hoàn toàn thất bại chấm dứt. Thanh Ngọc Thánh địa có thể bảo tồn, mà ở xa Đại Ngu Hoàng triều đánh nghi binh Âm Minh giáo phó giáo chủ bọn người nghe hỏi về sau cũng rất là chấn kinh, lập tức quả quyết rút lui Đại Ngu Hoàng triều. Kết quả ở nửa đường bên trên tao ngộ Thanh Ngọc Thánh địa cùng Vô Lượng Thánh địa chạy tới Việt Vân, cùng truy sát mà đến Đại Ngu Hoàng triều một đám cường giả. Tống Quy Hải mang theo Hoàng triều đế binh, lấy như vậy Đại Hoàng triều khí vận chi lực đả thương nặng vị kia phó giáo chủ, đám người lại chém giết không ít Âm Minh giáo người. Âm Minh giáo còn sót lại người chạy tứ tán. Đây cũng là Âm Minh giáo tự cho tàn lại cháy về sau, chỗ kinh nghiệm thê thảm nhất một lần đại bại. Cũng gần như đồng thời, Mạnh Vân Chu hiện thân Thanh Ngọc Thánh địa một quyển kinh thế chuyện truyền khắp Nam vực. Chu Ma Ngũ Thánh uy danh, cũng theo Mạnh Vân Chu một quyển này mà lại lần nữa vang vọng thiên hạ. Một quyển này cũng là tại nói cho thế nhân, Chu Ma Ngũ Thánh chỉ cần có một người còn tại, vẫn như cũng là thiên hạ cường giả cần ngưỡng vọng cao phong. Thuộc về Chu Ma Ngũ Thánh thời đại, cũng không hạ màn kết thúc. Thanh Ngọc Thánh địa, sau đại chiến tự nhiên là muốn thu thập tàn cuộc. Tuy nói Mạnh Vân Chu cuối cùng hiện thân thay đổi càn khôn, nhưng trước đó đại chiến vẫn như cũng là nhường Thanh Ngọc Thánh địa vẫn lạc không ít người. Nguyên Anh cảnh trưởng lão đều đã chết trọn vẹn 9 người. Đại trưởng lão Lưu Trường Hà cũng là nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần còn sót lại xuống tới, xem như nhặt về một cái mạng. Bốn vị thái thượng trưởng lão từng cái bị thương nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng cũng may tính mệnh không ngại, chỉ là lần này cũng để bọn hắn bản thân thọ nguyên chịu ảnh hưởng, ít nhất cũng phải giảm thọ 100-200 năm. Mà đối với Thanh Ngọc Thánh địa mà nói, nhất tổn thất lớn vẫn là Thanh Ngọc lão tổ. Thanh Ngọc lão tổ là che chở thánh địa đám người ra sức lên chiến, lấy lục địa tiên nhân chi lực lấy một địch hai ngăn cản Âm Minh giáo chủ cùng kia giả Lục Vân Trúc. Hai độ bị thương nặng, hao hết vốn là còn thừa không có mấy thọ nguyên. Hết cách xoay chuyển, cho dù là lại lần nữa tự phong cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Ngọc Thánh địa trong lòng mọi người tất nhiên là bi thương vô cùng, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận cục diện như vậy. Một chỗ động phủ bên trong, đã là dầu hết đèn tắt Thanh Ngọc lão tổ xếp bằng ở trên giường đá, khí tức quanh người gần như tán loạn. Liên nhục thân đều đã giàn mua khô mục không còn hình dáng. Một bộ áo bào đỏ thân ảnh đứng tại Thanh Ngọc lão tổ phụ cận, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thanh Ngọc lão tổ. Người này tự nhiên là Mạnh Vân Chu. Thanh Ngọc lão tổ tại trước khi chết khẩn cầu Mạnh Vân Chu đơn độc một lần, mà Mạnh Vân Chu cũng đáp ứng. Lão hủ lập tức liền muốn tọa hóa, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Khẩn cầu Mạnh Võ Thánh, tại lão phu sau khi tọa hóa có thể đối Thanh Ngọc Thánh địa che chở một hai. Thanh Ngọc lão tổ ngẩng đầu lên, một đôi sam trắng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Mạnh Vân Chu không có trả lời. Thanh Ngọc lão tổ dường như cũng có thể minh bạch Mạnh Vân Chu thái độ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, xem như trao đổi, lão phu sẽ đem Thanh Ngọc Thánh địa lớn nhất bí ẩn cáo chi Mạnh Võ Thánh. Chỉ thấy Thanh Ngọc lão tổ miễn cưỡng nâng lên một ngón tay. Một bên trong vách đá mở ra một cái lỗ nhỏ, bên trong bay ra ngoài một cái tinh xảo hộp ngọc, trực tiếp bay đến Mạnh Vân Chu trước mặt. Mạnh Vân Chu cũng không tiếp nhận, mà là ánh mắt nhìn thẳng Thanh Ngọc lão tổ. Cái này là vật gì? Lão hủ năm đó cùng 6 vị đồng tu từng đi qua một nơi bí ẩn, tên là Cung Triều Thiên. Cái này Cung Triều Thiên lai lịch thành mê, lão hủ suy đoán chính là Thái Cổ Tuế Nguyệt mấy vị lục địa tiên nhân liên thủ sáng tạo ra được. Trong đó cơ duyên đông đảo, lão hủ 7 người năm đó chính là ở đằng kia Cung Triều Thiên ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, về sau lần lượt đặt chân lục địa tiên nhân chi cảnh. Cái này trong hộp ngọc chính là tiếp dẫn Cung Triều Thiên tàn đồ, ta Thanh Ngọc Thánh địa chấp trưởng một phần, cái khác 6 đại thánh địa cũng cắt có một phần. 7 tấm tàn đồ tập hợp đủ, liền có thể lần nữa đem Cung Triều Thiên tự từ nơi sâu xa chỉ dẫn mà đến. Thanh Ngọc lão tổ nói như thế. Mạnh Vân Chu nghe vậy nhíu mày. Mạnh Mỗ cũng không hứng thú. Thanh Ngọc lão tổ nghe vậy khẽ giật mình, lại do dự một chút. Lão phu mặc dù không dám khẳng định, nhưng này Cung Triều Thiên bên trong có lẽ có khởi tử hồi sinh phương pháp. Chương 270, lại đến Văn Miếu chương 270, lại đến Văn Miếu khởi tử hồi sinh phương pháp. Mạnh Vân Chu bình tĩnh khuôn mặt rốt cục có một tia biến hóa. Mấy chữ này cũng hoàn toàn chính xác đưa tới Mạnh Vân Chu một chút hứng thú. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng không có tùy tiện tin tưởng cái này Thanh Ngọc lão tổ lời nói. Khởi tử hồi sinh, dù cho là lục địa tiên nhân, cũng làm không được khởi tử hồi sinh loại việc nghịch thiên này. Coi như kia cái gọi là cung triều tiên chính là thái cổ thời đại bí cảnh, nhiều lắm là có chút bí bảo, công pháp, linh dược cái loại này cơ duyên mà thôi. Muốn nói khởi tử hồi sinh, thật sự là có chút không thể tin. Trên đời căn bản không có khởi tử hồi sinh loại chuyện này. Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Thanh Ngọc lao tổ trận trận thở, khí tức quanh người gần như không, đã là đến cuối cùng thời khắc hấp hối. Tuy là lục địa tiên nhân, nhưng ở tử vong một khắc cuối cùng cũng cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều. Thái cổ tuế nguyệt, từng có kỳ biến, có người từng cầm giữ bộ phận đại đạo chi lực. Cung triều thiên hoàn toàn chính xác có khởi tử hồi sinh bí pháp, như có thể tìm tới bị giam cầm đại đạo chi lực, có lẽ có thể vận dụng này bí pháp. Mạnh Võ Thánh, xin hãy nhận lấy này tàn đồ. Thanh Ngọc lao tổ nói chuyện đều có chút tốn sức, sam trắng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Hắn chỉ hy vọng có thể ở chính mình hoàn toàn tọa hóa trước đó, nhìn xem Mạnh Vân Chu nhận lấy vật này bằng lòng thỉnh cầu của mình. Mạnh Vân Chu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy hộp ngọc này. Đa tạ. Mạnh Võ Thánh, lão hủ cũng coi là có thể nhắm mắt. Thanh Ngọc lao tổ trên mặt lộ ra một vẻ thư giãn nụ cười, tựa như tháo xuống nặng nề gánh vác, giờ phút này rốt cục có thể có được giải thoát rồi. Ông. Sau một khắc, Thanh Ngọc lao tổ hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau cùng tiên nhân chi khí theo thể nội tán loạn mà ra, trong nháy mắt dung nhập phía dưới mặt đất. Nguyên bản bởi vì thanh nguyên lịch mạng lớn trận, đem Thanh Ngọc thánh địa phương viên mấy trăm dặm chi địa có cây sinh cơ đều rút ra tới Thanh Ngọc lao tổ thể nội. Mà bây giờ, Thanh Ngọc lao tổ cũng sẽ chính mình sau cùng tiên nhân chi khí trả lại đại địa. Mặc dù không đủ để đền bù cái này phương viên mấy trăm dặm chi địa mất đi sinh cơ, nhưng ít ra nhường phiến đại địa này khôi phục sinh cơ. Đợi một thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Ngọc lao tổ cho dù là tại thời khắc cuối cùng, cũng vẫn là đang vì Thanh Ngọc thánh địa tương lai suy nghĩ. Mà theo cuối cùng này, một cỗ tiên nhân chi khí tán đi, Thanh Ngọc lao tổ quanh thân cũng tràn ngập ra trận trận quang hoa sông ra độc phủ, chiếu rọi toàn bộ thiên cung. Thân thể của hắn, tại trận này trận trong quang hoa dần dần phiêu tán. Độc phủ bên ngoài, Thanh Ngọc thánh địa đám người cùng nhau nhìn qua cái này một vệt trùng thiên quang hoa. Trên mặt của mọi người cũng lập tức lộ ra vẻ bi thống. Thánh chủ Khúc Vân Thiên lúc này quỳ xuống đất dập đầu, cả đám chờ cũng là theo sát lấy quỳ trên mặt đất. Cung tiễn lao tổ quy thiên, cung tiễn lao tổ quy thiên, cung tiễn lao tổ quy thiên. Một ngày này, Thanh Ngọc Thánh Địa lao tổ tuyên cáo vẫn lạc, cũng là Thất Đại Thánh Địa lao tổ trước hết nhất vẫn lạc một vị. Cái khác sáu đại thánh địa sáu vị lao tổ cùng nhau lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng nhìn lại, đều là lòng có cảm khái, thở dài không thôi. Ngày xưa bảy người cùng một chỗ may mắn tiến vào kia cung triều thiên, đạt được cơ duyên lớn. Về sau riêng phần mình thành tựu lục địa tiên nhân, cũng kinh nghiệm thái cổ tuế nguyệt kỳ biến, thọ nguyên cùng nhau nhận lấy ảnh hưởng, đành phải lấy tự phong phương thức đến kéo dài tính mệnh tọa chân thánh địa. Đạo mắt đã là vạn năm có thừa, tiên nhân lại như thế nào? Kết quả là cuối cùng vẫn là muốn cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Thanh Ngọc lao tổ tọa hóa, đối với Thanh Ngọc thánh địa mà nói chính là trọng đại đả kích, đồng thời cũng làm cho nam vực thế lực khắp nơi ý thức được Thanh Ngọc thánh địa tên tuổi sợ là muốn giữ không được. Trừ phi Thanh Ngọc thánh địa có thể trong khoảng thời gian ngắn lại đản sinh ra một vị lục địa tiên nhân, nếu không sợ là không được bao lâu, Thanh Ngọc thánh địa liền phải mất đi thánh địa chi danh, biến thành bình thường tu tiên tông môn. Cho dù võ thánh Mạnh Vân Chu lần này xuất thủ cứu rút, một quyền oanh sát âm minh giáo trên bàn người, thậm chí diệt sát âm minh giáo chủ, nhưng thế nhân chỗ kính ý chỉ là Mạnh Vân Chu vị này tuyệt thế võ thánh mà thôi. Huống chi ai cũng biết võ thánh Mạnh Vân Chu đã nhanh 200 tuổi, nhiều lắm là cũng liền 2-30 năm công phu tất nhiên thọ tận qua đời. Lại thêm kiếm tiên Lục Vân Trúc đã không tại nhân thế, tin tức đã tại nam vực truyền ra. Chu Ma Ngũ Thánh đã đi thứ ba. Mạnh Vân Chu lại có thể che chở Thanh Ngọc thánh địa bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm. Một khi Mạnh Vân Chu cũng qua đời, Chu Ma Ngũ Thánh liền chỉ còn lại Long Hoàng một người. Long Hoàng dù sao cũng là yêu tộc, có thể hay không xem ở Lục Vân Yên chính là kiếm tiên truyền nhân Vân Thượng che chở Thanh Ngọc thánh địa cũng còn hai chuyện. Lại thêm Long Hoàng bây giờ hành tung thành mê, lại yêu tộc bên kia cũng tựa hồ đối với Long Hoàng có chỗ kiêng kỵ. Sợ là căn bản không rảnh bận tâm Thanh Ngọc thánh địa. Cái này truyền thừa nhiều năm Thất Đại thánh địa, sợ là không được bao lâu liền lại biến thành sáu đại thánh địa. Ai, không có lục địa tiên nhân tọa trấn, cũng hoàn toàn chính xác khó xưng thánh địa. Chỉ là không nghĩ tới, vị yêu mạnh võ thánh đã là cái loại này tuổi tác, thế mà còn có thực lực kinh khủng như thế. Chu Ma Ngũ Thánh, chung quy là thời đại này người mạnh nhất. Chi tiết, thuộc về Chu Ma Ngũ Thánh thời đại sớm tối đều sẽ đi qua. Thanh Ngọc thánh địa, phía sau núi. Lục Vân Yên có chút bức dứt đứng tại Mạnh Vân Chu trước mặt. Sư thúc, ngươi muốn đi rồi sao? Ân. Mạnh Vân Chu lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Yên. Đem ngươi sư tôn để lại cho ngươi võ thánh tiên khôi lấy ra đi. Võ thánh tiên khôi? Lục Vân Yên ngơ ngác một chút, lập tức đem võ thánh tiên khôi lấy ra ngoài. Nhìn xem cùng mình thân hình dung mạo giống nhau y hệt võ thánh tiên khôi, Mạnh Vân Chu cũng là không khỏi nhớ tới Lục Vân Trúc. Đây cũng là Lục Vân Trúc năm đó lưu lại di vật, trong đó còn có Mạnh Vân Chu năm đó lưu lại một đạo khí huyết. Mạnh Vân Chu đem một cái tay đặt ở võ thánh tiên khôi trên thân, chỉ thấy một hồi khí huyết quang hoa hiện ra đến, võ thánh tiên khôi quanh thân quang hoa đại phóng, khí tức lập tức tăng lên tương đối nhiều. Một bên Lục Vân Yên cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Năm đó ngươi sư tôn luyện chế tôn này võ thánh tiên khôi thời điểm, liền ở trong đó lưu lại một đạo đặc thù cấm chế, chỉ cần ta đem tự thân khí huyết lại lần nữa đánh vào cái này võ thánh tiên khôi bên trong, liền có thể tăng lên thực lực của nó. Mạnh Vân Chu nói xong, đưa tay để xuống. Mà võ thánh tiên khôi khí tức cũng đã cùng trước đó tưởng như hai người. Không sai biệt lắm, có ta bây giờ đạo này khí huyết chi lực, cô này võ thánh tiên khôi hẳn là có ta bốn thành thực lực. Mạnh Vân Chu nói như thế, cũng không phải hắn không nguyện ý cho thêm một chút khí huyết chi lực, mà là cái này võ thánh tiên khôi dù sao cũng là luyện chế ra tới, Mạnh Vân Chu khí huyết một khi cho quá nhiều sẽ đem trực tiếp nó bạo. Đa tạ sư thúc. Lục Vân Yên liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, trong lòng cũng là có chút cảm động. Nàng biết Mạnh Vân Chu làm như vậy là muốn cho Thanh Ngọc Thánh Địa lưu lại một đạo bảo mệnh át chủ bài, dù sao Thanh Ngọc lão tổ đã tọa hóa, đã mất đi lục địa tiên nhân, Thanh Ngọc Thánh Địa rất khó bảo trụ thánh địa chi danh. Về sau cũng biết bị thế lực khác cho để mắt tới. Nhưng có cố này võ thánh tiên khôi tình huống liền không giống như vậy. Nắm giữ hiện nay Mạnh Vân Chu bốn thành thực lực võ thánh tiên khôi, phóng nhãn toàn bộ nam vực hẳn là tìm không thấy cái gì địch thủ. Sư thúc, về sau muốn đi nơi nào? Ta muốn đi một chuyến Nho Gia Văn Miếu, có một số việc muốn hỏi một chút tinh tường. Mạnh Vân Chu nói xong nhìn về phía Lục Vân Yên. Thật tốt bảo trọng a. Nói xong liền quay người rời đi, chưa từng cùng Lục Vân Yên nói thêm gì nữa. Lục Vân Yên nhìn qua Mạnh Vân Chu rời đi thân ảnh, trong lòng hơi có thất lạc, nhưng nàng rất nhanh liền tập trung ý chí lộ ra tỉnh lại chi sắc. Sư thúc, ta nhất định sẽ thật tốt tu hành, tuyệt sẽ không bôi nhỏ sư tôn chi danh. Nho Gia Văn Miếu. Hạo đang thánh khí quanh quẩn tại Văn Miếu trên không, bày biện ra Nho Gia bất phàm ý vị. Văn Miếu hương hỏa ung dung, lúc nào cũng truyền đến thánh nhân giáo hóa thanh âm. Nơi này, thủy chung là nho môn tất cả mọi người trong lòng độc nhất vô nhị thần thánh chi địa. Nho Gia truyền thừa, tự Văn Miếu mà khởi đầu, trải qua vô số tuế nguyệt chưa hề đoạn tuyệt qua, lâu đời lịch sử có thể cùng Phật môn phân cao thấp. Mà năm đó Văn Miếu tam thánh, bây giờ vẫn như cũ ẩn thân tại Văn Trong Miếu. Lại dựa vào Văn Miếu nhiều năm qua nội tình, đem năm đó bị Khổng Huyền hiện thánh chô gọt đi tu vi cho bù đắp lại, trở lại Nho Thánh cảnh. Nhưng cũng bởi vì này, cái này tam thánh cùng Văn Miếu ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, đồng thời tới căn bản là không có cách đi ra Văn Miếu một bước trình độ. Một khi đi ra Văn Miếu, không chỉ có một thân tu vi sẽ lập tức tán loạn, thậm chí ngay cả thân thể cũng sẽ nhanh chóng giàn mua mục nát. Nói cách khác, tam thánh đã không phải là ở cạnh lấy Văn Miếu tại bảo trì tu vi, mà là dựa vào Văn Miếu tại kéo dài hơi tàn kéo dài tính mạng. Nho Gia đám người cũng minh bạch điểm này, nhưng đối với tam thánh hành vi cũng không có bất kỳ cái gì chỉ trích địa phương. Dù sao Nho môn cần Nho Thánh tọa trấn, dù là ba vị này Nho Thánh quả thực là có chút không chịu nổi, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Ngay tại hôm nay, ẩn thân tại Văn Trong Miếu tam thánh coi là hôm nay cũng là bình thường một ngày. Lại là tại tới gần giữa trưa thời điểm, một đạo trầm thấp mà tràn ngập lực uy hiếp quát lạnh tiếng vang triệt Văn Miếu. Văn Miếu tam thánh, lập tức đi ra thấy ta. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, liền đem Văn Miếu trên không ý vị áp chế xuống, càng làm cho Văn Miếu trong ngoài lâm vào yên tĩnh. Mà ẩn thân tại Văn Trong Miếu tam thánh cùng nhau mở to mắt, cùng nhìn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi. Thanh âm này bọn hắn tam thánh đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đây là võ thánh Mạnh Vân Chu thanh âm. Ba hơi bên trong không nhiệt thần, Mạnh Mô nắm đấm liền không khách khí. Nghe được cái này tràn ngập lời nói uy hiếp, Văn Miếu tam thánh trực tiếp không kèm được. Không phải anh em, ngươi thế nào lại muốn tới vén phòng ở a? Chương 271, Nho môn phản đồ. Âm Minh giáo chủ. Chương 271, Nho môn phản đồ. Âm Minh giáo chủ. Mạnh Vân Chu đứng lơ lửng trên không, kinh khủng vô biên khí huyết chi lực đã là bao phủ toàn bộ Văn Miếu trên không. Một đôi băng lãnh sừng sững đôi mắt nhìn xuống tòa này Nho môn thánh địa. Hắn không có kiên nhẫn cùng Văn Miếu tam thánh lôi kéo cái gì, vừa lên đến cũng đã là rõ ràng chính mình kẻ đến không tiện thái độ. Thời gian ba cái hô hấp, đã là Mạnh Vân Chu đối Văn Miếu tam thánh lớn nhất kiên nhẫn. Như cái này tam thánh tại thời gian ba cái hô hấp không ra tới gặp mình, vậy hắn không nói hai lời nhất định sẽ xốp cái này Nho môn thánh địa. Về phần Nho môn các đại thế gia sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Chết cười. Mạnh Vân Chu căn bản không có một chút xíu để ý, nếu không phải là xem ở bạn cũ Khổng Huyền Phương diện tình cảm, Mạnh Vân Chu thậm chí cũng sẽ không cùng cái này Văn Miếu tam thánh chào hỏi, trực tiếp đi lên liền miếu hoang bắt người. Văn Miếu tam thánh ngược cũng coi là thất thời, Mạnh Vân Chu vừa mới dứt lời sau một khắc, ba đạo thân ảnh liền vội vàng theo Văn Trong Miếu bay ra, cùng nhau đứng ở Mạnh Vân Chu phía dưới. Ba người đứng song vai, đều là có chút không dám cùng Mạnh Vân Chu ánh mắt đối mặt. Sau đó có chút lúng túng hướng phía Mạnh Vân Chu không mình hành lễ. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Năm đó Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi văn kiện đến miếu một lần kia, cái này tam thánh dáng vẻ vẫn là rất cao, thậm chí có chút không đem Mạnh Vân Chu để vào mắt. Cảm thấy Mạnh Vân Chu một giới võ phu mà thôi, dù có võ đạo cảnh giới của thánh nhân cũng tuyệt đối không dám ở Văn Miếu cái loại này Nho môn thánh địa làm càn. Càng thấy có thể mượn nhờ Văn Miếu chi lực áp chế Mạnh Vân Chu. Kết quả bị hung hăng đánh mặt, Mạnh Vân Chu hơi kém liền đem Văn Miếu cho sốc. Bây giờ đã cách nhiều năm, Mạnh Vân Chu lại lần nữa đi vào Văn Miếu, cái này tam thánh thái độ coi như hoàn toàn khác nhau. Gọi là một cái tất cung tất kính. Liên cùng gặp ông nội như thế, sợ chỗ nào làm không dễ chọc nổi giận Mạnh Vân Chu. Tam thánh như thế tính sợ có phép, không chỉ là bởi vì năm đó Mạnh Vân Chu tại Văn Miếu hung hăng dáng vẻ, càng bởi vì là trước đây không lâu Mạnh Vân Chu tại Thanh Ngọc Thánh Địa đánh ra một quyền kia. Một quyền kia lực uy hiếp, làm cho cả nam vực thế lực đều tin tưởng ý thức được võ thánh Mạnh Vân Chu kinh khủng. Chỉ cần Mạnh Vân Chu một ngày bất tử, hắn chính là nam vực thậm chí toàn bộ thiên hạ người mạnh nhất. Cái gì lục địa tiên nhân, cái gì yêu hoàng, cái gì Nho Gia thánh nhân, tại Mạnh Vân Chu cái này thực lực tuyệt đối trước mặt đều cũng phải đứng dịch sang bên. Một cái tính tình không tốt, lại thực lực kinh khủng tuyệt thế võ thánh, Văn Miếu tam thánh lại như thế nào còn dám trêu chọc? Lại không biết Mạnh Võ Thánh lần này đến Văn Miếu, thật là có dặn dò gì. Trong tam thánh, ở giữa thanh ý lão giả cười rạng rỡ mà hỏi, tới đây chỉ vì một chuyện. Mạnh Vân Chu cũng là nói thẳng, Nho môn quá khứ thánh người bên trong, nhưng có người rời bỏ Nho môn. Nghe xong Mạnh Vân Chu hỏi cái này, Văn Miếu tam thánh đều là sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định lên. Mạnh Võ Thánh, việc này thanh ý lão giả vừa muốn mở miệng liền bị Mạnh Vân Chu cắt ngang. kia Âm Minh giáo chúa cùng ngươi Nho môn có chớ nhiều quan hệ, ta tới đây chính là vì việc này, ba người các ngươi như là không bằng thực bằng giao, liền cho là các ngươi ba người cùng Âm Minh giáo có chỗ cấu kết. Lời vừa nói ra, Văn Miếu Tam Thánh cả kinh thất sắc. Không không không, lão hủ ba người cùng Âm Minh giáo tuyệt không quan hệ. Ba người cuống quýt giải thích. Hơn 1000 năm trước thật có một vị Văn Miếu thánh nhân rời đi Nho môn, ta Nho môn đã từng truy tìm qua người này hạ lạc. Người này tên là Đường Huyền Gió, cũng không phải là ta Nho môn thế gia bất kỳ toàn gia đệ, mà là Hàn môn xuất thân, lại thiên phú dị bẩm tài hoa xuất chúng, 40 tuổi lúc mình ngộ nho ra chân lý, đặt chân nho thánh cảnh giới, về sau nhập chủ Văn Miếu. Chỉ là người này là gì muốn rời bỏ Nho môn, chúng ta cũng không rõ ràng. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại. Đường Huyền Gió, người này có thể từng lĩnh hội Ngọc Nho Thánh Trương? Hoàn toàn chính xác từng có. Kia Ngọc Nho Thánh Trương bên trong có thể có chỗ dựa một sợi tiên nhân chân nguyên, từ đó sáng tạo ra lục địa tiên nhân bí pháp. Cái này sao có thể? Văn Miếu Tam Thánh nghe xong đều kinh hãi. Ngọc Nho Thánh Trương bên trong thật có ta Nho môn không ít bí pháp, nhưng cũng tuyệt đối không có Mạnh Võ Thánh nói tới loại này. Chỉ dựa vào một sợi tiên nhân chân nguyên, há có thể sáng tạo ra lục địa tiên nhân? Thanh Bảo lão giả lắc đầu liên tục. Mạnh Vân Chu mày nhăn lại. Nhưng có sắp xỉ phương pháp. Tam Thánh hai mặt nhìn nhau. Bên trái thân mang bạch bảo lão giả chần chờ một chút, Ngọc Nho Thánh Trương bên trong cũng là có một loại bí pháp, có thể theo Nho môn đã qua đời người mặc bảo bên trong rèn luyện ra một tia sinh tiền chi lực, dựa vào nhiều loại Nho môn chi vật, ngưng luyện ra sinh tiền hư ảnh, là gắn tại trong trang giấy. Phương pháp này tên là điểm mặc biến hóa, nhưng cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một đạo có một chút lực lượng trước người hư ảnh mà thôi. Ta Nho môn bên trong, nắm giữ phương pháp này chi người đã rất ít đi. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu trong lòng đại khái liền nắm chắc rồi. Điểm mặc biến hóa, mặc dù cùng kia Âm Minh giáo thủ đoạn không giống nhau lắm, nhưng nghe đích thật là có chỗ tương tự. Có lẽ chính là bởi vì kia Âm Minh giáo chủ xuất thân Nho môn, nắm giữ điểm này mặc biến hóa thủ đoạn, lại trải qua chính mình cải tiến biến thành một loại khác bí thuật. Mạnh Vân Chu nhìn xem Văn Miếu Tam Thánh, hắn nhớ tới Khổng Nguyên từng nói Âm Minh giáo người dường như có đối phó Nho môn chi người thủ đoạn, hơn nữa Khổng Nguyên đã từng văn kiện đến miếu hỏi thăm qua Tam Thánh liên quan tới Âm Minh giáo chuyện. Nhưng Tam Thánh ngôn ngữ bất tường, không muốn lộ ra cái gì. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ lúc kia Văn Miếu Tam Thánh liền đã đoán được kia Âm Minh giáo chủ rất có thể liền là năm đó rời bỏ Nho môn Nho Thánh Đường Huyền Gió. Chỉ có điều việc quan hệ Nho môn danh dự, Văn Miếu Tam Thánh không nguyện ý đem chuyện nói ra, càng không hy vọng bên ngoài người biết được Nho môn thánh nhân trở thành Âm Minh giáo chi chủ. Đáng tiếc giấy không gói được lửa. Mạnh Vân Chu không hỏi thêm nữa cái gì, quay người liền bay đi. Văn Miếu Tam Thánh thấy một màn này đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này Ôn Thần cuối cùng là đi. Xem ra Âm Minh giáo cho tàn lại cháy, hoàn toàn chính xác cùng Đường Huyền Gió có quan hệ, ta đám ba người đoán không lầm. Thanh Bảo lão giả đầy mặt ngưng trọng nói rằng, việc này nhất định phải giấu giếm xuống tới. Ai, việc quan hệ ta Nho môn thanh danh, tuyệt không thể tiết lộ tin tức. Mạnh Vân Chu cũng không trực tiếp rời đi Nho môn, mà là đi tới Khổng gia. Ngọc Nho Thánh Trương ngay tại Khổng gia, hắn muốn tận mắt nhìn một chút kia Ngọc Nho Thánh Trương bên trong là có hay không có chút mặc biến hóa cái loại này bị pháp. Mạnh Vân Chu đến, Khổng gia trên dưới tất nhiên là lấy lễ để tiếp đón. Biết được Mạnh Vân Chu muốn nhìn Ngọc Nho Thánh Trương, gia chủ Khổng Nguyên cũng là không chút do dự đem ra. Thánh Trương bên trong hoàn toàn chính xác có chút mặc hóa hình vật, chỉ là phương pháp này rất khó nắm giữ, lại đối ta Nho môn người mà nói có chút gần gà, cho nên lĩnh hội chi người ít càng thêm ít. Khổng Nguyên nói như thế, thì ra là thế. Mạnh Vân Chu đem Âm Minh giáo chủ hòa ngày xưa Nho môn thánh nhân Đường Huyền Gió chuyện nói cho Khổng Nguyên, cái sau biết được đây hết thảy sau cũng là tương đối chấn kinh. Nghĩ không ra, ta Nho môn tiền bối lại sẽ chấn kinh sau khi, Khổng Nguyên cũng là có chút cảm khái thở dài một cái. Mạnh Vân Chu không có ý định ở lâu, liền cáo từ rời đi. Mạnh tiền bối chấm đã. Khổng Nguyên lại là lưu lại Mạnh Vân Chu, đồng thời đem một cái Khổng gia tiểu bối gọi tới trước người. Kẻ này tên là Lỗ Ngọc Thư, chính là vạn bối chất nhi, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Cái kia tên là Lỗ Ngọc Thư thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú trắng tinh, ngũ quan cũng có chút tinh xảo, mặt mày nhu hòa, cũng là có mấy phần nam sinh nữ tướng cảm giác. Lỗ Ngọc Thư vẻ mặt thành thật, cung cung kính kính hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Vạn bối Lỗ Ngọc Thư, bái kiến Mạnh tiền bối. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, nhưng cũng có chút không hiểu nhìn về phía Khổng Nguyên, không biết rõ Khổng Nguyên vì sao muốn đem như thế một thiếu niên gọi tới trước chân. Khổng Nguyên có chút ngượng ngùng cười cười. Đứa nhỏ này chính là ta Khổng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, nội tính rất cao. Một năm trước lần thứ nhất hắn tiếp xúc Ngọc Nho Thánh Trương, liền dẫn tới nhị thúc lưu tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong là cần có phản ứng. Mạnh Vân Chu nghe vậy cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lỗ Ngọc Thư. Người nói là, kẻ này có thể dẫn động Khổng Nguyên lưu tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong cảm nội chi lực. Chương 272, trở lại đảo nguyên chương 272, trở lại đảo nguyên đúng là như thế. Khổng Nguyên liên tục gật đầu, trong mắt có khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Ta Khổng gia hậu bối bên trong, chỉ có hắn có thể làm được. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng minh bạch Khổng Nguyên ý tứ. Khổng gia hậu bối bên trong rốt cục xuất hiện một cái tiếp cận Khổng Huyền tuổi trẻ thiên tài. Hơn nữa cùng Khổng Huyền hữu duyên, có thể dẫn động Khổng Huyền lưu tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong là ấn. Đây chính là Khổng gia những người khác chưa từng làm được chuyện. Năm này vẹn vẹn 14 tuổi thiếu niên lại làm được. Đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Khổng Nguyên đem cái này Lỗ Ngọc Thư đưa đến trước trần, cũng là nghĩ nhường Mạnh Vân Chu quen biết một chút cái này Khổng gia người trẻ tuổi. Lan lộn quen mặt, cũng coi là gắn bó một chút Khổng gia cùng Mạnh Vân Chu quan hệ trong đó. Dù sao Mạnh Vân Chu cùng Khổng gia ở giữa quan hệ tuy tốt, nhưng càng nhiều là thành lập ở đời trước trên thân thể người. Như Khổng Huyền, cùng kỳ huynh giải Khổng Tú. Bây giờ Khổng Huyền, Khổng Tú đều đã qua đời, Khổng Nguyên thân làm Khổng Tú chi tử miễn cưỡng có thể gắn bó ở cùng Mạnh Vân Chu ở giữa giao tình. Nhưng về sau đâu? Khổng gia đời sau người nên như thế nào đi gắn bó cùng Mạnh Vân Chu quan hệ. Khổng Nguyên xem như cực thiểu số có thể nhìn ra Mạnh Vân Chu sẽ không ở 2-30 năm sau thọ tận mà chết người, thậm chí có thể mơ hồ đoán được Mạnh Vân Chu trên người có cùng nhị thuốc Khổng Huyền như thế vấn đề. Cho nên Khổng Nguyên suy đoán, Mạnh Vân Chu thọ nguyên tuyệt sẽ không giống bình thường võ thánh như thế chỉ có 200 năm. Kể từ đó, cùng Mạnh Vân Chu duy trì quan hệ tự nhiên là rất có cần phải. Lỗ Ngọc Thư không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên là Khổng gia xuất sắc nhất người, thậm chí có thể trở thành Khổng gia một đời mới nho thánh. Khổng Nguyên tự nhiên là hy vọng Lỗ Ngọc Thư có thể ở Mạnh Vân Chu trước mặt lộ mặt. Hậu sinh khả úy. Mạnh Vân Chu nhìn xem Lỗ Ngọc Thư non nớt khuôn mặt trẻ tuổi, khẽ mút cằm, nhẹ nhàng vô vô Lỗ Ngọc Thư đầu vai. Lỗ Ngọc Thư liền vội vàng con người. Tiền bối quá khen rồi. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Khổng Nguyên. Ta ở trên người hắn lưu lại một đạo khí huyết là ấn, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một cái mạng, bất quá nghĩ đến hắn thân ở Khổng gia, hẳn là cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy cơ sinh tử. Khổng Nguyên thần sắc động dung. Đa tạ tiền bối. Mạnh Vân Chu cũng không ở lâu, rất nhanh liền rời đi Khổng gia. Đảo mắt, 5 năm đi qua. Trong 5 năm này, Nam vực thế lực khắp nơi đều đang cật lực vây quét Âm Minh giáo dư nghiệt. Bởi vì có Âm Minh giáo cho tàn lại cháy giáo hấn, lần này Nam vực thế lực khắp nơi đối với Âm Minh giáo vây quét có thể nói là tận hết sức lực. Rất có không đem Âm Minh giáo hoàn toàn ấn chết thể không bỏ qua tư thế. Không chỉ là Đại Ngu hoàng triều cùng hai đại thánh địa, ngay tiếp theo Nho môn các đại thế gia, tu hành giới các lộ tông môn, cùng các phương võ đạo tông môn đều tại tham dự vây quét Âm Minh giáo dư nghiệt. Toàn bộ Nam vực đều đã từng gặp qua Âm Minh giáo đáng sợ. Nếu là lần này lại không đem Âm Minh giáo hoàn toàn đánh chết, không chừng cái này Âm Minh giáo qua một thời gian ngắn lại sẽ chọn mới quật khởi, lại đem Nam vực thế lực khắp nơi dày vò một phen. 5 năm trôi qua, Âm Minh giáo dư nghiệt đúng là bị giết sạch. Nhưng này Âm Minh giáo phó giáo chủ nhưng vẫn là tung tích không rõ, không biết rõ tránh nấp ở chỗ nào. Tuy nói Âm Minh giáo chủ đã bị Mạnh Vân Chu một quyền đánh sát, nhưng cái này phó giáo chủ nếu là một mực còn sống, cũng rất khó để cho người ta an tâm. Được người liền là thế nào tìm cũng tìm không thấy. Chỉ cần một ngày không tìm được cái này phó giáo chủ, Nam vực thế lực khắp nơi trong lòng vẫn không cách nào an định lại. Luôn cảm giác cái này phó giáo chủ sẽ kiếm chuyện. Mạnh Vân Chu thì là tại 2 năm trước liền mang theo Vương Tiểu Điệp, Viêm Vô Tâm rời đi Đại Tĩnh hoàng triều, về tới Lục Vân Trúc Cố Hương Đào Nguyên Sơn. Tại một chỗ ở lâu, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn tẻ phiền chán. Cho dù Mạnh Vân Chu nhà tranh tiểu viện ở rất dễ chịu, Mạnh Vân Chu cũng cuối cùng muốn rời khỏi. Đào Nguyên Sơn vẫn như cũng là như là thế ngoại chi địa, không có quấn vào nam vực những cái kia hỗn loạn bên trong, cũng coi là khó được một phương tịnh thổ. Cái này cũng nhờ vào Đào Nguyên Sơn bên ngoài mảng lớn sa mạc, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Trở lại Đào Nguyên Sơn, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng nhìn được chính mình đã từng đệ tử Trương Hắc Đệ. Lúc trước Trương Hắc Tể kinh nghiệm to lớn ngăn trở suýt nữa mất mạng về sau, liền về tới đảo Nguyên Sơn ẩn cư sống qua ngày. Nhoáng một cái cũng đi qua rất nhiều năm. Tuế Nguyệt không tha người, Trương Hắc Tể bây giờ cũng đã 70 tuổi ra mặt. Sớm đã không là lúc trước cái kia đen nhánh cường tráng tiểu hòa nhi, nhưng cũng không giàn mua. Cả người nhìn như là 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên, lại thân thể tương đối cường tráng, vẫn như cũ ở vào khí huyết đỉnh phong Tuế Nguyệt. Trương Hắc Tể luyện võ căn cốt tương đối chuyên tốt, không tại Vương Tiểu Điệp phía dưới, lại Mạnh Vân Chu đối với hắn dạy bảo cũng coi là có chút để bụng. Lúc trước Trương Hắc Tể rời đi đảo Nguyên Sơn về sau không bao lâu liền đã đột phá đến thông huyền cảnh, về sau tại Đại Ngu hoàng triều chờ đợi mấy năm đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Nàn lòng thoái chí trở lại đảo Nguyên Sơn sau cũng chưa từ bỏ luyện võ, vẫn như cũ như Mạnh Vân Chu lúc trước chỗ dạy bảo như thế ngày ngày cần luyện không ngừng. Bây giờ đã là quý nhất cảnh đại viên mãn, khoảng cách bất diệt cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nói cách khác, Trương Hắc Tể bây giờ võ đạo thực lực đã là có thể áp chế bình thường đại thừa cảnh tu sĩ. Tại toàn bộ nam vực võ đạo giới, đều coi là một phương cường giả. Mạnh Vân Chu trở lại đảo Nguyên Sơn 2 năm, đối Trương Hắc Tể võ đạo lại có chỉ điểm, đồng thời thân tự ra tay đến rèn luyện Trương Hắc Tể võ đạo. Thời gian 2 năm, Trương Hắc Tể liền đã đột phá bình cảnh. Tại chưa tới 80 tuổi đặt chân bất diệt cảnh. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng có thể nhìn ra được, Trương Hắc Tể căn cốt tiềm lực đã là dừng ở đây rồi. Có thể ở cái tuổi này đạt tới bất diệt cảnh, đã coi như là tương đối không dễ dàng. Nếu không phải có Mạnh Vân Chu chỉ điểm, Trương Hắc Tể kỳ thật tại quy nhất cảnh liền phải hoàn toàn dừng bước. Cũng may Trương Hắc Tể uống qua dung nhập càn khôn vô lượng quả nước giếng, tuổi thọ của hắn muốn so bình thường võ phu lâu một chút. Khí huyết thời đỉnh cao cũng có thể duy trì thời gian dài hơn. Trương Hắc Tể có bất diệt cảnh tu vi võ đạo, dù cho là gặp độ kiếp cảnh đại tu sĩ cũng có thể có lực đánh một trận. Hán tọa trấn đảo Nguyên Sơn, chỗ này thế ngoại thanh tịnh chi địa thì càng thêm an ổn. Vương Tiểu Điệp võ đạo cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên không ít. 5 năm trước nàng liền bước vào thông huyền cảnh, mà 5 năm về sau thân ở đảo Nguyên Sơn Vương Tiểu Điệp thì là bước vào phá tự cảnh, vô cùng có khả năng tại trong vòng mấy năm bước vào tiêu giao cảnh. Nàng cùng Trương Hắc Tể mặc dù tuổi tác chênh lệch không nhỏ, lại là thực sự sư minh muội, võ thánh truyền nhân, Vân Chu đệ tử. Trừ cái đó ra, kia xa yêu xa bá thiên những năm này cảnh giới tăng lên cũng là tương đối tấn mãnh. Thiên địa mà thành dị chủng yêu thú, lại nếm qua một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả, lại thêm một mực hấp thu trong sa mạc thiên địa linh khí. Xa bá thiên bây giờ đã là luyện hư cảnh đại yêu. Đồng thời nó có thể vận dụng một phương thiên địa chi lực, trong sa mạc nắm giữ luyện hư cảnh đỉnh phong chiến lực, lại rất khó bị giết chết. Tương đối khó giết. Một cái bất diệt cảnh võ phu, một cái luyện hư cảnh dị chủng đại yêu, Đào Nguyên Sơn nơi này có thể nói là tương đối có thuyết pháp. Sinh hoạt tại Đào Nguyên Sơn các thôn dân gọi là một cái có cảm giác an toàn. Lục Vân Trúc trước một phần, Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bia mộ khắc họa Lục Vân Trúc ba chữ, trong lòng suy nghĩ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân Trúc lúc tình hình. Cái kia phong thái vô song nữ tử, tấm kia xuất trần phi phàm khuôn mặt. Cùng khi đó lúc nghĩ đến đều làm Mạnh Vân Chu có chút buồn cười lời nói. tại hạ Lục Vân Trúc, được nghe Mạnh huynh thực lực phi phàm, hôm nay chuyên tới để muốn cùng Mạnh huynh luận bàn một hai. Đây cũng là Lục Vân Trúc nhìn thấy Mạnh Vân Chu nói tới câu nói đầu tiên. Vừa lên đến liền phải tìm Mạnh Vân Chu luận bàn một phen. Nhưng ngay lúc đó Mạnh Vân Chu có chút phản cảm, cảm thấy Lục Vân Trúc chính là một cái hiếu chiến nữ nhân. Chỉ là bây giờ nghĩ đến, Lục Vân Trúc đích thật là bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh bên trong tính tình táo bạo nhất một cái, hiếu chiến chính là nàng bẩm sinh tính tình. Nàng tại nhìn thấy Mạnh Vân Chu lần đầu tiên, liền đã triển lộ ra nàng nhất là thẳng thắn một mặt. Đối Mạnh Vân Chu không có giữ lại. Cũng bởi vì này, Mạnh Vân Chu trở thành Lục Vân Trúc đồng sinh cộng tử bằng hữu. Sư tôn, ta nghe tiểu điệp sư muội nói, 5 năm về sau sẽ có một cái hết sức lợi hại võ đạo thánh nhân muốn cùng sư tôn một trận chiến. Trương Hắc Tệ thanh âm từ sau lưng truyền đến, trong lời nói mang theo vài phần sầu lo. Không tệ. Mạnh Vân Chu lên tiếng. Trương Hắc Tệ đi tới gần, hướng về Mạnh Vân Chu không mình hành lễ, trên mặt lại có vẻ lo lắng. Nghe nói người kia từng là sư tôn năm đó kình địch, lại không biết sư tôn. Có chắc chắn hay không? Mạnh Vân Chu nhìn Trương Hắc Tệ một cái. 3 thành 5 chắc. A, sư tôn chỉ có 3 thành 5 chắc thắng qua người kia. Trương Hắc Tệ nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, chính mình sư tôn thực lực cỡ nào vậy mà cũng chỉ có 3 thành 5 chắc. Chẳng lẽ người kia võ đạo thực lực coi là thật khủng bố như thế? Vi sư, chỉ có 3 thành 5 chắc sẽ không một quyền đem hắn đánh chết. Chương 273, Long tộc công chúa chương 273, Long tộc công chúa đảo mắt lại là 3 năm. Khoảng cách võ thánh Mạnh Vân Chu một quyền đánh sát Âm Minh giáo trận chiến kia đã qua 8 năm, Mạnh Vân Chu một quyền này mang đến uy thế vẫn như cũ bao phủ tại Nam vực đại địa. Cũng khiến cho Thanh Ngọc Thánh địa 8 năm qua cũng không nhận Nam vực thế lực khác ngấp nghé. Cho dù là một mực cùng Thanh Ngọc Thánh địa quan hệ ác liệt vô lượng thánh địa, tại biết rõ Thanh Ngọc lão tổ đã vẫn lạc tình huống phía dưới, cũng chưa từng đối Thanh Ngọc Thánh địa có bất kỳ động tác gì. Không phải là không muốn, mà là không dám. Võ Thánh Mạnh Vân Chu rõ ràng đã tại che chở Thanh Ngọc Thánh địa, thậm chí tự mình hiện thân một quyền đem Âm Minh giáo chủ cho hành sát. Thực lực như thế, hoàn toàn là tại hướng Nam vực thế lực khắp nơi cho thấy chính mình vẫn như cũ có thời kỳ đỉnh phong lực lượng tuyệt đối. Vô lượng thánh địa lại sao dám ở thời điểm này đi tự tìm phiền phức? Hắn Mạnh Vân Chu có thể một quyền đem Âm Minh giáo trên vạn người ngay tiếp theo giáo chủ cùng một chỗ hành sát, liền có năng lực đem hắn vô lượng thánh địa tiêu diệt. Cho dù là vô lượng lão tổ hiện thân, đoán chừng cũng chịu không được Mạnh Vân Chu tam quyền lưỡng cước. Một quyền kia mang đến lực ảnh hưởng, ít ra tại Mạnh Vân Chu thọ hết chết già trước đó, Nam vực đại địa là không có loạn gì xuất hiện. Cũng coi là biến tướng nhường Nam vực đại địa nắm giữ ngắn ngủi an bình. Thanh Ngọc Thánh địa, đại điện bên trong. Hôm nay đối với Thanh Ngọc Thánh địa mà nói là một cái trọng yếu thời gian. Đại trưởng lão thay đổi. Tiên nhiệm đại trưởng lão Lư Trường Hà tại 8 năm trước trong trận chiến ấy nhục thân vẫn diệt nguyên thần vẫn còn tồn tại, tuy nói giữ lại tính mạng, nhưng tái tạo nhục thân về sau tu vi rất xuống một chút, thọ nguyên cũng gây tổn hại không ít. Lại về sau khó có tiến thêm. Lư Trường Hà tự biết cao tuổi không có tác dụng lớn, liền hy vọng dỡ xuống đại trưởng lão vị trí, giao cho các trưởng lão khác tới đảm nhiệm. Mà trải qua mấy năm thương nghị, Thanh Ngọc Thánh địa cũng đồng ý việc này. Đồng thời tuyển định đời tiếp theo đại trưởng lão nhân tuyển trưởng lão Tôn Sùng Nhìn. Tôn Sùng Nhìn liền là năm đó dẫn đầu Thanh Ngọc Thánh địa hơn 10 vị trưởng lão tiến vào Hoàng Phong lĩnh vị kia dẫn đội Tôn trưởng lão. Vị này Tôn trưởng lão tự Hoàng Phong lĩnh trở về không lâu sau, liền bắt đầu bế quan đột phá, năm đó Âm Minh giáo đột kích trận chiến kia hắn cũng chưa từng tham dự. Mà tại mấy năm trước Tôn trưởng lão thành công xuất quan, đem tu vi tăng lên đến hóa thần cảnh trung kỳ. Lư Trường Hà đề cử Tôn Sùng Nhìn là đời tiếp theo đại trưởng lão, thánh địa một tất cả trưởng lão nhóm cũng đều là tương đối tán đồng. Tôn Sùng Nhìn là người ổn trọng cẩn thận, làm việc chu đáo chặt chẽ ánh mắt lâu dài, có thể dẫn đội tiến vào Hoàng Phong lĩnh lại không có hao tổn một người mà bề, cũng đủ để nhìn ra năng lực của hắn. Lại thêm hắn bây giờ tu vi tăng lên đến hóa thần trung kỳ, đảm nhiệm đại trưởng lão chi vị cũng là hoàn toàn đủ tư cách. Tại thánh địa một các vị cấp cao xem lễ phía dưới, từ thánh chủ Khúc Vân Tiên tự mình bổ nhiệm Tôn Sùng Nhìn thành là thánh địa đại trưởng lão. Trừ cái đó ra, 8 năm trước lớn trong chiến đấu Thanh Ngọc Thánh địa cũng hiện ra không ít biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ tu sĩ. Bọn hắn là thánh địa phân chiến đồng thời vẫn còn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có được thánh địa trọng điểm vun trồng. Dù là thiên phú hơi yếu một ít cũng không sao. Cái này cũng biểu thị Thanh Ngọc Thánh địa trung quy là đi tới mới cũ giao thế thời điểm. Thế hệ trước tu sĩ sớm muộn muộn đều sẽ dần dần lui khỏi vị trí hàng hai, mà một đời mới tuổi trẻ tu sĩ sớm muộn sẽ trở thành Thanh Ngọc Thánh địa trụ cột vững vàng. Mà một đời mới tu sĩ chủ tâm cốt, dĩ nhiên chính là thánh nữ Lục Vân Yên. Xung phong đi đầu phân chiến Âm Minh thánh tử anh dũng dáng người, nhường nàng tại thánh địa tuổi trẻ tu sĩ bên trong hy vọng tăng gấp bội. Nếu không phải tu vi vẫn chưa tới vị, chỉ là tại thánh địa hy vọng cũng đủ để tiếp nhận thánh chủ chi vị. Ngay tại Tôn Sùng Nhìn trở thành đại trưởng lão sau ngày thứ tư, yêu tộc sứ giả đột ngột đến. Đồng thời thân phận của người đến không thể coi thường Long tộc. Thanh Ngọc trên đại điện, thánh nữ Lục Vân Yên tự mình tiếp đãi Long tộc mà đến sứ giả. Một vị Long tộc thiếu nữ, tướng mạo rất có khí khái hào hùng, hai con ngươi hiện ra kim sắc, thân mang ám kim sắc chiến giáp, bên ngoài phủ lấy áo bào màu bạc, mái tóc tím dài đơn giản thắt một cái cao đuôi ngựa. Cái trán còn có hai cái nho nhỏ sừng rồng, trên cổ có thể trông thấy 7 rồng đường vân. Hiện lộ rõ ràng Long tộc huyết mạch thân phận. Tại vị này Long tộc thiếu nữ sau lưng, còn có 4 cái giống nhau đã biến hóa Long tộc đại yêu, thân mang màu đen chiến giáp, từng cái mặt không biểu tình, khí tức cường thịnh. Lục Vân Yên cũng đã biết được cái này Long tộc thiếu nữ thân phận Long tộc công chúa Ngao Vô Song. Nắm giữ Long tộc cường đại nhất yêu hoàng huyết mạch, lại là Long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất Long yêu. Bất quá cái này Ngao Vô Song cũng không phải là Long hoàng hậu duệ, nhưng cũng coi là Long hoàng mạch này huyết mạch bằng chi. Vân Yên thánh nữ, chúng ta không mời mà tới có nhiều mạo muội chỗ còn mong rộng lòng tha thứ, chỉ là chúng ta hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng muốn hướng Vân Yên thánh nữ tìm xin giúp đỡ. Ngao Vô Song được mời tới đại điện bên trong, liền đi thẳng vào vấn đề đối Lục Vân Yên nói rằng: công chúa cứ nói đừng ngại. Lục Vân Yên bình tĩnh nhưng đối. Ngao Vô Song nhìn một chút ở đây cái khác thánh địa trưởng lão, mặt có vẻ do dự. Nhưng nàng cũng biết nơi này là Thanh Ngọc Thánh Địa địa bàn, chính mình là đến tìm xin giúp đỡ, tự nhiên không thể quá mức vô lễ. Chúng ta muốn hướng thánh nữ hỏi thăm một chút Mạnh Võ Thánh hạ lạc. Ngao Vô Song nói như thế. Lục Vân Yên nghe vậy trong lòng có kinh ngạc, muốn nghe được Mạnh sư thúc hạ lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải là Long Hoàng xảy ra chuyện gì? Nếu không Long tộc sao lại tốn sức lốp bốp đi vào Thanh Ngọc Thánh Địa tìm chính mình nghe ngóng? Xin hỏi, công chúa vì sao muốn nghe ngóng Mạnh Võ Thánh hạ lạc? Lục Vân Yên đương nhiên sẽ không tùy tiện cáo chi, ngược lại là hỏi tới nguyên do. Ngao Vô Song có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nói ra nguyên nhân. Cự Kình tộc cùng Huyết Sa tộc trước đây không lâu tại một chỗ hải ngoại đảo hoang phát hiện tộc ta Long Hoàng, nhưng không ngờ, hai tộc trên trăm tên tộc nhân toàn bộ chết bởi kia trên đảo hoang, đều là huyết nhục khô cạn, tinh nguyên khô kiệt. Trong đó, còn có Huyết Sa tộc thiếu chủ cũng chết tại chỗ. Việc này về sau, Huyết Sa tộc cùng Cự Kình tộc liên thủ đối ta Long tộc tạo áp lực, yêu cầu ta Long tộc nói ra Long Hoàng chỗ ẩn thân. Nếu không, liền sẽ cùng ta Long tộc khai chiến. Trừ cái đó ra, còn có cái khác lớn nhỏ hơn mười mấy yêu tộc cũng đứng ở Cự Kình tộc, Huyết Sa tộc bên kia, ta Long tộc. Bây giờ tình cảnh gian nan, mọi người tại đây nghe vậy đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Vân Yên cũng là đôi mi thành tú nhân lại. Kỳ thật những năm này yêu tộc bên kia động tĩnh cũng có nghe thấy, Long Hoàng dường như thành yêu tộc công địch, mà tạo thành cục diện như vậy nguyên nhân chính là Long Hoàng chẳng biết tại sao sẽ đối với yêu tộc trắng trợn tàn sát. Chết ở trong tay hắn yêu thú đã nhiều vô cùng. Cho dù Long Hoàng chính là được công nhận yêu tộc đệ nhất cường giả, lại có Chu Ma Ngũ Thánh tên tuổi, nhưng như thế tàn sát tiến hành, cuối cùng sẽ khiến yêu tộc căm thù. Có thể Long Hoàng căn bản cũng sẽ không lưu tại Long tộc, hành tung thần bí, cho nên rất nhiều yêu tộc lửa giận liền phát tiết tới Long tộc trên thân. Bước bách Long tộc bản giao Long Hoàng hành tung. Có thể Long tộc lại chỗ nào có thể biết Long Hoàng hành tung? Cho dù là thân làm Long tộc công chúa Ngạo Vô Song, cũng đã nhiều năm không gặp qua Long Hoàng. Long tộc tìm không thấy Long Hoàng, lại muốn đối mặt một đám yêu tộc bước bách áp lực, tình cảnh sát thực tương đối gian nan, thậm chí đã đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Nào không tốt chính là bởi yêu đối Long tộc ra tay đánh nhau cục diện. Công chúa muốn nghe được Mạnh Võ Thánh hạ lạc, không phải là hy vọng Mạnh Võ Thánh ra tay. Thay ngươi Long tộc giải quyết bây giờ nguy cơ. Lục Vân Yên hỏi dò. Không phải. Ngao Vô Song lúc này lắc đầu. Ta Long tộc cũng không sợ những yêu tộc kia, những yêu tộc kia không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không cùng ta Long tộc chân chính khai chiến. Ta chỉ là hy vọng Mạnh Võ Thánh có thể giúp chúng ta Long tộc tìm tới Long Hoàng. Nhưng Long Hoàng có thể cho ta Long tộc cùng thiên hạ yêu tộc một cái công đạo. Chương 274, Đào Nguyên Sơn tàng Long Ngọa Hổ. Chương 274, Đào Nguyên Sơn tàng Long Ngọa Hổ. Ta biết Vân Yên Thánh nữ chính là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân, nể tình Mạnh Võ Thánh, Vân Trúc kiếm tiên cùng tộc ta Long Hoàng quan hệ trong đó, khẩn cầu Vân Yên Thánh nữ có thể không tiếc tương trợ. Ngao Vô Song vừa nói, một bên từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc. Đây là một bình vạn năm linh dịch, tuy vô pháp trực tiếp phục dụng, nhưng dùng để luyện đan, bồi dưỡng linh dược đều có chớ diệu dụng lớn. Càng có thể ở linh lực khô kiệt thời điểm dựa vào vật này trong nháy mắt khôi phục linh lực. Xem như ta Long tộc tạ lễ. Vạn năm linh dịch. Nghe được cái đồ chơi này, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này có thể là đồ tốt ta. Cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có tại một chút cực kỳ cổ lão linh mạch chi địa mới có thể đản sinh ra, hơn nữa thu thập lại cực kỳ tốn thời gian phí sức. Như thế một bình nhỏ vạn năm linh dịch, giá trị quả thực không thể đo lường. Nghe đồn Long tộc tại hải ngoại chi địa chiếm cứ một chỗ có thái cổ linh mạch hòn đảo, kéo dài đến nay, nghĩ đến nghe đồn không giả nha. Hải ngoại chư đảo vốn là linh mạch đông đảo, Long tộc thủy chung là yêu tộc mạnh nhất nhất tộc, cùng nó có địa lợi cũng tất nhiên có quan hệ. Cái này một bình vạn năm linh dịch, đủ để cho ta Thanh Ngọc Thánh địa rất nhiều ở vào bình cảnh tu sĩ đạt được đột phá nha. Không hổ là Long tộc tài đại khí thô, ra tay làm thật hào phóng. Long tộc từ trước đến nay ngang tàng. Điểm này tại phong cách hành sự bên trên có nhiều thể hiện. Luôn luôn thẳng tới thẳng lui, sẽ không cùng ngươi chơi cái gì hoa hoa ruột, lại tương đối giàu có. Long tộc chi địa tại hải ngoại, mà hải ngoại tài nguyên càng phong phú, cường đại yêu tộc liền có thể hưởng dụng hải ngoại rất nhiều tài nguyên. Long tộc thân là mạnh nhất yêu tộc, tại tài nguyên cái này cùng một chỗ tự nhiên là vô cùng có ưu thế. Và năm linh dịch loại này đủ để cho nam vực thế lực từng cái trông mà thèm đồ chơi hay, Ngao Vô Song nói lấy ra liền lấy ra đến, một chút cũng không có lòng đau. Xem ra cái này vạn năm linh dịch tại bọn hắn Long tộc trong tay hẳn là còn có không ít. Lục Vân Yên kinh ngạc một lúc sau cũng lập tức chấn định lại. Mà một bên đại trưởng lão Tôn Sùng nhìn thì là khẽ nhíu mày, đối với Lục Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ra hiệu Lục Vân Yên không nên tùy tiện đáp ứng. Lục Vân Yên cũng minh bạch Tôn Sùng nhìn ý tứ, nàng bản thân cũng không có muốn bằng lòng Ngao Vô Song. Đối phương tuy nói chỉ là hy vọng chính mình tiết lộ một chút Mạnh Vân Chu hành tung, nhưng Lục Vân Yên cũng không có khả năng tùy tiện liền đem Mạnh Vân Chu hành tung nói cho Ngao Vô Song. Bất quá nếu là trực tiếp cự tuyệt cũng không được. Nói cho cùng, nàng Lục Vân Yên chính là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân, mà đối phương lại là vì Long Hoàng chuyện mà đến, tìm người cũng là võ thánh Mạnh Vân Chu. Liên quan đến một đời trước người ở giữa tình nghĩa, Lục Vân Yên nhiều ít vẫn là muốn nể tình. Mạnh Võ Thánh nhận cư thế ngoại, không thích người ngoài quái, như công chúa muốn biết được Mạnh Võ Thánh chi hành tung, ta cần trước hướng Mạnh Võ Thánh đưa tin xin chỉ thị. Lục Vân Yên nói như thế. Ngao Vô Song gật đầu ổn quyền, vậy làm phiền Vân Yên thánh nữ. Công chúa đợi chút. Sau đó, Lục Vân Yên chính là đi tới trong hậu điện, xuất ra đưa tin ngọc giản cùng thân ở Đảo Nguyên Sơn Viêm Vô Tâm lấy được liên hệ. Năm đó Lục Vân Yên nhìn thấy Mạnh Vân Chu về sau, liền cùng Viêm Vô Tâm trao đổi đưa tin ngọc giản, lẫn nhau có thể trực tiếp bắt được liên lạc. Lục Vân Yên đem Long tộc công chúa Ngao Vô Song sở cầu sự tình nói cho Viêm Vô Tâm, nhường hay chuyển cho Mạnh Vân Chu. Rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Mạnh Vân Chu nguyện ý gặp thấy một lần vị này Long tộc công chúa. Lục Vân Yên cũng yên lòng, trở lại đại điện bên trong nói rõ sự thật. Mạnh Võ Thánh nguyện ý gặp ngươi, coi là thật. Vậy thì tốt quá. Ngao Vô Song nghe vậy đại hỉ, vội vàng đem kia bình vạn năm linh dịch chắp tay đưa đến Lục Vân Yên trước mặt. Lần này nếu không phải Vân Yên thánh nữ tương trợ, chúng ta sợ là căn bản tìm không thấy Mạnh Võ Thánh, bình này vạn năm linh dịch còn nhất định phải nhận lấy. Lục Vân Yên cũng không giả mồm, lúc này nhận lấy vạn năm linh dịch, đồng thời đem một cái ngọc giản giao cho Ngao Vô Song. Ngọc giản bên trong liền có Mạnh Võ Thánh bây giờ ẩn cư chi địa phương vị, ngươi dựa theo phương vị liền có thể tìm được. Bất quá hy vọng công chúa chớ có đem Mạnh Võ Thánh hành tung tiết lộ cho những người khác. Ngao Vô Song liên tục gật đầu. Ta minh bạch. Đa tạ Vân Yên thánh nữ. Nửa tháng sau, Đào Nguyên Sơn hạ, Ngao Vô Song một nhóm 5 người rốt cục tìm đến nơi này. Dựa theo Lục Vân Yên đưa cho ngọc giản, bọn hắn cũng là cũng không tìm nhầm đường, chỉ là đối với Nam vực chi địa cũng chưa quen thuộc, cho nên đi đường có chút chậm chạp. Ngao Vô Song đứng tại Đào Nguyên Sơn hạ, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vờn quanh toàn bộ Đào Nguyên Sơn mênh mông sa mạc, trong lòng vẫn có rung động. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tiến vào sa mạc không lâu sau liền gặp một đầu hết sức lợi hại sa mạc, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy dị chủng yêu thú. Đơn thuần thực lực, còn tại Ngao Vô Song vị này Long tộc công chúa phía trên, cũng phải thua thiệt Ngao Vô Song còn có 4 cái Long tộc cao thủ đồng hành bảo hộ, bằng không lấy Sa Bá Thiên phong cách hành sự, trực tiếp liền phải đem Ngao Vô Song bắt đi. Nghĩ không ra cái này Đào Nguyên Sơn bên ngoài trong sa mạc đầu, lại có một cái thiên địa mà thành dị chủng yêu thú, cho dù là tại hải ngoại yêu tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngao Vô Song thì thào nói rằng, nếu không phải này yêu cùng Mạnh Võ Thánh có quan hệ, chúng ta muốn tới đây chỉ sợ cũng không dễ dàng. 4 vị Long tộc cao thủ cũng là cùng nhau gật đầu, thực lực của bọn hắn mặc dù ở đẳng kia Sa yêu phía trên, nhưng ở kia mênh mông trong sa mạc Sa yêu nắm giữ địa lợi, lại lực lượng vô cùng vô tận. Thật muốn động thủ sẽ tương đối phiền toái. Ngao Vô Song mang theo 4 người đang muốn lên núi, đã thấy ở dưới chân núi đã có một người chờ nơi này. Một cái màu da đen nhánh, thân hình cao lớn nam tử trung niên. Quanh thân khí huyết mạnh, làm cho Ngao Vô Song cùng 4 vị Long tộc cao thủ nhao nhao biến sắc. Bất diệt cảnh võ phu. Ngao Vô Song 5 người lập tức liền tiểu hỏa nhi đứng nghiêm. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ để bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất diệt cảnh võ phu thực lực, đủ để tùy tiện đem bọn hắn 5 cái đánh chết tại chỗ, đặt ở yêu tộc chính là có thể so với một phương lớn yêu vương tồn tại. Di chú, yêu hoàng đối tiêu tiên nhân tầm thường, võ thánh, lớn yêu vương đối tiêu độ kiếp cảnh tu sĩ cùng bất diệt cảnh võ phu, thực lực đại trí tương đối, cụ thể tới người sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, trên bản chất là cùng một cấp bậc. Ngao Vô Song hô hấp có chút gấp rút, nhưng thân làm Long tộc công chúa nàng vẫn là tương đối chấn định. Hướng phía kia đen nhánh cường tráng nam tử trung niên ôm quyền hành lễ, Long tộc Ngao Vô Song, đến đây quý địa cầu kiến Vân Chu võ thánh mạnh tiền bối. Trung niên nam tử kia tự nhiên là Trương Hắc Tệ, hắn cũng là phụng mệnh tới đây mang Ngao Vô Song đi lên. Sư tôn liền trong núi, ta đến mang công chúa tiến về, mặt khác 4 vị mời dưới chân núi chờ. Nghe thấy lời ấy, 4 vị Long tộc cường giả đều có chút do dự, bọn hắn đều muốn cùng Ngao Vô Song cùng tiến lên đi. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta một mình đi lên bái kiến Mạnh Võ Thánh. Ngao Vô Song quay đầu nói rằng, lập tức cất bước đi tới Trương Hắc Tệ trước mặt. Tôn giá là Mạnh Võ Thánh truyền nhân. Ân. Thất kính thất kính. Ngao Vô Song mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, trong lòng càng là âm thầm nghiêm nghị. Không hổ là Võ Thánh Mạnh Vân Chu đệ tử, vậy mà đều là bất diệt cảnh tu vi võ đạo, quả nhiên là kinh khủng. Đi theo ta. Ngao Vô Song đi theo Trương Hắc Tệ, nhắm mắt theo đuôi đi tới trên núi. Rất nhanh liền tới Mạnh Vân Chu trong núi phòng trúc. Mạnh Vân Chu ngay tại phòng trúc bên ngoài đứng chắp tay, bên cạnh đứng đấy một cái giống nhau khí huyết kinh người nữ tử, chính là Vương Tiểu Điệp. Trương Hắc Tể một đường đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt. "Sư tôn, Long tộc công chúa đưa đến." "Ân." Trương Hắc Tể lúc này lui qua một bên. Mà Ngao Vô Song thì là trực tiếp trợn tròn mắt. "Cái gì? Cái này nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, lại chính là võ thánh Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu không phải là một cái 170-180 tuổi lão đang sao? Như thế nào trẻ tuổi như vậy?" Chương 275, lời đồn truyền khắp thiên hạ. Chương 275, lời đồn truyền khắp thiên hạ. Ngao Vô Song dù sao cũng là yêu tộc, lại không như thế nào đi vào qua Nam vực, cho nên đối Mạnh Vân Chu cũng chưa quen thuộc. Đối với Mạnh Vân Chu nghe đồn cũng là biết rất ít. Tại Ngao Vô Song trong nhận thức biết, võ đạo thánh nhân chính là hai khoảng 100 năm thọ nguyên. Mà Mạnh Vân Chu bây giờ cũng đã 170-180 tuổi, làm gì cũng không thể nào là giống bây giờ như vậy tuổi trẻ dáng vẻ. Ngao Vô Song kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, cho đến cảm nhận được Mạnh Vân Chu trong ánh mắt ẩn chứa uy áp lúc, nàng mới đột nhiên giật mình. Liên hội vàng không người hành lễ. Long tộc Ngao Vô Song, bái kiến Vân Chu võ thánh Mạnh tiền bối. Mạnh Vân Chu hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình. Ngươi tới đây, là muốn mời ta giúp ngươi tìm tới Long Hoàng. Ngao Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Tiền bối đã biết. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Lúc trước hắn một lần cùng Long Hoàng chạm mặt, liền đã biết Long Hoàng trúng cái gì đại đạo chi chú. Cũng bởi vì này, Long Hoàng vì không làm thương hại tới những sinh linh khác chỉ có thể là bản thân trục xuất, tận khả năng rời xa sinh linh. Ngay cả mình xuất thân Long tộc đều nhất định muốn rời xa. Thậm chí lúc trước cùng Mạnh Vân Chu gặp mặt lúc, Long Hoàng đều không muốn tới gần Mạnh Vân Chu, sợ sẽ ở trong lúc vô tình cướp đoạt Mạnh Vân Chu sinh cơ. Mà bây giờ Long Hoàng xảy ra chuyện, nghĩ đến cũng rất không có khả năng thật sự là Long Hoàng tùy ý ra tay lạm sát kẻ vô tội, đoán chừng những cái kia chết thảm yêu thú cùng Long Hoàng trên người đại đạo chi chú có quan hệ. Bất quá bây giờ xem ra, Long tộc bên này đoán chừng cũng không biết Long Hoàng trúng đại đạo chi chú. Nếu như thế, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng sẽ không đem đại đạo chi chú chuyện nói cho trước mắt cái này Long tộc công chúa. Các ngươi Long tộc, phải chăng cũng cảm thấy Long Hoàng tại lạm sát yêu tộc? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Ngao Vô Song khẽ giật mình, thần sắc có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá phản ứng của nàng đã giải thích rõ hết thảy. Nàng chính là Long tộc công chúa, lại cùng Long hoàng như thế nắm giữ yêu hoàng huyết mạch, theo lý thuyết hẳn là kiên định không thay đổi đứng tại Long hoàng bên này. Nhưng Ngao Vô Song thái độ đã chứng minh Long tộc trên dưới đều đúng Long hoàng có ý kiến. Năm đó Long hoàng bệ hạ trở lại Vạn Long đảo sau, ta Long tộc liền không hiểu chết đi rất nhiều tộc nhân, ngay cả Long hoàng bệ hạ trung thành nhất Hoàng Long hộ vệ đều đã chết mấy cái. Về sau Long hoàng bệ hạ rời đi Vạn Long đảo, ta Long tộc liền chưa từng xuất hiện tộc nhân không hiểu chết đi sự tình. Chỉ là ngoại giới thỉnh thoảng sẽ truyền đến có yêu tộc chết bởi Long hoàng bệ hạ chi thủ, dẫn tới bầy yêu đối ta Long tộc càng là căm thù. Ngao Vô Song ngữ khí có chút phức tạp nói: "Ta chỉ là muốn biết, Long hoàng bệ hạ đến tột cùng là thế nào? Không chỉ có muốn giết hại rất nhiều yêu tộc, liền đồng tộc cũng mạnh Vân Chu cũng minh bạch Ngao Vô Song ý tứ. Liên Long tộc đều có tộc nhân bởi vì Long hoàng đại đạo chi chú mà chết, cũng khó trách Long hoàng tính tình sẽ đại biến. Cùng là thân chúng đại đạo chi chú người bị hại, Mạnh Vân Chu có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ Long hoàng tình cảnh. Long hoàng tương đối coi trọng mình tộc nhân, cũng là vì che chở tộc nhân mới cùng mấy người bọn họ quen biết, cùng nhau bước lên chu sát Ma Tôn hành trình. Có thể đánh bại Ma Tôn, lại ngược lại là thân chúng đại đạo chi chú, cùng tộc nhân ở chung liền sẽ hại chết tộc nhân. Đây đối với Long hoàng mà nói là bực nào thống khổ. Hắn bản thân trục xuất cũng là không thể làm gì tiến hành. Hiện nay còn huyên náo bầy yêu cam thủ, liền Long tộc đều đúng Long hoàng rất có lời oán giận. Mạnh Vân Chu cho dù tính tình lãnh đạo, giờ phút này nghĩ đến trong đầu nhiều ít cũng có chút cảm giác khó chịu. Van bối cả gan, khẩn cầu Mạnh Võ Thánh có thể tương trợ một chút sức lực, tìm tới Long hoàng. Bất luận có thể hay không tìm tới, vãn bối đều có trọng lễ đem tặng. Mạnh Vân Chu khoát tay áo. Trọng lễ thì không cần. Giúp ngươi cũng là xem ở cùng Long Hoàng giao tình bên trên, bất quá có thể hay không tìm tới Long Hoàng ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Ngao Vô Song trùng điệp nhẹ gật đầu. Vãn bối minh bạch. Sau đó Mạnh Vân Chu liền nói ra biện pháp của mình. Một cái 10 phần đơn giản thô bạo biện pháp. Nhờ Ngao Vô Song đưa tin cho Long tộc, tại hải ngoại chi địa tản một cái lời đồn võ thánh Mạnh Vân Chu sắp thọ hết chết giả. Chỉ cần Long Hoàng nghe được tin tức này, cho dù trong lòng còn có hoài nghi cũng tất nhiên sẽ chủ động đến đây cùng Mạnh Vân Chu gặp nhau. Cũng tiết kiệm Mạnh Vân Chu lao tới hải ngoại chi địa mỏ kim đáy biển đi tìm Long Hoàng. Cùng nó chính mình đi tìm hắn, chẳng bằng nhường Long Hoàng chính mình đi tìm đến. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ngao Vô Song trong lúc nhất thời còn có một chút không thể tin được, cảm thấy Mạnh Vân Chu ra cái chủ ý này có chút không hợp thói thường. Nhưng nghĩ lại hình như rất có đạo lý dáng vẻ. Chu Ma Ngũ Thánh tình nghĩa thâm hậu, bây giờ tại thế liền chỉ còn lại Mạnh Vân Chu cùng Long Hoàng. Một khi Long Hoàng biết được Mạnh Vân Chu sắp thọ hết chết giả, nghĩ đến lấy Long Hoàng tính tình vô luận như thế nào đều sẽ chạy đến cùng Mạnh Vân Chu gặp nhau. Cái này đích xác là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Ngươi làm theo chính là, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể lưu tại nơi này. Đợi đến Long Hoàng tới, liền có thể ở trước mặt hỏi hắn. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Ngao Vô Song gật gật đầu. Vãn bối tuân mệnh. Nhìn xem Ngao Vô Song gọn gàng mà linh hoạt thái độ, Mạnh Vân Chu trong mắt cũng là có vẻ tán thưởng. Vị này Long tộc công chúa tuy nói nhìn có chút ngạo khí bộ dáng, nhưng trên thực tế lại không có cái gì ngạo mạn dáng vẻ, ngược lại là hiểu phân tức, lại khiêm tốn hữu lễ. Đừng nói là tại luôn luôn cao ngạo trong Long tộc, cho dù là trong nhân tộc cái loại này xuất thân cao quý hậu sinh văn bối, trên cơ bản tuyệt đại đa số đều là ngạo khí trùng tiên không ai bị nổi. Cái này Ngao Vô Song bản thân liền có yêu hoàng huyết mạch, tính tình cũng là như thế thành thục cổ trọng, cho dù Long Hoàng không cách nào tiếp tục dẫn đầu Long tộc, tương lai cũng là có người kế tục. Mạnh Vân Chu trong lòng hơi có cảm khái, càng có một loại hoảng hốt. Bất chi bất giác, Chu Ma Ngũ Thánh tựa hồ cũng có kế tục người. Chính mình tạm thời không nói, tu di Phật chủ đệ tử đều tại Thiên Tiên tự, mà còn có một cái thiên phú cực cao quan môn đệ tử Tịnh Không Hòa thượng. Khổng Huyền tuy không hậu nhân, nhưng Khổng gia lại xuất hiện một vị nho môn thiên tài, lại có thể cảm ngộ Khổng Huyền lưu tại Ngọc Nho Thánh Chương phía trên là ấn. Lục Vân Trúc đương nhiên không cần phải nói, Lục Vân Yên chính là truyền nhân của nàng. Mà trong Long tộc từ trước đến nay không thiếu tuổi trẻ thiên tiêu, càng có Ngao Vô Song cái loại này thần phụ yêu hoàng huyết mạch Long tộc công chúa. Người thế hệ trước có người thế hệ trước truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi cũng có thuộc về thế hệ trẻ tuổi phân khích. Ngắn ngủi mấy tháng, võ thánh Mạnh Vân Chu sắp thọ hết chết giả tin tức ngay tại hải ngoại yêu tộc các phương truyền ra. Cái này tự nhiên là có được Long tộc ở sau lưng trợ giúp công lao. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này bị Mạnh Vân Chu chính mình cố ý thả ra tin tức, thế mà tại bốn vực chi địa cũng dần dần truyền ra. Xuất trước biết được chính là đông vực thế lực khắp nơi, dù sao đông vực cùng hải ngoại yêu tộc thế lực có chỗ giáp giới, yêu tộc bên kia tin tức có thể cấp tốc truyền đến đông vực. Tại cái này về sau, nam vực, tây vực cùng bắc vực cũng đều đang đồn võ thánh Mạnh Vân Chu sắp thọ chung. Động tĩnh quả thực không nhỏ. Dù sao Mạnh Vân Chu cái tên này đại biểu cho Chu Ma Ngũ Thánh huy hoàng, cũng tượng trưng lấy đương kim võ đạo giới đỉnh phong. Nhân tộc thế hệ này người mạnh nhất tu di Phật chủ tọa hóa, Lục Vân Trúc vẫn lạc, Khổng Huyền qua đời. Nếu là Mạnh Vân Chu cũng đã chết, cơ hồ có thể tính ăn ở tộc một cái đỉnh phong thời đại kết thúc. Liên Mạnh Vân Chu chính mình cũng không nghĩ tới, cái này vì đem Long Hoàng dẫn tới lời đồn, lại là dẫn được thiên hạ vô số người đang chăm chú, càng làm cho hơn nhiều Chu Ma Ngũ Thánh người ngưỡng mộ vô cùng bi thống. Nhưng cũng có tương đối một bộ phận nội tâm người ta vui mừng như điên may mắn không thôi. Cái này Mạnh Vân Chu cuối cùng là phải chết. Lại qua một tháng, một đạo kinh khủng chân long khí tức giáng lâm đảo Nguyên Sơn. Đang trong núi câu cá Mạnh Vân Chu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, thần sắc lộ ra tương đối yên tĩnh, cũng không cái gì vẻ ngoài ý mớn. Thương khung chỗ sâu, long khí cuồn cuộn. Một cái tóc tím phiêu diêu, tuấn mỹ yêu dị thanh niên đứng lơ lửng trên không, một đôi kim sắc mắt rồng lóe ra yêu tộc hoàng giả quan mang. Long Hoàng, hắn cuối cùng vẫn là tới. Long Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Mạnh Vân Chu mười phần tự nhiên hướng phía Long Hoàng phất tay chào hỏi. Long Hoàng trong mắt màu vàng nóng nhìn xuống Mạnh Vân Chu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Mà tại cảm nhận được Mạnh Vân Chu quanh thân tràn đầy vô biên khí huyết lúc, Long Hoàng trong mắt ẩn giấu một sợi vẻ lo lắng lúc này tan đi. "Hừ, thế nhân tin đồn ngươi Mạnh Vân Chu thọ nguyên đã hết đại nạn sắp tới, bản hoàng vốn định đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Không nghĩ tới nha." Ngươi Mạnh Vân Chu mày rậm mắt to ra hỏa, thế mà còn học được tản lời đồn.